Chương 1061. Còn tại trên núi chương 1061, còn tại trên núi Đinh Phi Hàn lời nói đến mức Dương quản sự sắc mặt âm tình bất định. "Nghe ngươi." Dương quản sự do dự một chút liền không lại kiên trì. Rất nhanh thương đội liền bắt đầu thu dọn đồ đạc lên đường. "Thế nhưng là chúng ta nên đi phương hướng nào đi?" Dương quản sự lại hỏi ra vấn đề quan tâm nhất. "Vừa rồi cái kia kẻ độc hành là từ bên này mà đến." Đinh Phi Hàn chỉ vào Chu Phàm trước kia đi tới phương hướng nói, "Vậy chúng ta lại hướng bên kia đi, đoán chừng cũng khó có thể có phát hiện gì, nếu là như vậy, vậy chúng ta nên đi theo phía sau của hắn." Đinh Phi Hàn lại chỉ tay Chu Phàm biến mất đường núi phía trước nói, "Cứ như vậy, coi như phía trước có cái gì nguy hiểm, cái kia kẻ độc hành cũng sẽ thay chúng ta giải quyết, như vậy chúng ta sẽ nhẹ nhõm rất nhiều." "Ý kiến hay." Dương quản sự gật đầu tán dương. Tại hoang dã bên ngoài, người và người lợi dụng bị lợi dụng, vốn chính là rất thường gặp sự tình. Thương đội bắt đầu hướng Chu Phàm tiến lên phương hướng mà đi, tốc độ của bọn hắn không có quá chậm, bởi vì nếu là cùng cái kia kẻ độc hành kéo dài khoảng cách quá xa, vậy bọn hắn dọc theo phương hướng này đụng phải nguy hiểm liền sẽ thật to tăng nhiều. Đinh Phi Hàn còn phái ra mấy cái võ giả tạo thành một chi tiên phong thăm dò đội, thứ nhất là dự đoán bài trừ nguy hiểm, thứ hai là muốn nhìn một chút có thể hay không phát hiện cái kia kẻ độc hành tung tích. Đương nhiên, trong đêm tối tiến lên, cần thiết phải chú ý sự tình thực sự quá nhiều, thương đội tiến lên tốc độ không có khả năng giống như ban ngày dạng kia quá nhanh. Rất nhanh bọn hắn liền bắt đầu nhận từng lớp quái dị tập kích. Thương đội chỉ có thể dừng lại giải quyết những này quái dị, sau đó lại tiếp tục tiến lên. Cái kia kẻ độc hành chẳng lẽ liền không có gặp phải những này quái dị sao? Dương quản sự nhíu mày hỏi. "Không biết." Đinh Phi Hàn lắc đầu nói, "Khả năng hắn thay đổi phương hướng, cũng có thể là những cái kia quái dị là bị chúng ta dẫn tới. Càng nhiều người, liền càng dễ dàng hấp dẫn quái dị, nếu không phải vì hàng hóa, thương đội sẽ không mang nhiều như vậy người." Cho đến sắc trời sáng lên thời điểm, thương đội mới dừng lại. Thương đội tất cả mọi người là như chút được gánh nặng, thường đồng, cái kia rất nhiều nguy hiểm cũng sẽ không có. Bọn hắn một đêm đến tao ngộ không ít quái dị tập kích, nhưng cũng không có gặp phải quá ly kỳ quá nguy hiểm quái dị. Nơi này vẫn là Nhân Tức Sơn. Rất nhanh thương đội xác nhận sự thật này. Này sẽ là Nhân Tức Sơn địa phương nào? Thương đội lại là thảo luận vấn đề này. Bất quá bọn hắn xác nhận, nơi này hẳn không phải là Nhân Tức Sơn cái kia mấy đầu nhiều nhất người đi an toàn đường núi, bằng không sẽ không đi một đêm, đều không có gặp phải bất kỳ tiểu đội võ giả hoặc thương đội. Hiện tại trước không cần phải để ý đến cái này, chỉ cần phương hướng chính xác, vậy chúng ta dọc theo đường núi đi, từ đầu đến cuối sẽ đi ra Nhân Tức Sơn. Đinh Phi Hàn nói, chúng ta nghỉ ngơi trước một canh giờ. Một đêm buôn ba, quái dị tập kích, để thương đội tất cả mọi người cảm thấy mỏi mệt không thôi, hiện tại hướng đông, cũng có thể nghỉ ngơi trước. Dương quản sự cũng là gật gật đầu. Đinh đội trưởng, Dương quản sự, chúng ta phát hiện cái kia kẻ độc hành. Phụ trách thăm dò bốn phía một cái tiên phong đội võ giả mặt mũi tràn đầy quái dị báo cáo. Hắn ở đâu? Đinh Phi Hàn mặt lộ dị sắc hỏi, bọn hắn một mực hướng phía trước, nhưng tiên phong đội đám võ giả một mực không có phát hiện phía trước kẻ độc hành thân ảnh. Hắn tại chúng ta thương đội đằng sau cách đó không xa, hiện tại ngay tại ăn lương khô. Người võ giả kia trả lời. Hắn tại chúng ta đằng sau. Dương quản sự có chút không dám tin tưởng nói, hắn làm sao tại phía sau của chúng ta? Chúng ta mắc lừa. Đinh Phi Hàn sắc mặt trầm xuống nói, hắn cố ý đem tin tức nói cho chúng ta biết, xem ra là sớm đã ở trong lòng tính toán kỹ, để chúng ta thay hắn dò đường, hắn sẽ tại chúng ta đằng sau, tự nhiên là vụng trộm chế tạo ra đi tại chúng ta phía trước ảo giác, sau đó chạy tới chúng ta đằng sau, kẻ này thật sâu tâm kế. Hắn lại dám dạng này tính kế chúng ta tìm hắn tính sổ sách đi. Dương quản sự mặt lộ tức giận nói, tính là gì sổ sách? Đinh Phi Hàn tức giận nói, là chúng ta quá ngu, làm hắn dò đường tiền phong, hắn nhưng không có gọi chúng ta làm như vậy, chúng ta liền chỉ trích hắn đều nói không nên lời. Chúng ta không có lý do chính đáng coi như, ngươi xác định chúng ta có thể đối phó đến hắn sao? Hắn nhưng là kẻ độc hành, hiện tại lại dám nên ngang xuất hiện tại chúng ta đằng sau, nói rõ hắn có đầy đủ tự tin không cần e ngại chúng ta thương đội, thật độc thủ, ngươi xác định chúng ta có thể thắng? Coi như có thể thắng, chúng ta lại nên vì loại này khí phách sự tình hao tổn bao nhiêu người đi bảo. Làm như vậy thật đáng ra không? Vậy cứ như thế tính sao? Dương quản sự nói, chỉ có thể dạng này tính, coi như là hắn nói cho chúng ta biết tin tức hồi báo đi. Đinh Phi Hàn liếc một cái thương đội phía sau phương hướng, có chút biệt khuất nói. Một bên khác Chu Phàm ngay tại vẻ mặt tươi cười ăn lương khô, hắn không có Đinh Phi Hàn nghĩ như vậy tâm kế thâm trầm, hắn trước kia căn bản cũng không có đem thương đội coi như chính mình dò đường tiên phong ý tứ, bởi vì lấy thực lực của hắn căn bản cũng không có làm như vậy cần phải. Bất quá hắn đêm qua đúng là vòng trở lại, nhưng vòng trở lại chẳng qua là muốn dùng nhị thức nghe một chút thương đội sẽ như thế nào xử lý việc này, ai biết nghe được cuối cùng, thương đội dự định lợi dụng hắn làm dò đường tiên phong. Chu Phàm cũng không nguyện ý làm người khác dò đường tiên phong, liền dứt khoát để thương đội đi trước. Như vậy hắn cũng có thể nhẹ nhõm không ít, hay là đem đối ứng sẽ tổn thất một chút lớn sấm trùng, bất quá những này quái dị quá yếu, thu thập đối với hiện tại hắn mà nói, cũng chính là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Hắn đoán thương đội bên kia hiện tại hẳn là phát hiện hắn theo ở phía sau, bất quá hắn muốn không đến mức vì loại chuyện nhỏ nhặt này ra tay với hắn. Nếu là dám ra tay với hắn, hắn cũng sẽ không khách khí. Chu Phàm ăn xong điểm tâm, hắn bắt đầu dựa vào đường núi bên một cái cây nhắm mắt dưỡng thần, đêm qua đi một đêm, hắn cũng muốn híp híp mắt mới được. Nhắm mắt dưỡng thần thời điểm, Chu Phàm nhị thức tị thức mở ra, như vậy có động tĩnh gì, hắn cũng có thể kịp thời phát hiện. Sau nửa canh giờ, hắn mở mắt ra, nhìn về phía trước kia tới phương hướng, đêm qua gặp phải tiểu đội võ giả bốn người chính hướng bên này đi tới. Bốn người trên mặt đều lộ ra một tia mỏi mệt, bọn hắn trước hết nhất nhìn thấy là tương đối lớn thương đội, sau đó lại phát hiện thương đội phía sau Chu Phàm. Là người giết chết nàng. Tiểu đội võ giả bên trong nam tử trẻ tuổi hướng Chu Phàm vẫn nộ quát. Chu Phàm đem để tay tại đao rỉ trên chuôi đao thản nhiên nói, cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được, ngươi nói ta giết ai? Ngậm miệng. Cao lớn nữ tử âm thanh lạnh lùng nói, nàng là chết bởi quái dị trên tay, coi như vị huynh đài này gặp phải nàng, cũng bất quá là thay nàng giải quyết thống khổ mà thôi. Nam tử trẻ tuổi hai mắt tức giận đỏ lên, nhưng vẫn là im lặng. Chu Phàm không thèm để ý bốn người này, dù sao giống như cái này cao lớn nữ tử nói như vậy, nữ tử kia là trước bị quái dị giết chết, hắn không thẹn với lương tâm, không thừa nhận chẳng qua là không muốn trêu chọc phiền phức mà thôi. Vị huynh đài này, ngươi bây giờ biết rõ nơi này là nơi nào sao? Cao lớn nữ tử lại hướng Chu Phàm nói, nơi này là nơi nào? Đinh Phi Hàn chậm rãi đi tới, hắn vừa lúc nghe được cao lớn nữ tử nói chuyện. Ta đối với Nhân Tức Sơn cũng coi là quen biết, nếu là không có nhìn lầm, ta nhớ được đây cũng là thứ ba đường núi. Cao lớn nữ tử nói, thứ ba đường núi. Chu Phàm chợt nhớ tới đệ nhị đường núi liền là ở phụ cận đây, bất quá hắn rất nhanh liền không kịp lại nghĩ việc này, bởi vì hắn khỏe mắt liếc qua nhìn thấy, tại trước mặt bọn họ một trượng chỗ mặt đất nhô lên một cái đầu lâu lớn nham thạch, phát ra một tiếng vang trầm. Bởi vậy không chỉ là Chu Phàm, cao lớn nữ tử mấy người cũng phát hiện. Tất cả mọi người là cảnh giác nhìn xem khối kia đột nhiên nô ra nham thạch. Chương 1062. Không chuyển đồng chương 1062, không chuyển đồng mặt đất đột nhiên nô lên đầu lớn tảng đá, hấp dẫn Chu Phàm bọn hắn ánh mắt. Tất cả mọi người là gắt gao nhìn chằm chằm viên này tảng đá. Dù cho có chút quái dị không thể nhìn thẳng, nhưng loại này quái dị cuối cùng chỉ là số ít, vì lẽ đó rất nhiều võ giả tại đối mặt không biết quái dị lúc, đều sẽ lựa chọn trước nhìn thẳng quan sát, bằng không chẳng lẽ còn muốn từ từ nhắm hai mắt chờ chết sao? Chỉ ít đối với Chu Phàm loại này kẻ độc hành đến nói, hắn chỉ có thể lựa chọn trước nhìn thẳng, hắn có được long thần huyết, có thể khắc chế rất nhiều tà bế nguyên rủa. Trong viên đá ở giữa trống ra một đường vết rách, bụi mảnh thạch gì rào rơi xuống, lỗ hổng càng lúc càng lớn, mọi người mới phát hiện đây là một viên to lớn trong mắt. Hỏa màu cam con ngươi bên ngoài là đen lam hơi khói. Con ngươi chậm rãi di động, quét mắt tất cả mọi người. Chu Phàm, cao lớn nữ tử, Đinh Phi Hàn đều sắc mặt đại biến, bọn hắn nhận ra. To bằng đầu người trong mắt liếc nhìn một vòng, giống như yên bình thường biến mất tại trước mắt của bọn hắn. Người vẫn là những người kia, liền xa xa thương đội vẫn còn, bọn hắn như cũ tại trên núi, chỉ bất quá cảnh vật chung quanh đã hoàn toàn biến dạng. Tất cả mọi người lại thay đổi chuyển rời đến địa phương khác. Là hắc liệt cấp không chuyển động. Cao lớn nữ tử trên mặt lộ ra ý sợ hãi nói khẽ. Cái gì là không chuyển động? Bên người nàng thanh niên trẻ tuổi kia hỏi, hắn toàn thân run rẩy một cái, hắn không biết đây là cái gì quái dị, nhưng biết rõ khẳng định không đơn giản, bởi vì hắc liệt cấp quái dị liền khí cương đoạn đều khó mà ứng phó. Không chuyển động có được không gian Nazi năng lực, chỉ cần bị nó nhìn một chút, vậy liền sẽ liền người mang vật bị Nazi đến địa phương khác đi. Cao lớn nữ tử tâm thần có chút không tập trung giải thích nói, liền cái này cũng có thể định giá hắc liệt cấp. Nam tử trẻ tuổi không thể tin được nói, chỉ cần không bị Nazi tiến địa phương nguy hiểm. Đinh Phi Hàn sắc mặt trầm xuống nói, không chuyển đồng có thể định giá hắc liệt cấp là bởi vì bị nó để mắt tới Nazi đi người sẽ theo Nazi số lần tăng nhiều, Nazi đến nơi địa phương liền sẽ càng ngày càng nguy hiểm, đã từng có không ít cường đại đạo cảnh tu sĩ gặp gỡ không chuyển đồng mà bị Nazi đến địa phương nguy hiểm bị giết chết. Vậy nó lần sau xuất hiện, chúng ta nhanh lên giết nó là được. Nam tử trẻ tuổi giật mình một cái nói. Nhưng vấn đề là không chuyển đồng thuộc về pháp tác hình quái dị, bây giờ còn chưa phát hiện đối với nó có thể tạo được hiệu quả công kích, bằng không liền không có đạo cảnh tu sĩ thúc thủ vô sách bị nó giết chết. Cao lớn nữ tử trầm giọng nói, hơn nữa một khi bị nó để mắt tới, vô luận ngươi chạy trốn tới bất kỳ địa phương nào, nó đều có thể tìm được ngươi, đưa ngươi Nazi đến nó muốn đến địa phương. Chu Phàm cũng biết không chuyển đồng, sắc mặt hắn nghiêm trọng, giống như Đinh Phi Hàn cùng cao lớn nữ tử nói như vậy, không chuyển đồng vô pháp giết chết, coi như hắn thuần gì, chạy trốn tới rất xa nơi an toàn mới, không chuyển đồng cũng có thể theo tới đem hắn Nazi đến mặt khác nguy hiểm địa phương đi. Hơn nữa theo Nazi số lần tăng nhiều, sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Võ giả tu sĩ nếu như bị không chuyển đồng để mắt tới, chỉ có thể cực vật khí, cực không chuyển đồng lúc nào sẽ từ bỏ. Không chuyển đồng cũng sẽ không một mực nhìn chòng chọc một người không thả, có đôi khi thậm chí chỉ là Nazi một lần liền từ bỏ, đương nhiên nhiều cũng có mấy chục lần, về phần trăm lần. Không có người thử qua bình thường mấy chục lần đều đã bị đùa chơi chết. Có không ít sách từng đề cập qua số lần quá nhiều không chuyển đồng sẽ đem người Nazi đến không thể biết cấp quái dị bên người. Đây cũng là không chuyển đồng không có cái gì lực công kích lại có thể bị định thành hắc liệt cấp nguyên nhân, thậm chí có người nói không chuyển đồng không nên chỉ là hắc liệt cấp, hẳn là cao hơn. Chu Phàm vừa nghĩ những việc này, một bên lưu ý hoàn cảnh xung quanh, lần thứ nhất Nazi sẽ không nguy hiểm, nhưng đây đã là lần thứ hai. Nhưng hắn phát hiện, cái này rất có thể vẫn là tại Nhân Tức Sơn bên trong. Không chuyển đồng Nazi có thể không nhìn không gian khoảng cách, coi như bị chuyển tống đến cách xa vạn dặm bên ngoài cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Như cũ tại Nhân Tức Sơn, cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Đinh Phi Hàn đã chạy về thương đội của mình bên trong, nói cho thương đội bọn hắn tao ngộ không chuyển động. Cao lớn nữ tử cùng ba đồng bạn cũng là trên mặt lo lắng thương lượng. Chu Phàm một thân một mình, nếu mày suy tư, hắn hiện tại chỉ hy vọng chính mình vận rủi không có phát tác, bằng không bị không chuyển động chuyển tống đến một cái không thể biết cấp quái dị bên người, vậy hắn rất khó có thể còn sống sót. Thương đội bên kia phát ra từng đợt tiếng ồ lên, tại biết rõ bị không chuyển động để mắt tới, không hẳn là khó mà tránh khỏi sự tình. Chu Phàm không để ý đến những này, hắn chỉ là lạnh lùng nhìn xem xung quanh, lần thứ hai Nazi dù cho còn tại Nhân Tức Sơn, cũng không sẽ giống như đêm qua nhẹ nhàng như vậy. Không có cách nào có thể đào thoát sao? Nam tử trẻ tuổi toàn thân run rẩy hỏi, hắn còn không muốn chết, chỉ có thể đến không chuyển đồng từ bỏ mới thôi. Cao lớn nữ tử trầm giọng nói. Thương đội hỗn loạn tiếp tục một hồi, bị chìm xuống, Đinh Phi Hàn mang theo Dương quản sự đi tới, bọn hắn nhìn thấy Chu Phàm cùng cao lớn nữ tử cầm đầu võ giả đội vẫn còn, nhìn nhau một cái, vẫn là Đinh Phi Hàn ôm quyền nói, vị nhân Đinh Phi Hàn, đây là Dương quản sự, dám hỏi hai vị cao tính đại danh. Đinh Phi Hàn nhìn về phía chính là Chu Phàm cùng cao lớn nữ tử, trong mắt hắn cũng chỉ có Chu Phàm cùng cao lớn nữ tử thực lực khả năng đáng giá hắn coi trọng, hắn tự nhận điểm ấy nhãn lực vẫn phải có. Lôi Xuân Sơn, cao lớn nữ tử trả lời. Triệu Ba Thiên, Chu Phàm đồng dạng nói, đi ra hành tẩu giang hồ tốt nhất đừng nói tên thật, nhất là dạng này tình cảnh xuống. Lôi cô nương, Triệu Minh, hiện tại là tình huống như thế nào, ta nghĩ các ngươi cũng hẳn là hiểu, chúng ta bị không chuyển đồng để mắt tới, thứ nhất, thứ hai lần đều là bị Nazi đến giống nhau địa phương, nhưng tiếp xuống mấy lần liền chưa chắc là ở đây, ngay tại lúc này, chúng ta thương đội muốn cùng chư bị hợp tác vượt qua cửa ải khó khăn. Đinh Phi Hàn sắc mặt nghiêm túc nói, tất nhiên vô pháp tránh đi không chuyển đồng Nazi, còn không bằng hợp tác, đoàn kết hết thể lực lượng có thể đoàn kết. Tốt tốt tốt, chúng ta hợp tác. Nam tử trẻ tuổi một mặt vui vẻ nói, thương đội có nhiều như vậy võ giả, thực lực hiển nhiên không kém. Lôi Xuân Sơn nhàn nhạt liếc một cái nam tử trẻ tuổi, nam tử trẻ tuổi lập tức rõ ràng chính mình phạm vào kỵ hủy, im lặng, hắn cũng không phải chi này tiểu đội võ giả thủ lĩnh. Lôi Xuân Sơn không có vội vã trả lời, nàng nhìn xem Chu Phàm, muốn nhìn một chút Chu Phàm nói như thế nào. Lâu dài tại hoang dã du tẩu, Lôi Xuân Sơn ánh mắt độc ác, nàng có thể nhìn ra cái này tên là Triệu Bá Thiên kẻ độc hành rất không đơn giản. Hợp tác không có vấn đề, nhưng hợp tác tới trình độ nào, ta cho rằng vẫn là nói rõ ràng tốt, miễn cho kết quả là đoàn người làm cho không thoải mái. Chu Phàm trầm ngâm một cái nói, gặp phải có thể đối phó nan đề, chúng ta liền liên thủ xử lý, nếu là quá nguy hiểm, cái kia các vị tùy ý liền tốt. Đinh Phi Hàn sớm đã nghĩ kỹ. Đinh Phi Hàn ý tứ rất đơn giản, đây chính là một cái lợi dụng lẫn nhau lỏng lẻo liên minh, nếu là đại nạn lâm đầu liền đều bằng bản sự chạy trốn. Dù sao bọn hắn trước đó không quen nhau, không có khả năng nguyện ý đem phía sau lưng yên tâm giao cho đối phương, lỏng lẻo hợp tác tam phương đều có thể tiếp nhận, nếu là quá khắc nghiệt quan hệ hợp tác, chỉ sợ sẽ không có ai sẽ đồng ý, vậy ta không có vấn đề. Chu Phàm nói, Đinh Phi Hàn nói phương án chính hợp hắn ý. Chương 1063. Tây chương 1063, cây lỏng lẻo hợp tác vừa có thể để cho Chu Phàm mượn dùng bọn hắn lực lượng, ở lúc mấu chốt lại không biết để bọn hắn liên lụy hắn, với hắn mà nói, cũng là duy nhất có thể tiếp nhận phương thức hợp tác. Coi như thương đội cùng tiểu đội võ giả thực lực khả năng sẽ không bằng hắn, nhưng thương đội cùng tiểu đội võ giả đối với hoang dã hiểu và số người của bọn họ bên trên ưu thế, còn là có thể đối với hắn đưa đến nhất định trợ giúp, đây cũng là Chu Phàm nguyện ý hợp tác nguyên nhân. Ta cũng đồng ý. Lôi Xuân Sơn mở miệng nói ra. Tất nhiên hai vị đều đồng ý, vậy chúng ta bây giờ cần phải làm là biết rõ ràng chúng ta ở địa phương nào. Đinh Phi Hàn thở phào nói, bất quá ta nghĩ chúng ta hẳn là còn tại Nhân Tức Sơn bên trong, các ngươi cho rằng nên làm như thế nào? Nếu mà đây là Nhân Tức Sơn, Lôi cô nương có thể nhận ra đây là đầu nào đường núi sao? Chu Phàm hỏi. Trước đó Lôi Xuân Sơn nói bọn hắn tại thứ ba đường núi, bây giờ nói không chừng Lôi Xuân Sơn cũng có thể nhận ra. Trước đi lên phía trước, ta muốn nhìn thấy quen thuộc tiêu chí vật mới có thể xác nhận. Lôi Xuân Sơn lắc đầu nói. Đám người lập tức lên đường. Thương đội đám võ giả dù cho biết rõ bọn hắn bị không chuyển đồng để mắt tới, nhưng ở Đinh Phi Hàn cùng Dương quản sự yêu cầu dưới, thương đội không có bỏ xuống hàng hóa, vẫn là để ngựa lôi kéo hàng hóa tiến lên. Dù sao bọn hắn một đường vất vả, vì chính là nhóm này hàng hóa, nếu là hàng hóa không có, sau khi trở về tổn thất cũng quá lớn, tại không có tao ngộ quá nguy hiểm tình huống, bọn hắn cũng không nguyện ý buông xuống hàng hóa. Chu Phàm cùng Lôi Xuân Sơn cầm đầu tiểu đội võ giả cũng không có nói ra bất kỳ dị nghị. Dù sao bọn hắn hiện tại không có đi quá nhanh, gặp phải nguy hiểm, cũng không cần bọn hắn chăm sóc nhóm này hàng hóa. Chu Phàm cùng Lôi Xuân Sơn bốn người đi bộ đi tại thương đội bên cạnh, Lôi Xuân Sơn xuất lời dò xét vài câu, muốn hỏi ra Chu Phàm nội tình, đều bị Chu Phàm dùng ngôn ngữ qua loa đi qua. Đám người dựa theo chỉ hướng khí cụ đi không đến bao lâu, liền gặp phải một chi sáu người tiểu đội võ giả, bọn hắn không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp phải người. Chư bị mời dừng bước. Đinh Phi Hàn đội vàng mang ba người tiến lên, gọi lại chi kia sáu người tiểu đội võ giả. Chi kia tiểu đội võ giả do dự một chút, vẫn là dừng bước, bất quá cùng mọi người giữ một khoảng cách. Xin hỏi nơi này là Nhân Tức Sơn sao? Nếu như là Nhân Tức Sơn, đây cũng là thứ mấy đường núi? Đinh Phi Hàn chắp tay hỏi. Nơi này không phải Nhân Tức Sơn sẽ là địa phương nào? Tiểu đội võ giả bên trong một mặt người lộ cảnh giác hỏi. Cái này rõ ràng liền là Nhân Tức Sơn, nhưng có người hỏi như vậy, chi này tiểu đội võ giả đương nhiên muốn cảnh giác, tại hoang dã bên ngoài, càng là dị thường sự tình liền càng phải cẩn thận đề phòng. Nghe được quả nhiên là Nhân Tức Sơn, Đinh Phi Hàn trong lòng vui mừng, hắn cười khổ nói ra thật xấu hổ, chúng ta không phải từ sơn khẩu tiến đến, mà là theo mặt khác chỗ nửa đường sông tới, vì lẽ đó mới không dám xác định. Nguyên lai là như vậy. Chi này tiểu đội võ giả người lúc này mới thở phào, một người trong đó nói, nơi này chính là Nhân Tức Sơn, là đệ nhị đường núi, nếu mà các ngươi chỉ là qua đường, vậy liền không cần tiếp tục đi lên phía trước. Con đường phía trước không thông, bị thập nhị chi săn quẹt người tiểu đội phong bế. Vì sao lại bị phong đường? Đinh Phi Hàn nhíu mày hỏi. Kỳ thật thương đội qua đường trước đó, tại sơn tập nghe ngóng tin tức, cũng nghe nói gần nhất đệ nhị đường núi cũng không an toàn, tốt nhất đổi một đầu đường núi, vì lẽ đó bọn hắn mới đi thứ năm đường núi, kết quả bị Nazi tiến đệ nhị đường núi. Cái này không biết, ta muốn hẳn là có bảo vật gì xuất thế. Võ giả hừ một tiếng nói, bọn hắn tại sơn tập nội cố ý tản tin tức nói đệ nhị đường núi không an toàn, liền là không muốn càng nhiều người biết được việc này, cùng bọn hắn tranh đoạt bảo vật. Nếu không phải thực lực chúng ta không đủ, chúng ta khẳng định cũng muốn đi chia lên một phần. Cái kia thập nhị chi săn quẹt người tiểu đội thủ lĩnh đều là luyện khí ba đoạn cao thủ, lợi hại đều đến khí cương đoạn. Nói với hắn nhiều như vậy làm cái gì, chúng ta đi. Đồng bạn của hắn thúc giục nói. Rất nhanh chi này tiểu đội võ giả liền rời đi đường núi, biến mất tại giữa núi rừng. Chu Phàm đem bọn hắn đối thoại thu hết tiếng trong tai, hắn có chút nhíu mày, nếu mà những người này không có nói sai, vậy bọn hắn bị Nazi tiến đệ nhị đường núi, nguyên lai đệ nhị đường núi không phải gặp nguy hiểm, mà là có bảo vật xuất thế, bất quá nói bảo vật xuất thế, nhất định gây nên tranh đoạt, đến lúc đó nói gặp nguy hiểm cũng không tính sai. Đinh Phi Hàn dẫn người trở về, đầu tiên cùng Dương quản sự tới cùng Chu Phạm, Lôi Xuân Sơn thương lượng việc này. Bọn hắn có khả năng gạt chúng ta sao? Dương quản sự đầu tiên nói. Bọn hắn không có gạt chúng ta cần phải. Lôi Xuân Sơn lắc đầu nói. Lôi Xuân Sơn nói lời đến Chu Phạm bọn hắn tán thành, chỉ là ngẫu nhiên gặp săn quyệt người tiểu đội, bọn hắn nói dối khả năng rất nhỏ. Vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Đinh Phi Hàn nhìn một chút phía trước, hắn có chút tiếc nuối thở dài nói, nếu không phải bây giờ bị không chuyển đồng cuốn lên, ta khẳng định cũng muốn đi xem đến tột cùng là bảo vật gì xuất thế. Đinh Phi Hàn lời nói ở giữa để lộ ra cường đại lòng tin, vừa rồi đi ngang qua võ giả đã nói qua, thập nhị chi săn quyệt người tiểu đội thủ lĩnh đều là luyện khí ba đoạn cao thủ, nhưng Đinh Phi Hàn y nguyên dám nói như vậy, xem ra khả năng đồng dạng là luyện khí ba đoạn. Nơi này dù sao cũng là tới gần Tiêu Lôi Châu phủ, tại Cao Tượng Thành liền nghe nói Tiêu Lôi Châu phủ cao thủ nhiều như mây, không nghĩ tới thương đội một cái hộ vệ đội trưởng cũng có luyện khí ba đoạn. Chu Phàm tâm tư chuyển động, hắn chậm rãi nói, con đường phía trước bị bọn hắn phong tỏa, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Là đổi đường vẫn là tiếp tục hướng phía trước? Ta đề nghị đổi đường, dù sao chúng ta bị Nazi đến đệ nhị đường núi, nói không chừng đệ nhị đường núi sẽ có nguy hiểm, sớm chút rời đi cho thỏa đáng. Nhưng chúng ta nếu là muốn đổi đường núi, liền nhất định phải theo giữa rừng núi xuyên qua, ta nhớ được lân cận đệ nhất đường núi cùng thứ ba đường núi, như vậy đi ngang qua đi qua nhất nhanh cũng cần nửa canh giờ. Đinh Phi Hàn do dự nói, Nhân Tước Sơn quả thực không nhỏ, liền xem như liền nhau đường núi khoảng cách cũng so với trong tưởng tượng còn muốn xa, còn có thể gặp phải xe hàng không qua được vách núi treo leo, đây là Đinh Phi Hàn do dự nguyên nhân. Thấy Đinh Phi Hàn phản đối, Chu Phàm đôi lông mày nhíu lại, liền muốn nói nếu là không được, chúng ta ai đi đường nấy chính là. Nhưng Chu Phàm lời nói còn không có mở miệng, mặt đất đột nhiên chấn động, liền tựa như thiên tướng sụp đổ đem nước đồng dạng, mặt đất đá vụn rung động, núi cây cũng đổ xuống không ít. Tại bọn hắn cách đó không xa, có một cây đại thụ ngay tại liên tiếp cất cao, đại thụ toàn thân kim hoàng, nó thân cây giống như một đầu đốn lượn thân rắn, nó cành bên trên rủ xuống từng đầu tựa như tiểu xà bình thường đổ vật, mỗi một đầu kim hoàng tiểu xà đều có người nửa chiều dài cánh tay, đang không ngừng dãy rủa. Đại thụ cao vút trong mây, toàn bộ Nhân Tước Sơn người chỉ cần ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy nó tồn tại. Chu Phàm bọn hắn trôi đứng quá gần, thấy không rõ cái này quả đột nhiên phi tốc mọc ra cây cao bao nhiêu. Kim Nguyệt Khâu cây, lại là Kim Nguyệt Khâu cây. Đinh Phi Hàn mắt lộ ra tham lam, hắn chỉ là ngắm một cái Dương quản sự, cả người hướng về phía trước phi tốc chạy đi. Đinh Phi Hàn một câu không nói một người bỏ xuống thương đội đi, nhưng Dương quản sự không nói gì thêm, hắn đồng dạng kích động nói, Kim Nguyệt Khâu cây, Nhân Tước Sơn lại có Kim Nguyệt Khâu cây. Nhưng hắn rất nhanh một mặt chán nản lắc đầu, liền xem như Kim Nguyệt Khâu cây, cũng cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ. Đi mau. Lôi Xuân Sơn cũng là chạy về phía trước, nàng ba thủ hạ đồng dạng đội vàng đuổi theo đi. Duy chỉ có lưu lại Chu Phàm một mặt người lộ ngạc nhiên nhìn xem cây kia Kim Nguyệt Khâu cây. Chương 1064. Phu trận cạm bẫy chương 1064, phu trận cạm bẫy Kim Nguyệt Khâu cây chưa xuất hiện thời điểm, ai cũng không biết nó giấu ở địa phương nào, chỉ là suy đoán nó lấy Nguyệt Khâu tự làm thức ăn, dù cho đem lòng đất đào một lần, cũng không khả năng tìm được thân ảnh của nó. Vì lẽ đó có Nguyệt Khâu tự địa phương chưa hẳn liền có thể chờ đến Kim Nguyệt Khâu cây xuất hiện, nó không có bất kỳ cái gì quy luật mà theo, có nhiều chỗ Nguyệt Khâu tự xuất hiện trăm năm lâu dài, cũng chờ không đến một gốc Kim Nguyệt Khâu cây. Nhưng Kim Nguyệt Khâu cây vừa xuất hiện, tất nhiên sẽ rước lấy một hồi gió tanh mưa máu. Nó cùng Nguyệt Khâu tử huyết dịch tác dụng rất giống, Kim Nguyệt Khâu cây dịch là khí cương đoạn võ giả hóa nguyên bước vào đạo cảnh tốt nhất mấy loại hóa nguyên vật, so hóa nguyên đan, Nguyệt Khâu tử máu còn tốt hơn gấp 10. Chu Phàm nhìn xem tản ra kim hoàng quang mang đại thụ, hắn tâm tư điên cuồng chuyển động đồng thời lại để cho chính mình tỉnh táo lại. So với hắn còn muốn gần thế nhưng là có thập nhị chi săn quyệt người tiểu đội, những cái kia săn quyệt người tiểu đội khả năng biết rõ có bảo vật xuất thế, nhưng hắn không có nghĩ đến sẽ là Kim Nguyệt Khâu cây, dù sao Kim Nguyệt Khâu cây khó mà suy đoán, nếu mà bọn hắn có thể suy đoán được, phía trước khẳng định không chỉ là khí cương đoạn võ giả. Bực này rất tốt thiên tài địa bảo, liền xem như đạo cảnh tu sĩ cũng không nguyện ý bỏ lỡ. Thậm chí phụ cận sẽ có đạo cảnh tu sĩ trông thấy Kim Nguyệt Khâu cây chính chạy tới. Hắn tại do dự có hay không muốn đi qua. Không chuyển đồng đem bọn hắn Nazi đến đệ nhị đường núi, khả năng là bởi vì Kim Nguyệt Khâu cây. Nếu như là bởi vì Kim Nguyệt Khâu cây, vậy liền khả năng sẽ tồn tại lớn nguy hiểm. Chỉ là Chu Phàm do dự mấy tức ở giữa, cúi đầu nhìn xem chó con thấp giọng nói, ngươi lưu tại nơi này, ta sẽ trở về tìm ngươi. Chó con ngoắc ngoắc cái đuôi, phát ra một tiếng hừ hừ, hẳn là đáp ứng. Chu Phàm thân thể hướng phía trước thuấn di. Cầu phú quý trong nguy hiểm, tốt như vậy cơ duyên nếu là bỏ lỡ, sẽ bị thiên lôi đánh xuống. Coi như Chu Phàm bên cạnh Dương quản sự đều chỉ có thể trông thấy một đạo cái bóng mơ hồ ở trước mặt hắn thoảng qua. Thật nhanh thân pháp. Dương quản sự mặt lộ kinh hãi nói, chúng ta nên làm cái gì? Thương đội đám võ giả đều là mặt lộ vẻ tham lam nhìn chằm chằm Kim Nguyệt Khâu cây, trong bọn họ coi như không hiểu Kim Nguyệt Khâu cây, nhưng nhìn thấy Đinh Phi Hàn bọn hắn bộ dạng này, cũng có thể đoán ra đây tuyệt đối là đồ tốt. Đừng nghĩ nhiều như vậy, phía trước thế nhưng là có không ít luyện khí ba đoạn võ giả, các ngươi đi chịu chết sao? Dương quản sự quát lớn, cho ta bảo vệ tốt hàng hóa mới là chính sự. Chu Phạm như một sợi khói nhẹ tiến lên, hắn muốn là chỉ là do dự mấy tức, hiện tại thi triển ra thân pháp, rất nhanh liền nhìn thấy trước kia đi theo Lôi Xuân Sơn bên người ba cái kia võ giả, chỉ là Lôi Xuân Sơn không thấy tăm hơi, hiển nhiên là bỏ xuống bọn hắn đi trước một bước. Chu Phạm chỉ là liếc bọn họ ba cái một cái, theo bên cạnh bọn họ thuấn di mà qua. Mới vừa rồi là không phải có người theo bên người chúng ta đi qua. Ba người bên trong tuổi trẻ võ giả trần chờ hỏi. Hai người khác đều là kinh ngạc, bọn hắn cũng nhìn thấy, nhưng lại không dám khẳng định. Chu Phạm Tuấn Di mấy hơi, đã nhìn thấy Lôi Xuân Sơn cùng Đinh Phi Hàn, hai người duy trì không sai biệt lắm tốc độ. Lôi Xuân Sơn cùng Đinh Phi Hàn tốc độ không thể nói nhanh. Chu Phạm đôi lông mày nhíu lại, hắn đồng dạng thả chậm tốc độ. Phanh phanh. Lôi Xuân Sơn cùng Đinh Phi Hàn dưới chân bỗng nhiên có từng đợt hào quang màu vàng nổ tung, núi đá bay nứt, hai người rời đi trốn về sau mở, nếu không phải bọn hắn lẫn tránh nhanh, khẳng định đã bị tạc bên trong thụ thương. Đây là phù trận cả bẫy, những cái kia săn quệt người tiểu đội khẳng định sớm đã dự liệu được có người sẽ tới tranh đoạt bảo vật, trước thời hạn tại mặt đất bày ra phù trận cả bẫy. Lôi Xuân Sơn, Đinh Phi Hàn đều là sắc mặt khó coi dừng bước lại, bọn hắn dù cho sớm có suy đoán, thả chậm bước chân, nhưng xác nhận có phù trận cả bẫy lúc, vẫn là đối với cái này cảm thấy khó giải quyết, chờ bọn hắn bài trừ xong phù trận cả bẫy, chỉ sợ Kim Nguyệt Khâu cây dịch đã bị người tranh đoạt xong. Hai người bọn họ dừng bước lại, nhưng Chu Phàm không có dừng bước lại, hắn liền dừng lại cùng hai người hứng thú nói chuyện đều không có, chỉ là hướng phía trước đội sông mà đi. Lôi Xuân Sơn, Đinh Phi Hàn nhìn xem Chu Phạm như vậy bay thẳng ra ngoài, đều là sức sở, nhưng rất nhanh bọn hắn liền gặp được Chu Phạm tiến lên lộ tuyến bảy xoay tám xoay, cuối cùng trực tiếp xé rách phụ trận lồng phòng ngự, biến mất tại trước mắt của bọn hắn. Dạng này một màn thấy Đinh Phi Hàn hai người trợn mắt hốt mồm. Triệu Minh là như thế nào biết rõ nơi đó có phụ trận cả bấy? Đinh Phi Hàn giật mình một cái nói. Không biết. Lôi Xuân Sơn lắc đầu nói, ngươi nhớ kỹ hắn hành tẩu lộ tuyến sao? Nhanh như vậy như thế nào nhớ kỹ? Đinh Phi Hàn cười khổ nói. Phụ trận cạm bẫy phiền phức ở chỗ, chỉ cần đạp sai một cước, khả năng đều sẽ phát động cạm bẫy, hơn nữa còn khả năng dẫn phát phản ứng dây chuyền. Chu Phạm cũng mặc kệ Lôi Xuân Sơn cùng Đinh Phi Hàn bị nhốt ở phía sau hắn, hắn vẫn là tại hướng về phía trước chạy như điên, hắn có thể nhanh chóng như vậy thông qua phụ trận cạm bẫy, là bởi vì hắn tu luyện ý thức có thể cảm giác được nguy hiểm, vì lẽ đó hắn bước ra một cước trước nếu là ý thức truyền đến nguy hiểm, hắn liền sẽ thay đổi phương hướng. Những người kia tại bố trí cạm bẫy lúc không có khả năng đem cạm bẫy che kín lòng đất, làm như vậy vừa đến chi phí quá cao, thứ hai bọn hắn nếu là như vậy bố trí cạm bẫy cũng vô pháp cấp tốc trở lại chỗ cũ. Vì lẽ đó những này phụ trận cạm bẫy khẳng định có lưu sinh môn. Chu Phạm xông ra cạm bẫy, hắn không dùng tuấn di, bởi vì tuấn di quá nhanh, khả năng sẽ xông vào trong cạm bẫy. Cây kia Kim Nguyệt Khâu cây liền sinh trưởng tại đệ nhị đường núi bên hông, hắn đã thấy trên đường núi xuất hiện không ít thi thể. Hắn nháy mắt hiểu được, thập nhị chi săn quệt người tiểu đội nội chiến. Đó cũng không phải cái gì lạ thường sự tình, dù sao ai không muốn Kim Nguyệt Khâu cây dịch. Có thể thiếu mấy cái đối thủ cạnh tranh tự nhiên là chuyện tốt, tốt nhất có thể độc chiếm. Như vậy tâm hoài quỷ thai tình huống nếu là có người xuất thủ trước, tất nhiên sẽ dẫn phát một trận lớn nội chiến. Nhưng đây đối với Chu Phàm đến nói tuyệt đối là chuyện tốt. Những người này đánh lớn một trận, cái kia Kim Nguyệt Khâu cây dịch hẳn là còn không có bị lấy đi. Chu Phàm rất nhanh liền đi vào dưới cây, không biết là ai, tại Kim Nguyệt Khâu dưới cây thế mà còn bố trí mấy đạo phù lục cả bẫy, nếu không phải Chu Phàm có ý thức cảm giác nguy hiểm, khả năng liền sẽ mắc lửa. Dưới cây khoảng chừng mười mấy thi thể, những người khác ngược lại không thấy tăm hơi. Chu Phàm ngẩng đầu, trông thấy trên cây ngay tại có người thần tốc bên trên bọn, những người kia một bên giẫm lên kim hoàng nhánh cây nhảy bọn một bên chém giết, tất cả đều đánh điên, tiếng chém giết theo trên cây truyền đến dưới cây. Không chỉ là người với người chém giết, Kim Nguyệt Khâu cây cái kia tựa như xả đồng dạng lá cây cũng tại duỗi dài tập kích cây tối leo lên người. Chu Phàm hừ một tiếng, thân thể của hắn tản mát ra tử kim quang mang, hình thành tử kim giáp trụ đem hắn bao trùm lên đến. Tử kim giáp trụ lực phòng ngự đối với hiện tại hắn đến nói rất khó đưa đến tác dụng rất lớn, nhưng lại có thể thay hắn che giấu diện mạo, miễn cho người khác sau đó nhận ra hắn. Chu Phàm một chân giẫm tại thân cây bên trên, cả người bật lên, rơi vào tựa như vàng đồng dạng trên cành cây, hướng lên không ngừng nhảy bọn. Hít kha zz hí zz. Kim Nguyệt Khâu lá đầu tiên hướng về Chu Phàm cắn xé mà đến. Chỉ là Chu Phàm căn bản cũng không để ý tới những này tựa như xà đồng dạng Kim Nguyệt Khâu lá liền hắn chân khí phòng ngự đều không phá nổi, hắn căn bản không cần lo lắng. Bất quá cũng bởi vì Kim Nguyệt Khâu lá công kích, khiến cho hắn vô pháp ẩn thân tiềm hành, bằng không hắn khả năng không cần như thế khó khăn. Làm hắn lên tới độ cao nhất định lúc, có tại đại thụ bên trên chém giết võ giả nhìn thấy Chu Phàm, những này giết mắt đỏ đám võ giả đương nhiên không nguyện ý bỏ mặc Chu Phàm đi lên leo lên, có 3-4 võ giả vung đao sử dụng kiếm hướng về Chu Phàm bổ tới. Chân khí tàn phá bừa bãi, vô pháp tại Kim Nguyệt Khâu trên cây lưu lại bất kỳ vết tích, nhưng phá bỡ đến thân cảnh loạn lạc. Muốn chết. Chu Phàm trong tay đao dị nhoáng một cái. Mấy đạo trong suốt đao cương thần tốc chợt lóe lên, đem những cái kia dám công kích hắn võ giả xé rách, huyết nhục văng khắp nơi, hướng về phía dưới vẩy xuống. Chương 1065. Muốn hết chương 1065, muốn hết Chu Phàm giết chết cái kia 3-4 võ giả, hắn nhìn cũng không nhìn, tiếp tục đi lên nhảy bọn. Có đuôi mù người dám nhảy đến tìm hắn phiền phức, đều bị hắn một đao đánh gãy. Hắn dùng manh thẳng tiến không lùi, chỉ là nháy mắt hắn liền đi vào Kim Nguyệt Khâu cây trung đoạn. Nhưng ở trung đoạn hắn không thể không dừng bước lại. Bởi vì nơi này có 8 người riêng phần mình đứng tại một cây trên cành cây, bọn hắn không lúc đích. Nhìn thấy quỷ dị như vậy tình hình, Chu Phàm tự nhiên dừng bước. 8 người kia cũng là nhìn thấy Chu Phàm đến, bọn hắn hoặc lãnh đạm hoặc bình tĩnh nhìn qua, trong đó một cái vóc người thấp bé lao giả hừ một tiếng, hắn một trường hướng Chu Phàm đánh tới. Đen nhánh cương trường vô cùng nhanh chóng, cuốn lên một trận mạnh gió. Chu Phàm hơi nhíu mày, trong tay hắn đao dị một bổ, một đạo đao cương bổ ra, đem đen nhánh cương trường chém nát, còn tiếp tục bay về phía trước bắn, đi vào người thấp nhỏ lão giả trước mặt. Cái này khiến dáng người thấp bé lão giả sắc mặt biến hóa. Hắn vội vàng một trường bổ ra, đen nhánh cương trưởng lúc này mới chém nát đao cương. Khí cương cao đoạn, còn lại 7 người đều là sắc mặt biến trở nên tế nhị. Thấp bé lao giả đồng dạng kiêng kỵ nhìn xem Chu Phàm, hắn nhưng là khí cương cao đoạn, đối phương một đao liền có như thế khủng bố chi uy, tuyệt đối là khí cương cao đoạn. phía trên liền là kim nguyệt khâu cây dịch, các ngươi ở đây làm cái gì? Chu Phàm lạnh giọng hỏi. Hỏi là như thế này hỏi, nhưng hắn trong lòng hiểu rõ cái suy đoán. Khí cương cao đoạn thì sao? Chúng ta 8 người đều không đủ phần, ngươi nếu là không muốn tối lui đi, chúng ta liền đem ngươi cho giết. Cái kia thấp bé lao giả nết miệng âm hiểm cười nói. Ồn ào. Chu Phàm quát lạnh một tiếng, hắn một đao bổ ra, liền là năm đạo nhanh như tuyệt luân đao cương. Đao cương nhanh chóng đi vào thấp bé lao giả trước mặt, thấp bé lao giả nổi giận gầm lên một tiếng, hắn song trưởng liền đập, luôn cuống tay chân mới đưa đao cương cho đập nát, dù là như thế, vẫn là có một đạo sắc bén đao cương tại hắn xương sườn chỗ lưu lại một đạo nhàn nhạt miệng máu. Còn dám nói chuyện, ta liền giết ngươi. Chu Phàm nhìn xem thấp bé lao giả lạnh lùng nói. Thấp bé lao giả câm như hến, không còn dám lên tiếng nhằm vào Chu Phàm. Còn lại 7 người cũng là trên mặt ý sợ hãi, cái này mới tới khí cương đoạn thực lực võ giả rất mạnh, để trong lòng bọn họ tiểu tâm tư lập tức thu liễm. Chu Phàm không phải là không có nháy mắt giết chết thấp bé lao giả bản sự, nhưng hắn không thể làm như vậy, bằng không còn lại 7 người khẳng định sẽ bị phát động bắn ngược liên thủ cùng hắn đối nghịch. Cho dù hắn có thể giết chết cái này 7 cái khí cương đoạn cao thủ, nhưng nếu là bởi vậy lãng phí quá nhiều thời gian bị đạo cảnh tu sĩ chạy đến, cái kia kim nguyệt khâu cây dịch chưa hẳn có thể tới trong tay của hắn. Loại thời điểm này muốn tranh thủ thời gian, vì lẽ đó Chu Phàm chỉ là triển lộ bộ phận thực lực trấn nhiếp những này tâm hoài quỷ thai hạng người. Cương đại võ giả sẽ càng ngày càng nhiều, đạo cảnh tu sĩ khẳng định cũng sẽ tới, chúng ta còn muốn ở đây lãng phí thời gian sao? Trong đó một cái tựa như giống như cột điện nam tử trung niên tức giận nói, bọn hắn vốn chính là riêng phần mình săn quyệt người tiểu đội thủ lĩnh, mỗi một cái đều là khí cương đoạn võ giả, còn lại 4 cái thủ lĩnh đều chết, hiện tại còn thừa lại bọn hắn 8 người, nhưng đến nơi đây, rằng có ai cũng không chịu nhượng bộ, ai dám đi lên trước, tất nhiên sẽ tao ngộ người khác quấy nhiễu. Đúng, chúng ta đi lên trước lại nói. Trong 8 người một cái hán tử mặt đen gật đầu nói, hắn thân thể hướng về phía trước nhảy lên. Chỉ là hắn vừa nhảy lên, liền có mấy đạo không cùng loại cương khí hướng hắn đánh tới, làm cho hắn chỉ có thể vận chuyển chân khí chìm xuống, tránh đi những cái kia cương khí. Ngươi cái gì gấp, chúng ta nhưng không có nói xong làm sao chia đâu. Có người bất âm bất dương nói. Đương nhiên là chia đều, chẳng lẽ còn có ai suy nghĩ nhiều phân một phần hay sao? Một cái võ giả ánh mắt lấp loé nói. Chia đều có thể, nhưng người nào trước cầm trong tay. Danh dự của ta không sai, không bằng trước hết để cho ta đảm bảo. Đảm bảo cái gì, còn không phải muốn độc chiếm, chúng ta muốn tại chỗ liền phân kim nguyệt khâu cây dịch. Chu Phàm nghe vài câu, giờ mới hiểu được những người này là cầm cự được, trong lòng buông lòng hắn cười lạnh, thân thể thuấn di phi tốc nhảy lên quá to, cái này còn cần tranh, đương nhiên là ta tất cả đều muốn. Thuấn di cấp thân pháp tại không có người ngăn cản lúc cực nhanh. 8 người đều không nghĩ tới Chu Phàm tốc độ lại nhanh như vậy, bọn hắn tranh nhau phát ra cương khí, nhưng cũng theo không kịp Chu Phàm thuấn di tốc độ. Không tốt. 8 người mặt lộ tức giận, sau đó lại cũng không lo được tranh đấu, như điên hướng lên nhảy vọt. Chỉ có Kim Nguyệt Khâu lá tập kích quấy rối, Chu Phàm rất nhanh liền nhìn thấy ngọn cây. Kim Nguyệt Khâu cây dịch ngay tại ngọn cây cây ổ nội. Ngay tại Chu Phàm muốn xông tới lúc, trên đỉnh cây Kim Nguyệt Khâu lá bỗng nhiên từng đầu quấn quanh lấy, tạo thành tầng tầng lớp lớp lá lưới. Chu Phàm sắc mặt lạnh lùng, hắn một đao bổ tới, phi vũ đồng dạng đao cương đem Kim Nguyệt Khâu lá xuyên đấu, thành nát như lưới rách. Chu Phàm theo lưới rách bên trong đi ngang qua mà ra, hắn đứng tại ngọn cây, chỉ là vội vàng nhìn một chút tựa như kim hoàng chất lỏng. Chu Phàm tay trái vươn ra, hắn chân khí cấp tốc lan tràn mà ra, đem kim hoàng cây dịch ngưng tụ thành một đoàn. Đem cây dịch buông xuống. 8 người kia lúc này cũng đuổi tới, nhìn thấy Chu Phàm nâng đi tất cả Kim Nguyệt Khâu cây dịch, quá sợ hãi đồng thời phát ra chính mình cương khí. 8 người phát ra cương khí phô thiên cái địa hướng Chu Phàm đánh tới. Chu Phàm một đao bổ ra, tử kim đao cương tại trước người hắn mở rộng, ngăn lại tất cả công kích, nhưng Chu Phàm cũng bị chấn động đến rơi xuống dưới đi xuống. Bất quá Chu Phàm sớm co đón trước, chân khí của hắn chậm xuống, gia tốc chính mình rơi xuống. Tại vô số Kim Nguyệt Khâu lá ở giữa lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ rơi xuống. Phía trên 8 người gầm thét liên tục, theo nhảy vọt đuổi tới. Chu Phàm một mực tay trái bắt được kim hoàng cây dịch, có chân khí bảo hộ, kim hoàng cây dịch cũng không có tại hạ rơi lúc nhận bất kỳ tổn hại. Chu Phàm hạ xuống tốc độ rất nhanh, cho đến tới mặt đất một chỗ lúc, hắn mới rôi ra đao dị đâm vào thân cây bên trên, đao dị cùng cứng cỏi thân cây tia lửa tung tóe, khiến cho tốc độ của hắn chậm lại, hắn nhẹ nhàng nhảy lên rơi xuống mặt đất. Nhưng hắn vừa hạ xuống tới mặt đất, đã cảm thấy toàn thân biến chỉ trệ, hắn bị định trụ. Ha ha, thật là được đến không tốn sức chút nào, đem kim nguyệt khâu cây dịch cho ta. Một cái giữ lại râu bạc trắng lão nhân cùng tiếu hướng Chu Phàm dậm chân mà đến. Là đạo cảnh tu sĩ. Chu Phàm trong lòng hiện lên ý nghĩ này, đồng thời thôi động thể nội long thần huyết, bị định trụ thân thể lập tức khôi phục tự nhiên. "Tốt, cho ngươi." Chu Phàm âm thanh lạnh lùng nói, trong tay hắn đao dị bổ đi ra. Màu xám đao cương hướng râu bạc trắng lão nhân bổ tới. Râu bạc trắng lão nhân khẽ gi một tiếng, hắn đối với Chu Phàm có thể núp nhích cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng hắn không vội không chậm một chỉ điểm tại màu xám đao cương bên trên. Đao cương vỡ nát, nhưng râu bạc trắng lão nhân mặt lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì ngón tay của hắn ngay tại khô héo, hơn nữa loại này khô héo cấp tốc hướng mu bàn tay của hắn, cuối cùng lan tràn đến toàn bộ cánh tay. Mà Chu Phàm sớm đã thuấn di ra, mấy cái lắc lư biến mất tại râu bạc trắng lão nhân trước mắt. Một mình lưu lại sắc mặt tái xanh râu bạc trắng lão nhân, hắn không tiếp tục đuổi, trong miệng nói lẩm bẩm, cánh tay của hắn có màu trắng quang mang hiện lên, sau đó toàn bộ cánh tay giống như cây khô gặp mùa xuân, khôi phục lại. Dù là như thế, râu bạc trắng lão nhân cái trán chảy ra mồ hôi. Cái kia 8 cái khí cương đoạn võ giả lúc này mới tại cái này ngắn ngủi một nháy mắt rơi xuống đất, bọn hắn nguyên bản mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, nhưng vừa nhìn thấy cái này râu bạc trắng lão nhân, sắc mặt đại biến, sắc mặt giận dữ thu lại, hóa thành ý sợ hãi. Bọn hắn nhận ra râu bạc trắng lão nhân, biết rõ hắn là đạo cảnh tu sĩ, cho nên mới sẽ như thế. Dâu bạc trắng lao nhân chỉ là lạnh lùng liếc nhìn một cái tám người, sau đó phẩy tay áo bỏ đi. Tám người đều là kinh nghi bất định, chẳng lẽ vị này thực lực cao cường lao tiên sinh đều không có lưu lại cái kia người mặc tử kim giáp trụ người thần bí. Chương 1066. Lần thứ 3 Nazi chương 1066, lần thứ 3 Nazi nhân tức sơn bên trong to lớn cây tản ra hào quang màu vàng nóng, hấp dẫn lấy không ít người chạy đến. Nhưng chân quý kim nguyệt khâu cây dịch đã bị lấy đi, coi như đổi tới cũng chỉ có thể tiếc nuối mà về. Kim nguyệt khâu cây sẽ không một mực tồn tại, một ngày sau đó, nó liền sẽ biến mất. Trốn ở giữa rừng núi Chu Phàm thu hồi xem kim nguyệt khâu cây phương hướng ánh mắt, hắn đã xác nhận cái kia đạo cảnh tu sĩ sẽ không đuổi theo, bằng không hắn sẽ không ở nơi này dừng lại. Vì thế Chu Phàm thở phào một hơi, đạo cảnh tu sĩ thủ đoạn với hắn mà nói quá quỷ dị, nếu không có rất nhiều át chủ bài tại tay, hắn liền thảm. Đương nhiên hắn không phải là không có giết chết cái kia đạo cảnh tu sĩ khả năng, chẳng qua là lúc đó dưới tình huống đó, không đáng hắn mạo hiểm như vậy đi làm, dù sao đồ vật đã tới tay. Chu Phàm nhìn xem tay trái đoàn kia bóng ánh sáng long lanh kim hoàng cây dịch, trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Đây chính là được xưng là đứng đầu hóa nguyên vật một trong, dạng này vật liệu có tiền mà không mua được. Chu Phàm theo phủ túi bên trong lấy ra chữ vật chi thư, nói khẽ, mở ra chữ vật chi thư. Sách nhỏ vạn phần cao hứng vì hái sách người phục vụ, xin hỏi, phía trên là lông, phía dưới là lông, ban đêm lông, kể bên lông, là thân thể ngươi bộ vị nào? Đáp án là tóc. Tiểu Quyền theo Chu Phàm trên đầu nhảy ra thần tốc khẳng định nói, ngươi xem ta tóc, phía trên có, đến phía dưới chân cũng có, ban đêm lúc ngủ, ta vừa nằm xuống, bọn chúng liền liên tiếp. Đáp án sai lầm. Chữ vật chi thư phủ định nói, hái sách người còn có một cơ hội. Tiểu Quyền, kia là tóc của ngươi mới như vậy. Chu Phàm khẽ miệng giật nhẹ tiếp lời nói, đáp án là con mắt. Chúc mừng hái sách người, đáp án chính xác, chữ vật chi thư mở ra. Trên sách truyền đến nhẹ nhàng thanh âm. Tiểu Quyền ngơ ngác, nàng tự lẩm bẩm, con mắt phía trên có lông phía dưới cũng có lông, hoàn toàn chính xác so với ta đáp án càng hợp lý, ta vì cái gì liền không có ngay lập tức nghĩ tới chứ? Chu Phàm không để ý đến mặt người Tiểu Quyền, hắn theo chữ vật chi thư bên trong lấy ra một cái trống không bạch ngọc bình, loại này linh dịch dùng bình ngọc chứa mới có thể bảo tồn được tốt nhất. Chu Phàm cẩn thận từng ly từng tí khống chế chính mình chân khí mở ra một đường vết rách, để kim hoàng cây dịch chảy vào trong bình ngọc, hắn đủ để chứa 5 bình rưỡi cây dịch. Chu Phàm hài lòng cười cười, nếu không có chữ vật chi thư, hắn không có khả năng mang nhiều như vậy khoảng không bình ngọc, đây là lúc trước hắn cân nhắc qua hoang dã bên ngoài khả năng sẽ gặp phải một chút linh tài, mới mang nhiều như vậy trống không bình ngọc cùng một chút các loại chất liệu, giống. Bằng không, hắn muốn xử lý thích đáng tốt kim nguyệt khâu cây dịch, nhưng không có nhẹ nhàng như vậy, kỳ thật không chỉ có là hắn, lâu dài tại hoang dã bên ngoài hành tẩu võ giả, đều sẽ mang lên một chút trống không cái bình, cái hộp loại hình, để tránh gặp gỡ tốt vật liệu vô pháp thích đáng bảo tồn. Hoang dã từ trước đến nay là nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại địa phương, có võ giả một đêm trở giàu, cũng có võ giả biến mất ở trong vùng hoang dã. Chu Phàm đem bịt kín tốt bạch ngọc bình để vào chữ vật chi thư bên trong, hắn đem chữ vật chi thư cất kỹ. Tiểu Quyền một mặt bề ngoài, nàng không muốn nói chuyện với Chu Phàm, mà là trực tiếp tiến vào Chu Phàm bên trong thân thể. Chu Phàm đối với cái này sớm đã thành thói quen, hắn biết rõ đáng thương Tiểu Quyền phải cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục tới. Chu Phàm theo núi rừng bên trong đi ra, hắn vừa rồi sử dụng tử kim giáp trụ với tư cách che giấu, bây giờ giải trừ tử kim giáp trụ, cho dù có người phát hiện hắn, cũng không khả năng nhìn ra là hắn đem kim nguyệt khâu cây dịch vơ vét không còn làm gì. Chu Phàm biết mình đại khái ở vào vị trí nào, hắn vừa rồi coi như chạy trốn, đã rời xa đường núi vị trí, nhưng cũng không có quên lưu ý tình huống xung quanh, hắn hướng về thương đội phương hướng mà đi. Tiểu muội còn tại thương đội nơi đó, đương nhiên muốn trở về, vạn nhất thương đội rời đi, vậy liền phiền phức. Bất quá đây chỉ là việc nhỏ, hắn lo lắng hơn chính là không chuyển động. Hiện tại không chuyển động xuất hiện 2 lần, còn có thể sẽ tiếp tục xuất hiện. Chỉ là Chu Phàm tạm thời cũng nghĩ không ra biện pháp quá tốt, bởi vì hắn chủ động nhập mộng cơ hội khoảng cách lần trước dùng xong còn chưa tới 1 tháng, hiện tại coi như muốn nhập mộng cầu trợ cũng không có cách nào. Thật sự là không may. Chu Phàm mặt lộ thần sắc lo lắng, hắn nhìn chung quanh một chút, chọn một cái phương hướng tiếp tục đi tới. Chỉ là hắn đi một hồi, trên đất liền dâng lên tảng đá đầu người. Chu Phàm tại nhìn thấy đầu lâu này máy mắt, thân thể của hắn liền lập tức không ngừng thuấn di rời xa biên này đầu người. Làm hắn dừng lại thời điểm, đã xuất hiện tại bên ngoài trong trượng. Chỉ là hắn dừng lại lúc, cái đầu kia từ đầu đến cuối quỷ dị dừng ở trước người hắn 3 thước chỗ. Nó đã mở mắt ra, hỏa cam con ngươi nhìn chăm chú lên Chu Phàm. Cảnh vật chung quanh bắt đầu không ngừng thay đổi, chờ cảnh vật dừng lại lúc, không chuyển động mới biến mất tại Chu Phàm trước mắt. Chu Phàm thấp giọng chửi mắng một câu, sau đó tập trung tinh thần, lưu ý bốn phía biến hóa. Nơi này là che kín vũng nước rêu cỏ đầm lầy, trong không khí tràn ngập ướt át hơi nước. Nhân Tước Sơn không có địa hình như vậy, nơi này sẽ là chỗ nào đâu? Chu Phàm tâm tình nặng nề, ý thức xác nhận hiện tại không có nguy hiểm về sau, lập tức lấy ra Tiêu Lôi Châu phụ cận bản đồ địa hình xem xét. Hắn hiện tại chỉ hy vọng chính mình không có bị Nazi ra Tiêu Lôi Châu phủ quá xa địa phương, nếu là quá xa, thậm chí ra Ngụy Quốc, vậy hắn không biết phải tốn bao nhiêu năm thời gian mới có thể trở về đến Tiêu Lôi Châu phủ, thậm chí sẽ có đủ loại phiền phức chờ lấy hắn. Rất nhanh hắn mày nhăn lại đến, hắn mua bản đồ địa hình không có đánh dấu bất luận cái gì cùng loại đầm lầy, bất quá cái này không có nghĩa là hắn rời xa Tiêu Lôi Châu phủ, dù sao nếu là địa phương quá nhỏ hay hoặc là không trọng yếu địa phương, bản đồ địa hình sẽ không đánh dấu đi ra. Chu Phàm thu hồi bản đồ địa hình, không chuyển động đem hắn chuyển rời đến nơi này đến, đây đã là lần thứ 3 Nazi. Nói không chừng nơi này là một cái rất nguy hiểm địa phương, hiện tại phải rời đi trước nơi này. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên nhớ tới, trước đó 2 lần Nazi không vẹn vẹn có hắn, còn có thương đội cùng Lôi Xuân Sơn tiểu đội võ giả. Hắn vội vàng mở ra nhĩ thức tị thức một bên hướng phía trước di động một bên tìm vòi, một lát nữa hắn dừng lại, hướng phía đông bắc đuổi theo, rất nhanh liền nhìn thấy một đám người, là thương đội cùng tiểu đội võ giả, đồng thời Đinh Phi Hàn cùng Lôi Xuân Sơn đều tại. Người nào? Lôi Xuân Sơn quay đầu nhìn về phía Chu Phạm phương hướng nghiêm nghị hỏi. Chu Phạm thân ảnh bị cao cỏ che giấu, cho nên nàng nhất thời thấy không rõ là ai, nàng chỉ là nghe được bên kia có âm thanh vang lên, nàng tại võ thức đoạn tu luyện nhị thức. Tất cả mọi người lập tức khẩn trương lên. Là ta. Chu Phạm mở miệng nói. Là Triệu Minh. Đinh Phi Hàn nghe ra Chu Phạm thanh âm. Lúc này Chu Phạm cũng theo cao cỏ đi tới, thương đội bên trong chó con phát ra một tiếng gầm nhẹ, ngoắc ngoắc cái đuôi chạy tới Chu Phạm bên chân, thân mật dùng miệng chó cắn hắn ống quần. Trông thấy là Chu Phạm, tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau. Làm sao? Thật bất ngờ là ta sao? Chu Phạm ngồi xổm xuống nhẹ nhàng vò một cái đầu chó hỏi. Không phải. Đinh Phi Hàn cười lớn một tiếng nói, chúng ta chính thương lượng làm sao tìm về Chu Minh đâu. Tìm Chu Phạm tự nhiên là giả, bọn hắn xác thực thật bất ngờ, Đinh Phi Hàn cùng Lôi Xuân Sơn bị không chuyển đồng Nazi thời điểm, cùng thương đội, tiểu đội võ giả đều là tách ra trạng thái. Nhưng bọn hắn vốn là cùng mình người có lẫn nhau liên hệ tin tức phụ, rất dễ dàng liền hội tụ vào một chỗ. Về phần Chu Phạm cái này kẻ độc hành, có thể nhanh như vậy tìm được bọn hắn, như thế nào để bọn hắn không cảm thấy ngoài ý muốn? Chương 1067. Điểm đỏ chương 1067, điểm đỏ ta luyện có nhi thức, bất quá có thể tìm tới các ngươi đúng là có nhất định vận khí thành phần. Chu Phạm tùy ý giải thích một câu. Triệu Minh, ngươi biết quy củ. Đinh Phi Hàn nhắc nhở Chu Phạm, hắn ý tứ là muốn xác nhận Chu Phạm không có bị quái dị phụ thân hoặc ký sinh. Dù sao bọn hắn thế nhưng là tách ra có một đoạn thời gian, coi như Chu Phạm có thực lực cường đại, nhưng bọn hắn cũng không thể không cẩn thận đề phòng. Chu Phạm nhẹ nhàng gật đầu, theo phủ túi bên trong lấy ra mấy đạo phù lục dán tại trên người mình. Có thể. Đinh Phi Hàn cùng Lôi Xuân Sơn nhìn nhau một cái, Đinh Phi Hàn mở miệng nói ra. Chu Phạm lúc này mới dần dần tới gần, hắn nhíu mày nói, chúng ta sẽ xuất hiện ở đây nguyên nhân cũng không cần nói, các ngươi biết rõ nơi này là nơi nào sao? Đinh Phi Hàn bọn hắn đều là lắc đầu, biểu thị không rõ ràng. Chu Phạm sắc mặt ngưng lại, vậy bọn hắn khả năng rời Tiêu Lôi Châu phủ có một cự ly không nhỏ. Chứ đừng quản nơi này là nơi nào, chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói. Dương quản sự trên mặt sầu lo lắng nói. Dương quản sự không phải là không có đạo lý, không chuyển đồng để mắt tới bọn hắn, lần thứ ba Nazi chưa chắc có hai lần trước nhẹ nhàng như vậy. Bọn hắn sớm đã thương lượng qua, muốn hướng phía đông tiến lên, đi thẳng ra đầm lầy làm chủ. Chu Phạm đối với cái này không có phản đối. Tại cái nhìn này không nhìn thấy quấy trong vùng đầm lầy, chỉ có thể lựa chọn một cái phương hướng không ngừng tiến lên, chỉ cần nơi này không phải cái gì kỳ lạ mê miễn chi địa, tốn hao thời gian nhất định có thể đi ra cái này phiến đầm lầy. Về phần lựa chọn phương hướng tốt xấu, không phải dễ dàng như vậy có thể nhìn ra được. Đám người bắt đầu hướng phía đông tiến lên. Thương đội xe ngựa hàng hóa đều còn tại, không chuyển đồng Nazi liền người mang vật đều Nazi tới. Chu Phạm tùy ý tiểu muội tại đầm lầy chạy, nó lông chó dính vào đồng cỏ và nguồn nước, ướt sũng, nhưng không chút nào trở ngại nó tại trong vùng đầm lầy chạy. Triệu Minh, không biết ngươi tại Kim Nguyệt Khâu cây bên kia phải chăng có thu hoạch? Đinh Phi Hàn đi tới thăm dò hỏi cái này để hắn rất để ý sự tình. Lôi Xuân Sơn đồng dạng bệnh thai nghe lấy. Hai người bọn họ bị phụ trận cạm bẫy ngăn trở, chờ bọn hắn đi ra cạm bẫy, còn không có đuổi tới. Liền có tin tức truyền đến, nói Kim Nguyệt Khâu cây dịch để một người toàn bộ lấy đi. Bọn hắn lúc ấy hơi hơi thương lượng vài câu, vẫn là quyết định đi xem một cái tin tức thật giả, xác nhận là thật về sau, thất vọng mà về quá trình bên trong, gặp phải không chuyển đồng Nazi. Không có. Chu Phạm sắc mặt như thường nói, ta còn không có bỏ lên trên ngọn cây, phía trên liền có mấy người nhảy xuống, đợi ta lên tới ngọn cây, xem xét dấu tuyết, liền tranh thủ thời gian xuống tới, mới biết được cây dịch bị người khác lấy mất, ta cùng một số người hướng cái hướng kia đuổi một hồi, không có tìm được người kia, vừa định trở về, kết quả liền tao ngộ không chuyển đồng lần thứ 3 Nazi. Vậy quá đáng tiếc. Đinh Phi Hàn không tiếp tục hỏi tiếp. Trên thực tế Lôi Xuân Sơn cùng Đinh Phi Hàn cũng là suy đoán Chu Phạm không có thu hoạch, dù sao bọn hắn nghe những cái kia tay không mà về người nói, lấy đi cây dịch người thực lực rất mạnh, một cái đạo cảnh tu sĩ cũng ngăn không được hắn, dạng này người thực lực chỉ sợ đã đạt tới đạo cảnh. Bọn hắn cũng không tin tưởng Chu Phạm thực lực đã đạt tới đạo cảnh. Một nén hương về sau, đám người phát hiện một kiện kỳ lạ sự tình, đó chính là bọn họ đi lâu như vậy, còn không có gặp phải một cái quái dị tập kích. Cái này phiến đầm lầy giống như không có quái dị trong đó sinh tồn. Cái này khiến tất cả mọi người dùng mình. Hoang dã bên ngoài quái dị trải rộng, muốn tìm đến một chỗ quái dị thưa thớt không người chỗ an toàn là rất khó sự tình, giống như loại tình huống này không giống bình thường. Đều cho ta nhanh lên. Đinh Phi Hàn cùng Dương quản sự hạ giọng thúc giục lên thương đội võ giả. Chu Phạm cùng Lôi Xuân Sơn mang theo tiểu đội võ giả, đều là đề cao cảnh giác, bọn hắn chẳng qua là lỏng lẻo quan hệ hợp tác, một khi không thích hợp, cũng sẽ không quản đối phương chết sống, mà là sẽ lập tức thoát đi. Hiện tại còn tụ cùng một chỗ, chẳng qua là vì lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Chu Phạm ngăn chặn Tuấn Di rời đi nghĩ cách, bởi vì đây không phải xích đạo, đây là một cái địa phương hoàn toàn xa lạ. Nếu không phải bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không lập tức Tuấn Di. Bằng không nói không chừng sẽ tại Tuấn Di quá trình bên trong tao ngộ các loại chuyện kỳ quái. Giống như loại này đi lâu như vậy đều không có gặp phải một cái quái dị tình huống, cái này đầm lầy rất có thể là cái nào đó cường đại quái dị lãnh địa, hay hoặc là cái này đầm lầy nguy hiểm đến liền quái dị cũng không nguyện ý tiến vào nơi đây. Lòng của mọi người đều kéo căng, dưới chân đồng cỏ và nguồn nước bị dâm đến ào ào vang, đang tăng nhanh tốc độ đồng thời, còn độ cao cảnh giác tình huống xung quanh. Chỉ là bọn hắn cái gì cũng không nhìn thấy, trừ bọn hắn, tĩnh lặng đến nỗi ngay cả một cái con rùa đều không nhìn thấy. Cẩn thận. Chu Phạm sắc mặt đột nhiên khẽ biến thấp hô, ý thức của hắn đang không ngừng nhắc nhở hắn gặp nguy hiểm lan tràn tới. Đám người động tác cứng ngắc dừng lại, đều nhìn về Chu Phạm. Cẩn thận cái gì? Lôi Xuân Sơn mặt mang cảnh giác hỏi. Cẩn thận cái gì? Chu Phàm cũng không biết, hắn chẳng những ý thức mở ra, hai mắt mũi lưỡi đều mở ra, nhưng cũng không có phát hiện ý thức nhắc nhở nguy hiểm ở đâu. Liên tựa như cái này, nguy hiểm là theo bốn phương tám hướng lan tràn mà đến, ý thức điên cuồng nhắc nhở nhiều đến Chu Phàm đầu cũng phải lớn hơn. Chu Phàm chỉ có thể nhốt ý thức, hắn đem chó con bắt lấy, không có trả lời Lôi Xuân Sơn vấn đề, bởi vì hắn cũng không biết cái kia như thế nào trả lời. Chu Phàm thậm chí có ý thức tạm thời ngừng thở, hắn đem mấy đạo phù lục dán tại chó con trên thân, hắn hoài nghi nguy hiểm đến từ không khí, bằng không tại sao là bốn phương tám hướng. Tất cả mọi người rất không minh bạch nhìn xem Chu Phàm. Đinh Phi Hàn bỗng quát, chuẩn bị chiến đấu. Lôi Xuân Sơn cũng là phi tốc lấy ra phù lục dán tại trên người mình. Hai người bọn họ đều hiểu Chu Phàm sẽ không nói nhảm, bọn hắn thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua Chu Phàm như thế nào cấp tốc xuyên qua nguy hiểm phù trận cả bấy, lợi hại như vậy kẻ độc hành nói chuyện đáng giá nghiêm túc đối đãi. Chỉ là trong nháy mắt, thương đội liền có không ít võ giả toàn thân run rẩy a a a hét dầm lên, mặt của bọn hắn vo thành một nắm, tựa hồ tại gặp đau đớn cực lớn. Làm sao? Là độc vẫn là nguyên rủa? Những người còn lại đều là cảnh giác rời xa bên người phát ra đau nhức người kêu hô. Nhưng giống như ôn dịch đồng dạng cấp tốc lan tràn, ở đây tất cả mọi người không thể tránh né toàn thân run rẩy, hay là đau nhức hô lên âm thanh. Có ý thức còn có thể khống chế thân thể liền đội vàng ngồi xếp bằng trên mặt đất hoặc lấy ra phù lục hoặc lấy ra đan dược, ý đồ giải trừ thân thể dị thường trạng thái. Chu Phàm cũng là sắc mặt bỗng nhiên trắng bệnh, hắn cảm thấy mình thân thể giống như không bị khống chế, thống khổ to lớn truyền đến, nhưng hắn tại Thiên Huyễn Tuyết Sơn bên trên từng chịu đựng thống khổ càng lớn tra tấn, hắn còn có thể nhịn xuống loại này kịch liệt đau nhức, đội vàng ngồi xếp bằng xuống. Chó con ngược lại không có việc gì, chỉ là gấp rút hướng Chu Phàm gâu 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 kêu la, tựa hồ tại hỏi thăm Chu Phàm làm sao. Chu Phàm đã vận chuyển tâm pháp nội thị, hắn phát hiện chính mình thân thể tạp phủ, mạch máu cốt nhục bên trong đều phụ thuộc tập trung đỏ sầm mảnh điểm. Hắn tiến thêm một bước quan sát, mới phát hiện những này hình bầu dục điểm nhỏ giống như trái tim hô hấp đồng dạng đang nảy nót, bọn chúng là một chút mảnh trứng, lúc nào cũng có thể sẽ từ đó phá xuất. Chu Phàm trong lòng lấy làm kinh ngạc, những này đỏ sầm mảnh trứng còn tại lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ đang nhanh chóng tăng sinh, trong cơ thể của hắn mỗi một chỗ đều che kín những vi hạt này mảnh trứng. Hắn chân khí phòng ngự một mực dày đặt tại thân thể bên ngoài thân, những này đỏ sầm mảnh trứng là như thế nào xuyên qua chân khí phòng ngự tiến vào trong cơ thể hắn? Chương 1068. Hồng Vân chương 1068, Hồng Vân Chu Phàm cũng không biết những này tại thể nội không ngừng sinh sôi đỏ sậm mảnh trứng là như thế nào làm được, hắn hiện tại chỉ muốn thanh trừ những này đáng sợ vật nhỏ. Kỳ thật ở bên trong xem ngay mắt, Chu Phàm liền lập tức như vậy đi làm, hắn chân khí không có hiệu quả, hắn liền điều động thể nội khí quỷ, không âm bị lôi, viêm dương khí, nhưng những lực lượng này đều không thể ngăn cản đỏ sậm mảnh trứng lan tràn. Đỏ sậm mảnh trứng còn tại trong cơ thể hắn không ngừng lan tràn, hắn thân thể cảm nhận được càng lúc càng lớn kịch liệt đau nhức. Chu Phàm trong lòng ngạc nhiên, ý thức của hắn dự cảm nói cho hắn biết, làm đỏ sậm mảnh trứng đình chỉ lan tràn, chỉ sợ sẽ là mạng hắn tang thời điểm. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Chu Phàm không dám có chỗ giữ lại, hắn không còn áp chế Long Thần Huyết. Long Thần Huyết huyết khí sôi trào, đỏ sậm mảnh trứng đình chỉ lan tràn, đồng thời bắt đầu bị Long Thần Huyết giết chết. Nhưng loại này đỏ sậm mảnh trứng rất ngoan cố, Long Thần Huyết giết chết bọn chúng tốc độ cũng không tính nhanh, hơn nữa bọn chúng còn đang không ngừng phân liệt sinh trưởng. Chu Phàm biết rõ cứ tiếp như thế, hắn Long Thần Huyết lực lượng coi như hoàn toàn hao hết, chỉ sợ cũng giết không chết những này đỏ sậm mảnh trứng. Chu Phàm cắn chặt răng, hắn khô một võ thế tại thể nội tản ra. Đỏ sậm mảnh trứng lập tức xuất hiện khô héo dấu hiệu, Long Thần Huyết mượn cơ hội này, huyết khí sôi trào bốc cháy lên, đem tất cả đỏ sậm mảnh trứng bốc cháy lên. Chu Phàm khô một võ thế lập tức đình chỉ, bởi vì thân thể của hắn cũng bắt đầu khô héo dấu hiệu, tại thể nội sử dụng võ thế, kia là một chuyện rất nguy hiểm, đây là hắn từ trong sách xem ra biện pháp, nói nếu mà bị ký sinh hoặc phụ thân, có thể nếm thử dùng võ thế đến giải quyết, nhưng loại biện pháp này rất nguy hiểm, võ thế sẽ ăn mòn chính mình thân thể. Chu Phàm đống mở mắt, sắc mặt hắn tái nhợt, sau đó phun ra từng ngụm máu đen, vẩy xuống đồng cỏ và nguồn nước máu đen bên trong còn hỗn tạp đỏ sậm mảnh trứng tạt bã. Hắn đem đỏ sậm mảnh trứng hoàn toàn bước đi ra. Làm xong những này, Chu Phàm liền đội vàng đứng lên, dẫn theo chó con lui lại mấy bước. Tâm hắn có sợ hãi nhìn xem còn tại trên đất dãy rủa đau nhức kêu tất cả mọi người. Tất cả mọi người bao quát thực lực tối cường Đinh Phi Hàn cùng Lôi Xuân Sơn, đều đã khống chế không nổi, giống như điên đồng dạng tại thống khổ gầm rú. Chu Phàm không chút do dự tuấn di rời đi, hắn vừa rồi cũng là trở về từ coi chết, nhưng không cách nào cứu được những người này. Chu Phàm vừa đi, tất cả mọi người dừng lại gào lên đau đớn, bọn hắn nằm rạp trên mặt đất, không nhúc nhích, cánh tay của bọn hắn, chân, mũi, ảm đạm con mắt, bờ môi phá vỡ nhỏ bé khổng, có đỏ sậm mảnh hạt chui ra ngoài. Đỏ sậm mảnh hạt chui ra ngoài, lại hội tụ vào một chỗ, hình thành một đóa màu đỏ sậm hạt mây. Hạt mây phát ra xì xì âm thanh, lại hạ xuống, hóa thành hào quang tản mát tại đầm lầy bên trong, vô tung vô ảnh, duy chỉ có lưu lại thi thể đầy đất, mỗi một bộ thi thể đều che kín tựa như mỗi đinh huyết điểm. Chu Phàm liều lĩnh, điên cuồng thuấn di đi ra đầm lầy, hắn có chút thở dốc, không dám quay đầu, lại là thuấn di mấy chục trượng, cho đến một bụi cỏ sườn núi, trông thấy một cái hắc du cấp quái dị. Hắn không khỏi đối với cái này quen thuộc hắc du cấp quái dị sinh ra một loại cảm giác thân thiết, hắn một đao đánh chết cái này dám hướng hắn đánh tới hắc du cấp quái dị, mới ngồi dưới đất, đem chó con buông xuống thở nặng khí. Sắc mặt của hắn y nguyên tái nhợt. Chó con vây quanh hắn phát ra gầm nhẹ âm thanh. Chu Phàm không rõ ràng vì cái gì chó con không có chuyện, nhưng hắn suy đoán cái này cùng nó thể nội cái kia nó có quan hệ rất lớn, dù sao cái kia chó lớn hiểm linh thế nhưng là thế giới này đỉnh tồn tại, không có chuyện cũng không có gì kỳ quái. Hắn không tiếp tục suy nghĩ nhiều, mà là lấy ra mấy viên đan dược từng cái nuốt vào, không phải vì khôi phục chân khí, mà là vì chữa thương. Vừa rồi hắn vì giết chết những cái kia đỏ sầm mảnh trứng, thế nhưng là tại bên trong thân thể của mình phóng ra khô một võ thế, cho dù hắn đã tận lực khống chế, nhưng vẫn là không thể tránh né thụ thương. Nếu không phải trong thân thể của hắn có rất nhiều lực lượng bảo hộ, khô mục võ thế khả năng sẽ đem hắn biến thành một bộ xương khô. Nếu không phải tình huống vừa rồi nguy cấp, hắn hẳn là trước dùng quỷ hải vô lượng thế, lại phóng ra khô mục võ thế, nhưng tình huống vừa rồi, hắn sợ sẽ tính chần chờ một cái trước mắt, đều sẽ hại chết chính mình, cũng không đoái hoài nhiều như vậy. Tại chữa thương thời điểm, Chu Phàm cũng không có quên mở ra ý thức. Ý thức đối với nguy hiểm dự báo, tại hoang dã bên ngoài thực sự công dụng quá lớn. Chờ dược lực tan ra, Chu Phàm sắc mặt y nguyên tái nhợt, nhưng không có vừa rồi khó coi như vậy. Tiểu muội ngay tại thay hắn cảnh giác bốn phía, thấy Chu Phàm mở mắt, lại là nhu thuận ngoắc ngoắc cái đuôi. Chu Phàm cười khổ một tiếng, cho dù hắn cơ sở vững chắc, thể nội huyết nhục cốt tủy tạng phủ đều dị thường cường tráng, nhưng bị thương cũng không khả năng lập tức liền trở nên tốt đẹp. Hắn đứng lên đưa mắt tứ phương, xanh đậm bãi cỏ tại gió lạnh quét xuống tạo nên từng vòng gợn sóng, thiên địa rộng, giống như chỉ còn lại hắn cùng bên người chó con. Chu Phàm quay đầu nhìn về phía cùng mặt cỏ khác biệt quá nhiều đầm lầy, trên mặt lại hiện lên ý sợ hãi, cái này đầm lầy đỏ sẫm mảnh trứng có thể không nhìn chân khí, phòng ngự phụ lục khí cụ lặng yên không một tiếng động ký sinh tại người trên thân, đồng thời thần tốc sinh trưởng, không khỏi quá quỷ dị. Hắn hoài nghi, không chỉ là người, liền xem như quái dị cũng không nguyện bước vào đầm lầy, khả năng cũng là bởi vì những cái kia đỏ sẫm mảnh trứng. Chu Phàm suy tư một lần, vẫn là không có nhớ tới bất luận cái gì liên quan tới đỏ sẫm mảnh trứng tin tức, hắn không có tiếp tục nghĩ tiếp nữa, dù sao hoang dã làm đến nguy hiểm, có thể cho ra giải thích hợp lý sự tình kỳ thật cũng không tính nhiều, có thể còn sống sót đã là chuyện rất may mắn. Hắn hiện tại muốn làm chính là xác nhận nơi này là nơi nào, nếu mà không chuyển động sẽ lại xuất hiện, làm như vậy chưa chắc sẽ hữu dụng, nhưng hắn không có khả năng đứng ở chỗ này suy đoán không chuyển động sẽ hay không xuất hiện, coi như vô pháp xác nhận nơi này là nơi nào, ít nhất cũng phải tìm một cái địa phương an toàn. Bởi vì trời chẳng mấy chốc sẽ đen. Chu Phàm nhìn một chút đã nhanh muốn rơi xuống mặt trời, mang theo chó con hướng về đầm lầy phương hướng ngược nhau đi đến. Chỉ là thật là bất hạnh, hắn mang theo chó con tại trời tối trước đều không có nhìn thấy bất kỳ người cùng xích đạo. Rơi vào đường cùng, Chu Phàm chỉ có thể tìm một rừng cây, theo trong rừng cây bổ tới một cây cây khô, sau đó tìm một chỗ tầm mắt khoảng không chi địa, châm một đống lửa, đem phù lục ném vào đống lửa bên trong, xua tan những cái kia ngao ngoe muốn động bóng tối quái dị. Hắn không có tìm được bất luận cái gì có thể ăn dã thú, ngồi xếp bằng xuống đối đống lửa, lấy ra một phần lương khô, lại phân một chút cho chó con, sau đó chậm rãi bắt đầu ăn. Chu Phàm nhìn xem thiêu đốt đống lửa, hắn nhíu mày, trừ ra sầu lo chính mình thân ở không biết chi địa bên ngoài, hắn còn lo lắng lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện không chuyển động. Không chuyển động nếu là ban đêm đột nhiên xuất hiện đem hắn na gì đi, tại bóng đêm tăm tối bên trong, sẽ so ban ngày càng khó giải quyết. Chỉ là không chuyển động xuất hiện thời gian cũng không có cái gì quy luật có thể nói, là vô pháp suy nghĩ, lo lắng cũng không có bao nhiêu tác dụng. Chu Phàm đội vàng ăn xong lương khô, lại lấy ra đan dược vận công chữa thương, làm xong những này, hắn đem tiểu quyển gọi ra đến, để tiểu quyển phân ra tiểu quyển thay hắn các đêm, lại bố trí phụ trận. Đang bố trí phụ trận thời điểm, hắn căn dặn tiểu quyển, muốn nhìn rõ ràng bốn phía, lưu ý không chuyển động phải chăng xuất hiện, đồng thời cách mỗi nửa canh giờ liền muốn phái tiểu quyển ra ngoài, xem địa hình phải chăng phát sinh biến hóa, nếu là phát hiện bất cứ gì thường nào, đều muốn ngay lập tức tỉnh lại hắn. Tiểu quyển vẻ mặt thành thật nhớ kỹ, nàng thế nhưng là biết rõ tình huống hiện tại nguy hiểm cỡ nào, đương nhiên không dám hồ đồ. Chương 1069. Ứng đối phương pháp chương 1069, ứng đối phương pháp Chu Phàm bố trí xong hết thể về sau, hắn mới yên tâm nằm xuống. Nên làm đều làm, nếu là không chuyển động lại xuất hiện đem na di đến mặt khác địa phương nguy hiểm, hắn cũng chỉ có thể bình đến tương chắn, nước đến đất chặn. Ngủ thật say, Chu Phàm xuất hiện ở trên thuyền, liền nghe được thực phụ quan tâm hỏi, có phải là xảy ra chuyện gì? Gặp phải không chuyển động. Chu Phàm cười khổ nói, không chuyển động là cái gì? Thực phụ nao nao hỏi. Quái dị quá nhiều, coi như thực phụ vốn chính là ma chi nhất tộc, nhưng cũng không thể nhận ra tất cả quái dị, nàng nhận biết quái dị lấy hủ cốt đầm lầy làm chủ, vì lẽ đó tại đối với quái dị nhận biết bên trên, còn không bằng Chu Phàm biết đến nhiều. Chu Phàm hướng thực phụ giải thích, làm thực phụ sau khi nghe xong, trên mặt nàng hiện lên vẻ sầu lo, vậy phải làm thế nào cho phải? Không chuyển động Nazi sẽ càng ngày càng nguy hiểm, hôm nay Chu Phàm tao ngộ sự tình cũng có thể nói là cực kỳ nguy hiểm. Hay là nàng có biện pháp? Chu Phàm trong nội tâm sớm đã hạ quyết tâm, hắn nhẹ giọng kêu gọi, "Chu tiền bối, Chu tiền bối." Đôi thuyền xương mù xám nhấp nô tách ra, Chu Tiểu Miêu từ đó đi tới, nàng một mặt không kiên nhẫn nói, "Ta rất bận rộn, ngươi đến tụt cùng có chuyện gì?" Chu Phàm nhìn thấy nhiều ngày không thấy Chu Tiểu Miêu, trong lòng của hắn có chút kỳ quái Chu Tiểu Miêu đến tụt cùng đang bận cái gì, nhưng vẫn là đem chính mình tao ngộ không chuyển động sự tình nói ra về sau nói, "Ta muốn biết có thể hay không có biện pháp để không chuyển động không cần lại Nazi ta. Nếu có giá tiền dễ thương lượng." Chu Phàm là thật sợ, cái này không chuyển động hôm nay đem hắn Nazi tiến cái kia cổ quái đầm lầy, hắn có thể nói là sử dụng ra tất cả vốn liếng mới thoát ra đến, nếu là lần sau lại xuất hiện, vậy hắn chưa hẳn có thể trốn ra được. Coi như lần sau có thể trốn, cái kia lần sau nữa đâu? Có chút sai lầm, hắn khả năng sẽ chết. Không chuyển động cái này hắc liệt cấp quái dị ở trong mắt Chu Phàm so với huyết liệt cấp thậm chí bạch thí cấp đều muốn khủng bố. Không chuyển động là pháp tắc hình quái dị, không có khả năng có biện pháp. Chu Tiểu Miêu nói đến đây bỗng nhiên im lặng, nàng ánh mắt lóe lên. Ngươi có phải là nghĩ đến cái gì hữu dụng biện pháp? Chu Phàm hỏi. Chớ quấy rầy. Chu Tiểu Miêu không tiếp tục để ý tới Chu Phàm, nàng trên bong thuyền dạo bước, trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc mừng rỡ lại nhất thời nhăn lại nhỏ lông mày. Chu Phàm cùng thực phụ chỉ có thể yên tĩnh kiên nhẫn nhìn xem. Chu Tiểu Miêu rất nhanh liền ngẩng đầu lên, nàng mặt lộ nụ cười nói, ngươi cái này cầu hậu bối vận khí không tệ, muốn đối phó không chuyển động cái này quái dị không phải là không có biện pháp. Biện pháp gì? Nếu mà ngươi không muốn miễn phí nói cho ta, vậy ta có thể thanh toán thủ lao cho ngươi. Chu Phạm đội bằng nói, có thể đối phó pháp tắc quái dị chỉ có lĩnh ngộ pháp tắc tu sĩ mới có thể làm được. Chu Tiểu Miêu nói, ta bởi vì dung hợp long thần huyết nguyên nhân học được long thần ngữ, nói cách khác long thần ngữ có thể đối phó không chuyển động. Chu Phạm lập tức nghĩ đến chính mình học được long thần ngữ, hắn long thần ngữ liền là một loại đặc thù pháp tắc. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi long thần ngữ cùng thời gian có quan hệ đúng không? Chu Tiểu Miêu không trả lời mà hỏi lại. Chu Tiểu Miêu cùng Chu Phạm đánh qua rất nhiều lần giá, đối với hắn long thần ngữ năng lực có nhất định giải. Đúng. Chu Phạm gật đầu nói. Chu Tiểu Miêu lắc lắc đầu nói, khó mà làm được. Ta nói lĩnh ngộ pháp tắc tu sĩ có thể đối phó pháp tắc quái dị có hai cái tiền đề. Cái thứ nhất là ngươi lực lượng pháp tắc nhất định phải so đối phó pháp tắc quái dị mạnh hơn, triệt để nghiền ép. Thứ hai là ngươi lực lượng pháp tắc cùng nó giống nhau, như vậy coi như không địch lại, ngươi cũng có thể chống cự nó pháp tắc ăn mòn. Hai cái này tiền đề chỉ cần có một cái thành lập liền có thể tạo tác dụng. Ngươi long thần ngữ là thời gian hệ, mà lấy ngươi bây giờ nắm giữ lực lượng pháp tắc trình độ căn bản không có khả năng đối phó trời sinh pháp tắc hình quái dị. Chu Phàm nghe thẳng cao mày nói cách khác ta long thần ngữ không có cách nào đối phó không chuyển động. Nếu là như vậy, ngươi biện pháp đến tột cùng là cái gì? Biện pháp của ta rất đơn giản, ta lực lượng pháp tắc muốn nghiền ép một cái nho nhỏ không chuyển động, tuyệt đối không có vấn đề. Ta có thể đem ta lực lượng pháp tắc cho ngươi mượn, đối phó không chuyển động tính được cái gì? Chu Tiểu Miêu chậm rãi nói, ngươi muốn đem ngươi lực lượng pháp tắc cho ta mượn? Chu Phàm liền giật mình một cái, hắn mặt lộ vẻ kinh ngạc rất nhanh cảnh giác hỏi, ngươi muốn cái gì? Chu Phàm không hỏi Chu Tiểu Miêu như thế nào cho mượn lực lượng pháp tắc, mà là hỏi Chu Tiểu Miêu muốn cái gì? Ta muốn không chuyển động. Chu Tiểu Miêu ánh mắt sáng rực nói, ta mượn lực lượng pháp tắc cho ngươi, cứu ngươi một mạng. Ngươi đem không chuyển động bắt được giao cho ta, bắt giữ phương pháp ta cũng sẽ thay ngươi chuẩn bị kỹ càng. Ngươi muốn bắt giữ không chuyển động, lại là vì cái gì? Chu Phàm không hiểu hỏi, còn có ta coi như bắt được không chuyển động, cũng muốn thuyền đồng ý, mới có thể theo trong hiện thực cầm tiến trên thuyền, thuyền đồng ý giúp ngươi sao? Không cần thuyền đồng ý, ngươi chỉ cần thay ta bắt được không chuyển động, mang theo trên người, ta sẽ có cần dùng đến thời điểm. Chu Tiểu Miêu bình tĩnh nói, sẽ hữu dụng được thời điểm. Chu Phàm sắc mặt biến hóa. Hắn ẩn ẩn đoán được Chu Tiểu Miêu vì cái gì không cần thuyền hỗ trợ, nàng muốn không chuyển động rất có thể là tại phụ thân đào thoát lúc muốn dùng. Không chuyển động am hiểu không gian Nazi, đối với Chu Tiểu Miêu muốn chạy trốn thuyền không chế nói không chừng có tác dụng lớn. Chu Tiểu Miêu sở dĩ sẽ như thế nhiệt tình muốn giúp hắn, vì chính là áp dụng kế hoạch của mình. Chu Phàm tâm tư chuyển động, nhưng Chu Tiểu Miêu không có nói rõ, hắn liền không thể công khai hỏi, nói không chừng Chu Tiểu Miêu là tại đề phòng thuyền, nếu là hắn hỏi, Chu Tiểu Miêu nói không chừng liền không giúp hắn. Cho dù hắn không rõ, hết thảy đều tại thuyền ngay dưới mắt, hắn có thể đoán được sự tình, chẳng lẽ thuyền liền đoán không được sao? Chu Tiểu Miêu không chịu nói rõ đi ra đến tột cùng có thể hay không đưa đến dấu giếm tác dụng, Chu Phàm không rõ ràng, nhưng hắn vẫn là cảnh giác nói, ngươi cần trước đối với thuyền thể, mới vừa nói cái kia lời nói không có gạt ta. Dẫn đạo giả chỉ có tại giao dịch phía dưới không thể nói láo, nhưng lời mới vừa nói cũng không phải là tại giao dịch bên trong tiến hành, Chu Phàm muốn trước xác nhận Chu Tiểu Miêu có hay không nói dối. Vạn nhất Chu Tiểu Miêu đang gạt hắn, vậy hắn phiền phức liền lớn. Chu Tiểu Miêu liếc một cái Chu Phàm, nàng vẫn là không kiên nhẫn đối với thuyền thể, hơn nữa nàng thề đêm nay nói tất cả lời nói cũng sẽ không đối với Chu Phàm nói dối. Chu Phạm thấy Chu Tiểu Miêu phát xong thể, hắn mới thở phào nói, ta thay ngươi bắt được không chuyển động ta có chỗ tốt gì? Ngươi nói lời này là có ý gì? Chu Tiểu Miêu âm thanh lạnh lùng nói, ta thay ngươi bảo trụ mạng nhỏ, đây chính là thù lao. Cái này giống như có chút không đồng giá nha, không chuyển động đối với ngươi thế nhưng là vật rất quan trọng. Chu Phạm cười cười nói, coi như không có ngươi hỗ trợ, ta cũng có biện pháp đào thoát không chuyển động không chế, liền là có chút phiền phức mà thôi, vì lẽ đó ngươi đến cho ta một chút thù lao mới được. Không có thù lao, ngươi đừng nghĩ. Chu Tiểu Miêu cười khẩy nói, ngươi nếu có thể đối phó không chuyển động, liền sẽ không tìm ta hỗ trợ, không chuyển động cũng không dễ dàng đối phó, nói không chừng lần tiếp theo Nazi, ngươi sẽ chết. Ngươi thế mà còn muốn dựa dẫm vào ta dọa dẫm chỗ tốt, ngươi còn muốn hay không mạng? Chương 1070. Pháp tắc ổ quay chương 1070, pháp tắc ổ quay ngươi còn muốn hay không mạng? Chu Phạm đối mặt vấn đề này chỉ là bình tĩnh nói, ta đương nhiên muốn mạng sống, nhưng mạng đòi tiền ta cũng muốn, không chuyển động đối với ngươi mà nói rất trọng yếu, chí ít đối với ngươi mà nói, nó so với ta mạng trọng yếu gấp 10 gấp trăm lần. Vậy ngươi liền nhất định phải đưa tiền khoản giao dịch này mới tính đồng giá. Không chuyển đồng với ta mà nói như thế nào không có quan hệ gì với ngươi, chẳng lẽ ngươi liền không cho rằng mạng của ngươi muốn so không chuyển đồng đáng tiền? Chu Tiểu Miêu chế giễu lại, nàng cả giận nói, vì lẽ đó ngươi cái này cậu hậu bối đừng nghĩ dùng cái này bắt chẹt ta, bằng không ngươi có thể thử nhìn một chút ta có hay không sẽ nhượng bộ. Chu Phạm lông mày trao lên, hắn tại quan sát Chu Tiểu Miêu thái độ. Chu Tiểu Miêu không nói gì thêm, chỉ là sụ mặt chuẩn bị quay người rời đi, cái này cậu hậu bối nếu như cho rằng có thể sử dụng không chuyển đồng tới áp chế nàng, vậy liền sai. Nàng không tin hắn dám dùng mạng của mình tới cược. Không trả tiền cũng được, nhưng ta đến tăng thêm một cái điều nhỏ kiện. Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ nói, hắn thật đúng là không dám đánh cược. Nói nghe một chút. Chu Tiểu Miêu dừng lại chân quay người trở về bình tĩnh nói, không chuyển động không biết đem ta Nazi đến địa phương nào đi, ta hy vọng ngươi có thể nghĩ cách để ta trở lại ban đầu địa phương. Chu Phàm nói ra điều kiện của mình. Đây là hắn so sánh sầu lo vấn đề, nếu như muốn theo địa phương xa lạ trở lại Tiêu Lôi Châu phủ, cũng không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian, mấu chốt là nếu như hắn biến mất quá lâu, trong nhà cha mẹ Tiểu Liễu bọn hắn khẳng định sẽ thập phần lo lắng. Cái này không có vấn đề, chỉ cần ngươi có thể thay ta bắt được không chuyển động, ta có biện pháp để không chuyển động đưa ngươi đưa về chỗ cũ. Chu Tiểu Miêu không chút do dự đáp ứng, chuyện này đối với nàng tới nói chỉ là việc nhỏ mà thôi. Sau đó hai người như vậy lần giao dịch hiệp nghị tương đối kỹ càng chi tiết, bởi vì có thuyền giám sát, vì lẽ đó hai người cũng không cần lo lắng đối phương đổi ý vấn đề. Giao dịch tiền đề sau khi xác nhận, Chu Phàm nói, trước đó cùng ngươi nói tốt, ta cũng không dám xác nhận đã xuất hiện qua hai lần không chuyển đồng sẽ còn xuất hiện, nếu như không xuất hiện, cái kia lần này giao dịch liền vô pháp thành lập. Chỉ là hai lần Nazi, nó xuất hiện xác suất rất lớn. Chu Tiểu Miêu tuyệt không lo lắng vấn đề này. Vậy nói một chút ngươi bắt giữ biện pháp. Chu Phàm lúc này mới hỏi lần này giao dịch so sánh vấn đề mấu chốt. Chu Tiểu Miêu liếc một cái Chu Phàm, nàng đưa tay bắt tới một sợi xương mù xám huyền hóa thành một cái bạc trắng mâm tròn bên trên có từng vòng phù văn màu vàng. Chu Tiểu Miêu nhìn xem bạc trắng mâm tròn, nàng trầm ngâm một cái nói, ta lực lượng pháp tắc quá mạnh, ngươi không có khả năng nắm giữ được, vì lẽ đó cần phải mượn khí cụ, nhưng lấy ngươi cảnh giới, thích hợp khí cụ quá ít, trên tay của ta hiện tại chỉ có cái này pháp tắc ổ quay phù hợp yêu cầu của ta. Ta sẽ đem ta lực lượng pháp tắc rót vào pháp tắc bản quay bên trong, lại ở phía trên phụ lên ý niệm của ta, đến lúc đó ngươi nhìn thấy không chuyển động, chỉ cần chuyển động bản quay, giống như vậy. Chu Tiểu Miêu nhẹ nhàng đẩy pháp tắc ổ quay biên giới, bạc trắng mâm tròn chuyển động, bản quay lên từng vòng phù văn màu vàng tản mát ra phù văn màu vàng, cuối cùng duy trì có còn lại một vòng phù văn màu vàng toàn bộ sáng. Cái kia vòng phù văn màu vàng theo ổ quay bay lên hướng về Chu Tiểu Miêu phóng đi, Chu Tiểu Miêu sắc mặt hờ hững, nàng tay trái cong ngón đúng ra, màn ánh sáng màu vàng tại trước người nàng hình thành, đem phù văn màu vàng ngăn cách bên ngoài, sau đó phù văn màu vàng lại rơi vào bản quay bên trong. Chỉ cần chuyển động cái này pháp tắc ổ quay, chỉ cần phát động lực lượng pháp tắc, ý niệm của ta liền sẽ thúc đẩy lực lượng pháp tắc đem không chuyển động bắt giữ lấy, ngươi cái gì cũng không cần làm. Chu Tiểu Miêu nói lần nữa. Chỉ đơn giản như vậy. Chu Phàm hỏi. Liền là đơn giản như vậy, nhưng là có một vấn đề. Chu Tiểu Miêu dừng lại một cái nói, pháp tắc ổ quay là một cái rất hi hữu khí cụ, nó cũng không phải là chuyên môn thiết kế dùng để bắt giữ không chuyển động, ta cũng không có dạng này khí cụ, chỉ là ta lợi dụng nó đặc tính làm chuyện như vậy mà thôi. Chu Phàm cùng Thực Phù đều là nghe được một mặt mơ hồ, nhưng không có ngắt lời, chỉ là nghiêm túc nghe lấy. Đơn giản tới nói, nó là một cái. Chu Tiểu Miêu ánh mắt phức tạp, ta cũng không biết cái kia như thế nào hình dung nó phù hợp, nó đời trước chủ nhân là cái kia gọi Phong Đao Hiệp tu sĩ, về phần là ai luyện chế dạng này khí cụ, ta cũng không rõ ràng. Nó chỗ đặc biệt ở chỗ, nó có thể để cho cấp thấp tu sĩ mượn dùng lực lượng pháp tắc, mỗi lần chuyển động đều có thể phát động nó một hạng năng lực, nhưng nó tồn tại thiếu hụt chí mệnh, ba loại tốt lực lượng pháp tắc bên ngoài còn có ba loại xấu lực lượng pháp tắc khả năng sẽ muốn người sử dụng mạng. Tốt ba loại được xưng là tàng pháp, vạn pháp, tam xích, xấu ba loại vì đoạt tọ, đoạt sinh, đoạt vận. Tàng pháp đơn giản nhất, đó chính là có thể dự trữ một cái tu sĩ lực lượng pháp tắc cùng ý niệm, chờ ổ quay đến tàng pháp thời điểm, liền có thể mở ra tu sĩ này pháp tắc cùng ý niệm, cụ thể sử dụng số lần liền xem tu sĩ kia quán chú bao nhiêu lần lực lượng pháp tắc, nếu như tàng pháp không có dự trữ pháp tắc, cái kia ổ quay đến đây hạng lúc, cái gì cũng sẽ không phát sinh. Nếu như ổ quay đến bản pháp, vậy ngươi sẽ tại 10 hơi ở giữa có được sức mạnh vô cùng vô tận tới phóng ra thuật pháp. Ổ quay đến tam xích, trong vòng 3 thước có thể để ngươi 10 hơi ở giữa ở vào vô địch trạng thái, đương nhiên cái này vô địch trạng thái so ra mà nói, nếu như gặp phải ta loại này cường giả, loại này vô địch trạng thái nhiều nhất có thể tại 10 hơi ở giữa bảo đảm ngươi sẽ không chết. Về phần đoạt thọ, nó sẽ giống như thọ quỷ đồng dạng, đoạt đi ngươi số tuổi thọ, bị đoạt bao nhiêu số tuổi thọ liền muốn xem ngươi bất khí. Đoạt sinh liền là cướp đoạt sinh cơ, nó sẽ hấp thu ngươi sinh cơ, hấp thu bao nhiêu cũng rất khó nói đến rõ ràng, nghiêm trọng sẽ bị trực tiếp đoạt đi sinh cơ. Đoạt vận liền là cướp đoạt khí vận của người bị đoạt đi, khả năng liền muốn vận rủi liên tục. Chu Phàm nghe đến đó, sắc mặt lập tức chìm xuống, hắn khỏe mắt nhảy nhót nói, cái này pháp tắc ổ quay nguy hiểm như vậy, ngươi cho rằng ta dám dùng sao? Ngươi có phải là cố ý muốn dùng cái đồ chơi này tới giết ta? Nếu như chuyển tới xấu lực lượng pháp tắc, vô luận cái nào hạng xấu lực lượng pháp tắc đều là hắn không thể thừa nhận. Ngươi cái gì gấp, trước hết nghe ta nói xong. Chu Tiểu Miêu hừ một tiếng nói, ta đương nhiên biết do nếu như nguy hại như thế lớn, ngươi không sẽ dám dùng, nhưng cái này pháp tắc ổ quay có một cái chỗ đặc biệt ở chỗ, chỉ cần ngươi tại chuyển động lúc không rót vào chân nguyên, vậy nó 6 hạng lực lượng pháp tắc bên trong 5 hạng liền sẽ không xúc động. Nói cách khác chỉ có chuyển động đến tàng pháp tắc ổ quay mới có thể phát động tàng pháp pháp tắc, ngươi có gì nguy hiểm? Như vậy còn tạm được. Chu Phàm thở phào, chỉ cần không ảnh hưởng an toàn của ta, ta không có vấn đề. Vẫn là có vấn đề. Chu Tiểu Miêu như mày nói, pháp tắc ổ quay không thể không hạn chế chuyển động, nó mỗi lần chuyển động về sau đều cần thời gian một nén nhang mới có thể lần nữa chuyển động. Chu Phàm nao nao cao mày nói, nếu như vậy, vậy chẳng phải là muốn cược vật khí? Mỗi lần chuyển động đều muốn chờ thời gian một nén nhang, mà không chuyển động chỉ là xuất hiện một nháy mắt liền sẽ biến mất, nó cũng sẽ không ngốc đứng chờ cái này pháp tắc ổ quay thời gian một nén nhang. Chương 1071. Chuột mạng tiền chương 1071, chuột mạng tiền cái này pháp tắc ổ quay có thể trước thời hạn dự báo đến vòng tiếp theo xảy ra cái gì sao? Chu Phàm nhìn về phía Chu Tiểu Miêu hỏi. Nếu như có thể, hắn liền có thể trước phí chút thời gian rút động pháp tắc ổ quay đến tàng pháp trước mới dừng lại. Đương nhiên không thể. Chu Tiểu Miêu lắc đầu nói. Cái này pháp tắc ổ quay không thể trước thời hạn ổ quay, đợi đến vòng tiếp theo là như lời ngươi nói tàng pháp mới sử dụng. Chu Phàm sắc mặt trầm xuống nói, nếu như vậy, vậy ta phải đụng bao nhiêu lần bất khí, bị Nazi bao nhiêu lần mới có thể ổ quay đến ngươi tàng pháp? Vận khí tốt, khả năng một lần liền đầy đủ. Chu Tiểu Miêu kiên nhân nói, giống như ngươi nói như vậy, ngươi có thể muốn chạm thử vận khí. 1/6 cơ hội, nhưng vận khí nếu như không tốt, nói không chừng chuyển lên vài chục lần cũng không thể đụng tới một lần, như thế hố người khí cụ ngươi cho ta có làm được cái gì? Chu Phàm có chút nổi nóng nói, các loại cái kia không chuyển đồng đem ta na di vài chục lần, ta có thể còn sống sót cơ hội lại có bao nhiêu lớn? Liền không có những biện pháp khác sao? Chu Tiểu Miêu hừ lạnh một tiếng nói, thực lực ngươi quá thấp, hơn nữa pháp tắc hình quái dị vốn chính là rất khó giải quyết một loại quái dị, biện pháp này vẫn là ta hao tâm tổn trí mới nghĩ ra được, ngươi đừng phàn nàn, cái này chí ít có thể để ngươi có một tia sinh cơ. Nếu như có biện pháp tốt hơn, ta cũng sẽ không cất giấu không nói cho ngươi, dù sao ta cũng vô pháp khẳng định không chuyển đồng lúc nào sẽ từ bỏ đối với ngươi na gì, vạn nhất tại ngươi ổ quay đến tàng pháp trước đó, nó từ bỏ, vậy đối với ta tới nói cũng là một loại tổn thất. Nếu như thế ta có thể thay ngươi bắt được không chuyển đồng cơ hội rất thấp. Chu Phàm một mặt ngưng trọng nói, ngươi còn cần cho ta một chút bảo mệnh vật mới được, như vậy ta mới có thể chống nổi tiếp xuống Nazi. Không phải ta không muốn cho, mà là ai biết ngươi sẽ bị Nazi đến địa phương nào. Chu Tiểu Miêu thoái thác nói, vô luận sẽ bị Nazi đến địa phương nào, không có gì hơn là sẽ gặp phải một chút nguyền rủa độc tố hoặc cường đại quái dị tập kích, cho nên có thể để ta an toàn sống sót bảo mệnh vật hẳn là đều không khác mấy, nếu như một kiện không được, ngươi liền cho thêm mấy kiện. Chu Phàm thừa cơ giật dây nói, như thế tay không bắt sói cơ hội, Chu Phàm đương nhiên không nguyện ý bỏ qua. Nếu mà ngươi thật muốn dạng này bảo mệnh vật, cái kia cần cho ta 10 vạn đầu lớn sắm trùng. Chu Tiểu Miêu sắc mặt lạnh lùng nói, cái này cậu hậu bối cho là nàng đồ vật có thể lấy không sao? Ta thay ngươi bắt không chuyển đồng, còn muốn ta hoa lớn sắm trùng. Chu Phàm mặt lộ không vui nói, ngươi làm như vậy có thể quá mức, ngươi đây là không muốn không chuyển đồng à? Nếu như không chuyển đồng na gì thời điểm ta bất hạnh chết, ngươi có thể được không chuyển đồng sao? Còn có thể nhập thân vào trên người ta sao? Chu Tiểu Miêu liếc xéo Chu Phàm một cái, nàng hiện tại có thể yêu cầu phụ thân, nhưng bây giờ phụ thân đối với nàng mà nói, nàng không nguyện ý. Không chuyển đồng đối với nàng mà nói là trong kế hoạch rất trọng yếu một bộ phận. Nàng dù cho trong nội tâm rất phiền muộn, nhưng cũng không thể không thừa nhận, nếu như cái này cậu hậu bối mất mạng, cái kia nàng chủ tính hết thảy đều sẽ thành khoảng không. Làm người không thể quá keo kiệt, bằng không lại sẽ bởi vì nhỏ mất lớn. Chu Phàm thanh âm lại tại Chu Tiểu Miêu trong tai vang lên. Ngậm miệng. Chu Tiểu Miêu cả giận nói, nàng đưa tay bắt tới một sợi xương mù xám hóa thành một đồng xu. Nàng giang hai tay, tiền hướng Chu Phàm chậm rãi lướt tới. Chu Phàm đưa tay đem tiền nắm trong tay, hắn nhìn xem cái này viên đen nhánh tiền hỏi, tiền tệ này có tác dụng gì? Tiền bên trên liền phù văn đều không có, thoạt nhìn rất phổ thông. Đây là chuột mạng tiền, nếu quả như thật gặp phải thời điểm nguy hiểm, ngươi liền dùng sức bóp nát nó, liền có thể chuột về cái mạng của mình. Chu Tiểu Miêu lạnh lùng nói, về phần nó sẽ như thế nào cứu ngươi, đến lúc đó ngươi liền biết. Thần kỳ như vậy. Chu Phàm mắt lộ ra kinh ngạc, hắn không phải hoài nghi Chu Tiểu Miêu, dù sao Chu Tiểu Miêu thế nhưng là đối với thuyền đã thể, không thể đối với hắn nói dối. Nhưng tiền tệ này không khỏi quá thần kỳ. Người tên nhà quê này đương nhiên không hiểu, đây chính là Túc Mệnh Tông cho nó một phái hạch tâm đệ tử xuất môn bên ngoài mang theo bảo mệnh vật. Chu Tiểu Miêu không kiên nhẫn phất phất tay nói, trừ Túc Mệnh Tông, không ai có thể luyện chế ra chuột mạng tiền, ta cũng không thể, nó từng để Túc Mệnh Tông hạch tâm đệ tử tại không thể biết cấp quái dị trước mặt có thể đào thoát mà nghe tiếng ta thời đại kia. Có thể tại không thể biết cấp quái dị trong tay đào thoát. Chu Phàm một mặt bảo bối nhìn xem cái này chuột mạng tiền, nếu như vậy, vậy cái này chuột mạng tiền xác thực rất chân quý, hắn rất nhanh nói ra, ngươi nói bóp nát liền có thể cứu ta một mạng, cũng chính là chỉ có thể dùng một lần, vậy làm sao đủ, tối thiểu phải lại cho ta 9 cái. Đừng nói ta không có, coi như ta có, cũng sẽ không cho ngươi thêm. Chu Tiểu Miêu lạnh lùng ngắt lời nói, ta chỉ làm cho ngươi như vậy một kiện bảo mệnh vật, gặp phải nguy hiểm liền tự mình nghĩ biện pháp. Hơn nữa ai biết ngươi có thể hay không thật thay ta bắt được không chuyển động. Bạn nhất không thể. Dù sao việc này chưa xác nhận nhân tố quá nhiều, nàng không nguyện ý một lần đầu nhập quá nhiều, nếu như xuất hiện nàng cho tầm 10 kiện khí cụ cho Chu Phàm, kết quả Chu Phàm sau khi ra ngoài, không còn có gặp phải không chuyển động tình huống, cái kia nàng liền bạch bạch hao tổn tầm 10 kiện khí cụ. Hôm nay mới thôi ngươi chỉ là bị Nazi 3 lần. Cái này chuột mạng tiền là tại ngươi thực sự nhịn không được mới sử dụng, bằng ngươi một thân bản sự, thuấn di cấp thân pháp, long thần huyết các loại bản sự, ta tin tưởng ngươi sẽ không 3 lần đều muốn cần bảo mệnh vật mới có thể sống sót, muốn thật như thế, ngươi còn không bằng chết tính. Chờ ngươi chống nổi ngày mai, nếu như ngươi chuột mạng tiền dùng lại không có bắt được không chuyển đồng, vậy ta sẽ cho ngươi thêm kiện thứ 2 bảo mệnh vật. Chu Tiểu Miêu ngẫm lại bổ sung. Bọn hắn trước đó ước định, Chu Phàm nếu như bắt được không chuyển đồng, vậy sẽ phải đối nàng ăn ngay nói thật, đây là thuyền nhìn chăm chú giao dịch một bộ phận, Chu Phàm cũng không khả năng có thể lừa nàng. Ta nếu như chết, ngươi cũng đừng hối hận. Chu Phàm thở dài, tại xác nhận Chu Tiểu Miêu không có khả năng lại cho, hắn vẫn là thu hồi chuột mạng tiền. Ngươi nếu như thế sợ chết, ngươi có thể dùng ngươi lớn sáng trùng tới đổi bảo mệnh vật. Chu Tiểu Miêu cười nhạo nói. Chu Phàm do dự một chút, hắn vẫn là từ bỏ ý nghĩ như vậy, bởi vì hắn thật vất vả phải đến nhiều như vậy lớn sáng trùng, cũng không muốn đều đặt ở bảo mệnh vật bên trên. Giống như Chu Tiểu Miêu nói như vậy, hắn vốn là thủ đoạn liền không ít, hiện tại lại có chuột mạng tiền với tư cách trong đó một lá bài tẩy, có thể bảo đảm hắn bình yên không ngại, không cần thiết lại lãng phí chính mình lớn sáng trùng. Hắn không có khả năng điểm này phong hiểm cũng không dám gánh chịu. Chu Phàm lại tiếp nhận bị Chu Tiểu Miêu rót vào pháp tắc ổ quay, đêm nay thu hoạch với hắn mà nói đã coi như là không sai, dù cho cái này giải quyết không chuyển đồng biện pháp hố một chút, nhưng tốt xấu xem như có biện pháp giải quyết, mà không phải bạch bạch chờ chết. Thực phù cũng là hiếu kỳ nhìn xem pháp tắc ổ quay, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua thần kỳ như vậy khí cụ. Cái này khí cụ ưu điểm cùng nó khuyết điểm đều rất lớn, nhưng nếu như trong chiến đấu có thể chuyển tới 3 cái kia lợi hại pháp tắc, coi như là bình thường đạo cảnh tu sĩ sợ rằng cũng phải chạy trối chết. Các loại bắt được không chuyển đồng về sau, pháp tắc ổ quay ngươi phải trả lại cho ta, hiện tại liền lập thệ. Chu Tiểu Miêu nhìn xem ngay tại quan sát pháp tắc ổ quay Chu Phàm nói. pháp tác ổ quay là nàng trong đó một kiện không tệ đồ cất giữ, nàng cũng sẽ không cứ như vậy đem đồ tốt như vậy chuyển tay đưa cho Chu Phàm. Cái này chỉ sợ không được. Chu Phàm lắc đầu nói. Chương 1072. Cái bình chương 1072, cái bình xương mù xám lượn lờ trên thuyền gỗ, Chu Tiểu Miêu chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên Chu Phàm. Ngươi cái này cầu hậu bối còn muốn nuốt ta đồ vật hay sao? Chu Tiểu Miêu tức giận nói, nếu như ngươi không nguyện ý lập xuống lời thề hứa hẹn trả ta pháp tắc ổ quay, cái kia lần này giao dịch hết hiệu lực. Nàng cũng không nguyện ý để Chu Phàm không duyên cớ đến tốt đẹp như vậy chỗ. Ngươi đoan của ta, đây không phải ta không muốn trả lại ngươi, mà là ngươi cũng biết, cái này theo trên thuyền đi ra đồ vật, ta nơi đó có bản sự còn mang bảo. Chu Phàm tiêu khổ nói. Chu Tiểu Miêu sắc mặt chỉ trệ, nàng kém chút quên việc này, nàng âm thanh lạnh lùng nói, có thể để thuyền hỗ trợ mang bảo. Đây là ngươi đồ vật, chính ngươi cùng thuyền giao lưu. Chu Phàm phái thắc nói. Chu Tiểu Miêu sắc mặt trầm xuống, nàng không tiếp tục để ý tới Chu Phàm, mà là cúi đầu đối với thuyền đưa ra yêu cầu của mình. Chỉ là thuyền cũng không có bất kỳ đáp lại, hiển nhiên là không nguyện ý hỗ trợ. Chu Phàm trong lòng mừng thầm, nhưng hắn không dám biểu hiện ra ngoài, để tránh Chu Tiểu Miêu thẹn quá hóa giận muốn bắt về trong tay hắn pháp tắc cổ quay. Ta đoán thuyền không đồng ý là biết rõ mưu đồ của ngươi, nó sợ ngươi sẽ thành công. Chu Phàm một mặt nghiêm túc nói. Chu Phàm thế nhưng là rất rõ ràng, những này dẫn đạo giả muốn thoát ly thuyền đều nhanh muốn điên, hiện tại hắn nói sẽ thành công, cái kia Chu Tiểu Miêu khẳng định sẽ nguyện ý trả giá đắt. Vẫn ở chỗ này châm ngòi thổi gió. Chu Tiểu Miêu hừ lạnh một tiếng nói, ngươi đánh ý định quỷ quái gì, trong lòng ta rõ ràng. Nói là nói như vậy, nhưng Chu Tiểu Miêu trong nội tâm cũng có chút tán đồng Chu Phàm thuyết pháp. Nhưng vô duyên vô cớ để Chu Phàm đem nàng một kiện chân quý khí cụ chiếm được, trong nội tâm nàng cảm thấy rất bất ức, chỉ là nàng lại không thể làm gì. Dù sao nàng không có khả năng từ bỏ cơ hội tốt như vậy. Pháp tắc ổ quay cho ngươi cũng được, nhưng ngươi đến cho ta 30 vạn lớn sáng trùng. Chu Tiểu Miêu trầm giọng nói, đây chính là pháp tắc khí cụ, hơn nữa liền xem như cảnh giới không cao người đều có thể sử dụng, 30 vạn lớn sáng trùng bán cho ngươi, đã là ngươi chiếm tiện nghi lớn. 30 vạn lớn sáng trùng. Chu Phàm mặt lộ giễu cợt đem bản quay đưa cho Chu Tiểu Miêu nói, cho ngươi, ngươi nhanh lấy về. Nếu như pháp tắc ổ quay không có những cái kia hố người đoạt thọ, đoạt sinh những này thiếu hụt, cái kia còn dễ nói, nhưng cái này pháp tắc ổ quay có như thế lớn thiếu hụt, ngươi coi như cho ta, ta cũng không dám dùng. Đừng nói 30 vạn lớn sáng trùng, coi như một đầu lớn sáng trùng, ta cũng sẽ không muốn ngươi, thứ này với ta mà nói căn bản là vô dụng, ngươi coi ta là ngớ ngẩn sao? Chu Tiểu Miêu căm tức nhìn Chu Phàm, nhưng nàng cũng minh bạch Chu Phàm có chút đạo lý. Cái này pháp tắc ổ quay duy nhất có thể sử dụng liền là nó tàng pháp, nhưng ngươi đã nói tàng pháp chỉ có thể giấu một lần pháp tắc sử dụng về sau liền không có. Ngươi gọi ta đi nơi nào tìm nguyện ý đem pháp tắc giấu vào đi tu sĩ? Chu Phàm lại là một mặt ghét bỏ nói, đã ngươi không cần, vậy bây giờ liền tạm thời đặt ở ngươi chỗ đó, nhưng ngươi đừng quên, đây là đồ của ta, một ngày nào đó ta sẽ phải trở về. Chu Tiểu Miêu tức giận nói, nàng một cái cũng không muốn lại nhìn Chu Phàm, cả người cất bước đi vào sương mù xám bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Chu Phàm đối với cái này chỉ là cười cười. Chu Phàm, ngươi cẩn thận một chút. Thực phù thấy Chu Tiểu Miêu rời đi, nàng lại là một mặt lo lắng nói, nàng xem như minh bạch không chuyển đồng nguy hiểm, nhưng dù cho lại lo lắng, đừng nói nàng hiện tại không biết Chu Phàm ở nơi nào, coi như Chu Phàm tại Nhân Tức Sơn, nàng cũng khó có thể chạy tới. Lại nói coi như có thể chạy tới, thực lực của nàng cũng là không đủ. Không cần quá lo lắng, tiến đến trước đó ta không phải cũng là bị Na Di qua 3 lần, dựa vào ta một người đều thuận lợi tránh thoát đi. Bây giờ còn có chuột mạng tiền cùng pháp tắc ổ quay, tình huống so với trước đó đã tốt hơn nhiều. Chu Phàm cười trấn an nói. Chu Phàm cùng thực phụ còn nói một hồi lời nói, mới tách ra tu luyện. Chờ thời gian đến, Chu Phàm cùng thực phụ đồng loạt rời đi trên thuyền. Đôi thuyền sương mù sáng tung bay tản ra, Chu Tiểu Miêu từ đó đi tới. Sắc mặt nàng lạnh lùng, con ngươi tinh mịch, nhìn không ra quá nhiều cảm xúc. Không nghĩ tới hắn sẽ gặp phải không chuyển động. Chu Tiểu Miêu nhẹ giọng tự nói, nhưng nàng nói đến không chuyển động lúc nàng dừng lại một cái lại là âm thanh lạnh lùng nói, cơ hội tốt như vậy, ta cũng không thể bỏ lỡ. Chu Phàm tỉnh lại nháy mắt, hắn thần tốc ngồi dậy, dò xét bốn phía một cái, xác nhận chính mình vẫn là tại quen thuộc địa phương, hắn mới thở phào. Tiểu Quyền ngay tại nằm ngáy ho ho chó con gặp hắn tỉnh lại, hướng hắn lắc đầu vẫy đuôi. Chu Phàm cười vớt ve một cái nó đầu chó. Tiểu muội thật cao hứng, nó rất nhanh lại quay đầu đi qua, thay Chu Phàm để phòng bốn phía. Tiểu Quyền đồng dạng tại lưu ý nhìn chằm chằm bốn phía biến hóa. Chu Phàm đem pháp tắc ổ quay cùng chuột mạng tiền đều thực hóa, hắn đầu tiên là xem chuột mạng tiền, hài lòng gật gật đầu, đem cái này bảo mệnh vật cẩn thận cất kỹ. Tiếp lấy lại nhìn một chút trong tay bàn quay, hắn vẻ mặt tươi cười, cho dù ở trên thuyền một mặt ghét bỏ chửi bới pháp tắc ổ quay, nhưng pháp tắc khí cụ liền là pháp tắc khí cụ, đây tuyệt đối là hắn hiện tại trên tay quý giá nhất đồ vật. Pháp tắc ổ quay là tồn tại rất lớn thiếu hụt, nhưng nếu như tại sinh mệnh trong lúc nguy cấp, liền có thể xuất ra pháp tắc ổ quay đánh cược một lần. Nếu có thể chuyển bên trong cái kia hai cái cường đại, pháp tắc bên trong một cái kia sống sót đều không phải việc khó gì. Bất quá đối với hiện tại hắn mà nói, tàng pháp hẳn là sẽ khoảng không thật lâu, mà vạn pháp muốn đạo cảnh tu sĩ mới có tác dụng, duy nhất có thể cần dùng đến chính là tam xích. Cũng chính là 1/6 cơ hội có thể cược bên trong, chờ hắn tiến vào đạo cảnh, đó chính là 1/3 cơ hội có thể cược bên trong tốt pháp tắc. Nhưng vô luận là bao lớn xác suất, tại nhanh mất mạng thời điểm, còn có thể cược một lần mạng, với hắn mà nói, vẫn là rất không tệ sự tình. Chu Phàm thu hồi pháp tắc ổ quay, lại giải trừ phụ trận, tỉnh lại Tiểu Quyền, để nàng thu hồi tiểu quyền. Chu Phàm cùng tiểu muội ăn một chút lương khô, liền bắt đầu hướng về hôm qua đi phương hướng tiếp tục đi tới. Chu Phàm một mực tại đề phòng không chuyển đồng xuất hiện, đêm qua không chuyển đồng chưa từng xuất hiện, đã cách lần trước Na Di có một đoạn thời gian, nhưng thẳng tới giữa chưa dừng lại, hắn đều không tiếp tục nhìn thấy không chuyển động. Chu Phàm mang theo tiểu muội đã đi ra bãi cỏ, tại trước mắt hắn chính là một chỗ hoang vu không có một ngọn cỏ bùn đen đất, hắn dừng lại, cùng tiểu muội nghỉ ngơi, hắn có chút nhíu mày, hoài nghi không chuyển động đã bỏ đi hắn. Nếu quả như thật là như thế này, tuyệt đối là chuyện tốt. Chí ít với hắn mà nói là như thế, bất quá đối với Chu Tiểu Miêu tới nói, liền chưa chắc là chuyện tốt. Chỉ là ngay tại Chu Phàm âm thầm cao hứng thời điểm, trước người hắn một trượng bùn đen đất đột nhiên nô lên một khối nham thạch. Chu Phàm tại nhìn thấy nô ra nham thạch lúc, hắn phi tốc lấy ra một bạc pháp tắc mâm tròn, kích thích mâm tròn. Nhưng bàn quay chậm rãi chuyển động một vòng cái gì cũng không có phát sinh, Chu Phàm thấp giọng chửi mắng một câu, hắn biết không rút chúng tàn pháp. Nô ra nham thạch mở mắt ra, hỏa màu cam con người bên ngoài tản mát màu xanh lam sẫm hơi khói, chính không tình cảm chút nào nhìn chăm chú lên Chu Phàm. Cái nhìn này xem ra, bốn phía cảnh vật không ngừng thay đổi. Không chuyển động biến mất, Chu Phàm mặt lộ ngạc nhiên, phát hiện chung quanh hắn đều là bình sứ, tất cả lớn nhỏ bình sứ. Có bình sứ chỉ có hắn lớn cỡ bàn tay, có bình sứ có hai cái đại nhân cao như vậy. Lít nha lít nhít đếm không rõ bình sứ, đáy bình vùi sâu vào trong đất bùn, chẳng lẽ bọn chúng là theo trong đất mọc ra? Chương 1073. Bình Tiên Địa chương 1073, Bình Tiên Địa liếc mắt nhìn qua có thể nhìn thấy đều là bình sứ, đỏ cam vàng lục lam chạm tím, thuần sắc, trộn lẫn sắc bình sứ, rộng miệng, hẹp miệng, miệng tròn, tiêm khẩu bình sứ. Chu Phàm từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế nhiều hình thức không đồng nhất bình sứ, hắn giống như bị Nazi tiến một cái đốt hầm lò chế sứ chi địa. Tiểu muội tại dưới chân hắn đội vàng sao động đổi tới đổi lui, tựa hồ là cảm giác được cái gì. Chu Phàm tản ra ý thức cảm giác lại có chút quái dị, hắn cũng không phải là cảm ứng được nguy hiểm, mà là một loại mơ hồ bất an phiền muộn cảm giác, hắn chưa từng có dạng này ý thức phản hồi. Nơi này có gì đó quái lạ. Chu Phàm không dám kinh thường, hắn thu hồi pháp tắc cổ quay, sau đó một cái nhấc lên tiểu muội, tận lực không được đụng vào bình sứ, hướng về một cái phương hướng di động. Vì không được đụng vào bình sứ, hắn không dám thi triển tuấn di cấp thân pháp. Chu Phàm, có một cái trầm thấp thư hùng khó phân biệt thanh âm tại gọi hắn. Chu Phàm không để ý đến, hắn tăng tốc chạy tốc độ, nhưng hắn trong lòng không tự chủ được muốn, núp trong bóng tối vật kia làm sao biết tên của hắn? Hắn đã lâm vào một loại nào đó không biết trong nào rất sao? Chu Phàm, cái thanh âm kia lại tại gọi hắn. Chu Phàm sẽ không đáp lại. Cái thanh âm kia tại từng tiếng gọi Chu Phàm danh tự. Thanh âm mờ mịt, coi như Chu Phàm mở rộng ý thức, cũng khó có thể phân biệt thanh âm này đến từ phương hướng nào. Giống như bốn phương tám hướng đều có thanh âm này. Cuối cùng Chu Phàm xác nhận, thanh âm này hẳn là đến từ những này cổ quái bình sứ. Ta xem ngươi có thể hô bao lâu. Chu Phàm mặt lạnh lấy muốn. Nếu không phải thực sự vô pháp, hắn cũng không nguyện ý lấy va chạm những này bình sứ phương pháp lao ra, bởi vì tại hoang dã bên ngoài đối với không biết vật phẩm lúc, có thể không được đụng vào liền không được đụng vào, có thể không trả lời liền không trả lời. Cổ quái bình sứ chi địa cũng không có nhìn thấy bất kỳ sinh linh hoặc quái dị, duy chỉ có từng tiếng Chu Phàm la lên đang vang vọng. Chu Phàm dần dần phát giác cổ quái, hắn đi lâu như vậy, vẫn là không có nhìn thấy cuối cùng, đập vào mắt bên trong đều là lớn nhỏ không đều, hình thái khác nhau bình sứ. Hắn càng ngày càng hoài nghi đây là huyễn tượng, hắn mặt lạnh lấy dừng bước lại, theo phủ túi bên trong lấy ra ba đạo có thể bài trừ huyễn tượng phù lục. Hắn đem ba đạo phù lục dán tại trên đất, trên lá bùa chui ra hồng bạc hoàng tam sắc khác biệt phù tuyến, nhưng phù tuyến tại lan tràn ra ngoài không đến bao lâu lại co vào trở về. Hắn đồng tử hơi co lại, phù lục cũng không có đưa đến phá trướng tác dụng. Hắn bị khống trụ. Đối với hắn tiếng kêu vẫn là đang không ngừng vang lên, thanh âm nhẹ nhàng cũng không đội gấp rút. Chu Phàm không có trả lời, hắn chỉ là kiên nhẫn đánh giá chung quanh, sau đó hắn lui về sau đi, thân thức lan tràn ra ngoài, thân thức biến thành xúc tu bắt được ngoài một trượng một cái lớn chừng bàn tay cái bình. Xúc tu nhẹ nhõm đem bình sứ từ dưới đất bắt lấy tới đồng thời đảo ngược, nhưng cũng không có đổ ra cái gì đến. Chu Phàm trầm mặt, xúc tu lại đem bình sứ nâng cao, sau đó bung ra mặc cho bình sứ rơi xuống. Rơi xuống bình sứ đột nhiên từ nghiêng trạng thái thẳng đứng, lại vững vàng trở lại nó vị trí cũ. Chu Phàm khẽ nhíu mày, tại vô pháp thoát vây tình huống dưới, hắn mạo hiểm nếm thử xem có thể hay không đánh vỡ cái này bình sứ, ai biết cái này bình sứ trở lại nó vị trí cũ. Những này bình sứ quả nhiên có một ít đặc thù lực lượng. Hắn nhìn chằm chằm cái kia lớn chừng bàn tay bình sứ, nhưng nó chậm rãi có một cái nam hài đầu người vươn ra. Nam hài đầu người lớn nhỏ thoạt nhìn cùng tiểu quyển không sai biệt lắm, vì lẽ đó mới có thể theo lớn chừng bàn tay cái bình chui ra ngoài. Nam hài đầu người lạnh lùng nhìn chăm chú lên Chu Phàm, trong mắt của hắn đen kịt, không có dư thừa màu sắc, nếu không phải nhìn kỹ, còn tưởng rằng trong mắt của hắn đã bị móc xuống. Làm gì dây dưa, ngươi là may mắn lại là bất hạnh, nhưng cuối cùng sẽ giống như chúng ta như vậy, biến thành nó một bộ phận. Nam hài mở miệng, thanh âm của hắn lãnh đạm vô tình. Theo Nam Hải nói chuyện, đối với Chu Phàm danh tự cái kia đáng ghét tiếng hô hoán dừng lại. Chu Phàm đi mấy bước, ý thức của hắn đem cái bình Nam Hải bao phủ ở bên trong, không có cảm ứng được nguy hiểm về sau, Chu Phàm mới chậm rãi nói, ngươi là ai? Nơi đây lại là địa phương nào? Ta đã quên ta là ai, nhưng nơi này là Bình Tiên Địa. Nam Hải nói, ngươi không biết sao? Ta không biết, xin hỏi như thế nào mới có thể từ nơi này ra ngoài? Chu Phàm rất có lễ phép hỏi. Ra không được, tiến vào Bình Tiên Địa ngươi lại ở chỗ này tìm tới chính mình bình sứ, lại tiến vào bình sứ bên trong, biến thành bình tiên một bộ phận, như vậy ngươi liền có thể vĩnh sinh. Nam Hải bình tĩnh nói, vĩnh sinh bất tử đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình, ngươi là may mắn, bất hạnh ở chỗ ngươi mất đi tự do. Tìm tới chính mình bình sứ, tiến vào bình sứ bên trong. Chu Phàm yên lặng ghi nhớ tin tức này, hắn hỏi, ngươi nói chúng ta, có phải là còn có rất nhiều giống như ngươi dạng này người? Nam Hải không có trả lời, nhưng có càng ngày càng nhiều đầu người từ khác nhau bình sứ vươn ra. Nam nữ già trẻ, khác biệt gương mặt, giống nhau chính là đen kịt trong mắt. Nơi này bình sứ phần lớn đều chứa đầu người theo bình sứ lớn nhỏ mà lớn nhỏ khác biệt, cái bình nhỏ, đầu người liền nhỏ, cái bình lớn, đầu người liền lớn, có đầu người thậm chí so đứng Chu Phàm còn muốn cao. Bị nhiều người như vậy đầu nhìn chăm chú lên, Chu Phàm cảm thấy rùng mình, hắn trái tim kịch liệt nhảy lên, trong cổ họng giống như có cái gì ngăn chặn đồng dạng, để hắn nhất thời nói không ra lời. Hắn cho tới bây giờ không có nghe nói cái gì bình tiên, cũng chưa từng gặp qua cùng loại quái gì. Nếu mà những này không phải huyễn tượng, đầu người này Nam Hải nói lại là thật, vậy những người này đều là tiến vào bình tiên địa, cuối cùng vô pháp đào thoát, biến thành bình sứ một bộ phận, cả đời vô pháp đào thoát. Coi như vĩnh sinh bất tử là thật, vậy dạng này còn không bằng chết tốt lắm, chí ít Chu Phàm là như thế này cho rằng. Các ngươi có ai có thể nói cho ta, như thế nào mới có thể từ nơi này ra ngoài? Chu Phàm vẫn nhìn những cái kia nhìn hắn đầu người hỏi. Hắn nhãn thức mở ra, nhìn thấy càng xa xôi cũng có bình sứ bên trong đầu người đang nhìn chăm chú hắn, không trốn thoát được. Một cái lao giả đầu người chậm rãi nói, hắn nói chuyện giống như Nam Hải đồng dạng không có ẩn chứa bất luận cảm tình gì, giống như tại trình bày một sự thật. Chu Phàm không tiếp tục hỏi, những người này coi như nói, hắn cũng vô pháp phán đoán những người này lời nói bên trong thật giả, vẫn là phải dựa vào chính hắn. Hắn chậm rãi đi về phía trước, suy tư thoát ly nơi đây biện pháp, hắn chuộc mạng tiền khả năng không dùng. Bởi vì cái này cái gọi là bình tiên là muốn cầm tù hắn, mà không phải giết chết hắn, trừ phi tại biến thành bình tiên một bộ phận thời điểm, hắn đã chết. Chuộc mạng tiền có thể hay không đưa đến tác dụng, hắn có chút không dám khẳng định. Đầu người cũng không có lùi về bình sứ bên trong, mà là tiếp tục nhìn xem Chu Phàm, bọn hắn tựa hồ là đang xem Chu Phàm kết cục. Chu Phàm rất nhanh dừng chân lại, hắn nhìn không chuyển mắt nhìn xem một cái men sắc xám xanh bình sứ. Xám sứ men xanh bình có cao cỡ nửa người, nhưng khiến cho hắn thản nhiên dâng lên một trận cảm giác thân thiết. Hắn cùng nó giống như lâu không gặp mặt thân nhân. Trong gói u minh có loại cảm giác, hắn là xám sứ men xanh bình, xám sứ men xanh bình là hắn, bọn hắn vốn chính là một thể. Cảm giác như vậy để Chu Phàm toàn thân run rẩy. Chu Phàm, loại kia tiếng kêu lại vang lên. Nguyên lai, tiếng kêu phát ra từ cái này bình sứ. Đầu người bọn họ trên mặt lộ ra vui vẻ ý cười, bọn hắn tại chúc mừng Chu Phàm tìm tới chính mình bình sứ. Chu Phàm cũng không có mất đi thần trí, ý thức cũng không có báo động trước, trong lòng của hắn hiện lên một loại muốn tiến vào bình sứ bên trong khát vọng cảm giác. Loại này khát vọng cảm giác càng ngày càng mạnh. Chu Phàm trong bất chi bất giác đã đứng ở bình sứ bên cạnh. Chu Phàm, bình sứ lại nhẹ nhàng kêu. Chương 1074. Đồng hóa chương 1074, đồng hóa Chu Phàm thời khắc này trạng thái rất quỷ dị, ý thức của hắn là thanh tỉnh, thân thể của hắn cũng là từ chính hắn khống chế, nhưng hắn có mãnh liệt tiến vào bình sứ bên trong khát vọng. Loại này khát vọng cùng hắn ý thức, thân thể là chưa cắt. Đồng hóa. Chu Phàm trong lòng hiện lên một cái tử, hắn cảm thấy bắt đầu sợ hãi, đây là đồng hóa. Có chút quái dị có đồng hóa năng lực, nhưng nhiều khi là đồng hóa một chút côn trùng, thực vật, đồng hóa người quái dị, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Đồng hóa cùng ký sinh phụ thân cũng khác nhau, đồng hóa là nhân hồn thân thể đồng hóa, triệt để biến thành quái dị một bộ phận, vô luận là thân thể vẫn là ý thức. Như hắn hiện tại liền cho là hắn hẳn là trước mắt hôi lam bình sứ một bộ phận. Chu Phàm một mực đeo trong người mặc chú phù không có tạo tác dụng, cái này quái dị đồng hóa vượt qua tưởng tượng của hắn, hắn mặt lạnh lấy, chống cự trong nội tâm loại kia khát vọng, rút ra đao gì. Một đao hướng hôi lam bình sứ bổ tới, thân đao lượn lờ lên hỏa diễm, lôi hổ, quỷ khí ba loại lực lượng. Xuy, hôi lam bình sứ phân hai nửa. Chu Phàm mặt lộ vẻ thống khổ, hắn một đao kia giống như bổ vào trên người mình, hắn cũng bị chém thành hai khúc. Chỉ là bị đánh thành hai nửa hôi lam bình sứ rất nhanh lại hợp lại cùng nhau. Vô hiệu sao? Đầu người bọn họ chỉ là yên tĩnh nhìn xem, bọn hắn tựa hồ không ngoài ý muốn Chu Phàm sẽ làm như vậy. Chu Phàm lại giơ lên đao gì, nhưng hắn trong lòng dâng lên một loại không đành lòng cảm giác, hắn giống như tại tự sát. Chu Phàm, ngươi tại sao muốn tổn thương chính chúng ta? Hôi lam bình sứ truyền ra buồn bã khóc thanh âm. Ngậm miệng, ngươi là ngươi, ta là ta. Chu Phàm giận dữ, hắn lại là hung hăng một đao đánh xuống. Cái này đao tịch diệt ý lan tràn. Hắn sử dụng quỷ hải tịch diệt thế, đây là hắn nắm giữ tối cường võ thế. Hôi lam bình sứ hóa thành màu lam xám sứ phấn dị rào rơi xuống. Chu Phàm đau lòng đến gương mặt kia nhăn lại đến, hắn giống như thật giết chết chính mình. Chỉ là dị rào rơi xuống hôi lam sứ phấn lại tại trên đất dâng lên, huyền hóa thành nguyên lai hôi lam bình sứ. Chu Phàm, không có tác dụng, chúng ta là cùng một cái, ngươi không chết ta sẽ không chết, coi như ngươi chết ta cũng chết không được. Hôi lam bình sứ yếu đất nói. Chu Phàm không nói gì, hắn ngạc nhiên nhìn xem đầu vai của mình, hai bên đầu vai bỗng nhiên bành trướng, giống như hai cái tiểu cầu. Phanh phanh hai tiếng vang lên, huyết nhục vẩy ra, hai cái tiểu cầu nội sinh ra hai cái đầu người. Cùng Chu Phàm giống nhau như lúc đầu người, chỉ là cái này trên vai sinh ra đầu người so với Chu Phàm nhỏ hơn cực kỳ nhiều, nhỏ đầu người bên trên còn lưu lại tươi mới huyết nhục tạt bã. Chu Phàm mặt lộ ngạc nhiên nhìn xem trong đó một cái nhỏ đầu người. Cái kia nhỏ đầu người đồng dạng mặt lộ ngạc nhiên nhìn xem hắn. Hắn lại quay đầu xem một cái khác đầu người. Cái kia đầu người đồng dạng là không sai biệt lắm biểu lộ. Hắn chúng nguyện rủa sao? Chu Phàm tâm giống như rơi tại vạn trượng sâu băng bên trong, loại kia sợ hãi đưa tới rét lạnh sâu tận xương thủy. Hai cái này đầu người xuất hiện phải không có dấu hiệu nào. Chu Phàm, đây là ngươi tra tấn chính mình trừng phạt. Hôi lam bình sứ truyền ra thanh âm nói, bọn chúng hiện tại còn thuộc về ngươi, nhưng ngươi nếu như tiếp tục, bọn chúng bên trong một cái liền sẽ có ý thức của mình, từ đó đưa ngươi ăn hết, thay thế ngươi. Đối ta trừng phạt sao? Chu Phàm mặt lộ cười lạnh, hắn đưa tay bắt được vai trái nhỏ đầu người dùng sức kéo một cái. Nhỏ đầu người gắng gượng bị giật xuống đến, vai trái của hắn có đỏ sậm dòng máu phun tung tóe mà ra, kịch liệt đau nhức khiến cho hắn nhếch miệng. Hắn đem nhỏ đầu người vứt trên mặt đất lại cau mày đem vai phải nhỏ đầu người đồng dạng cứng rắn giật xuống đến. hắn hai vai phun tung tóe dòng máu khiến cho hắn thành một cái huyết nhân. Đầu người bọn họ đều là ngạc nhiên nhìn xem Chu Phàm, người này cũng quá ác. Ngươi muốn đồng hóa ta, ta liền chém xuống ngươi. Chu Phàm lại giơ đao lên, hắn phải thừa dịp mình bị triệt để đồng hóa trước đó, giết nó. Chỉ là Chu Phàm đao còn chưa rơi xuống, bên chân hắn chó con bỗng nhiên vọt lên, vọt đến lạ thường cao, nhảy vào bình sứ bên trong. Tiểu muội, Chu Phàm miệng khẽ nhếch, hắn nao nao, hắn không nghĩ tới tiểu muội sẽ làm như vậy, cái này khiến hắn một đao kia chậm chạp không có vô xuống. Tiểu muội ngươi đến cùng đang làm cái gì? Tất cả đầu người đều là bỗng nhiên thống khổ giống to. Dưới người bọn họ bình sứ ẩn ẩn xuất hiện từng đạo vết rách. Bình tiên chi địa vô luận là có hay không chứa đầu người bình sứ cũng bắt đầu xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, liền tựa như muốn vỡ vụn đồng dạng. Chu Phàm sắc mặt âm tình bất định, cảnh giác lưu ý lấy bốn phía biến hóa, trong lòng của hắn minh bạch, khả năng này cùng tiểu muội có quan hệ, hắn lại gọi một tiếng, "Tiểu muội." Hôi lam bình sứ truyền ra phẫn nộ rít gào gọi thanh âm, trong thanh âm này còn kèm theo cầu sủa loạn âm thanh. Cuối cùng hôi lam bình sứ đảo ngược lại, đem chó con đổ ra. Chó con vừa rơi xuống đất, Chu Phàm liền cảm thấy trời đất quay cuồng, đợi hắn lần nữa đứng vững thời điểm, đã xuất hiện tại trong một chỗ núi rừng. Chó con tại bên cạnh hắn hướng hắn lắc đầu bấy đôi. Chu Phàm đầu tiên là cảnh giác nhìn một chút bốn phía, nhị thức tị thức mở ra xác nhận không có vấn đề gì lớn về sau, hắn mới kinh ngạc nhìn về phía chó con, cái này trốn ra được. Hắn vốn là nghĩ đến nếu như lại chém mấy đao không được, vậy sẽ phải nếm thử dùng chuột mạng tiền bạc bệnh. Vì cái gì chó con nhảy vào bình sứ bên trong, bình tiên chi địa liền tựa như muốn sụp đổ đồng dạng. Chu Phàm cũng không hiểu, nhưng hắn đoán chó con sẽ làm như vậy, rất có thể là nhận trong cơ thể nó cái kia ngủ say nó ảnh hưởng mà đưa đến, bình tiên địa hiển nhiên là bởi vì chó con nguyên nhân mà đem bọn hắn đưa ra đến. Nói cách khác nó cứu hắn à? Chu Phàm ngồi xuống xoa xoa chó con đầu thở dài nghĩ thầm, ngươi đến tuột cùng là ai? Lại muốn làm cái gì? Chu Phàm không có suy nghĩ nhiều, vô luận như thế nào, ít nhất là theo cái kia cái gọi là bình tiên địa trốn ra được. Hắn nhìn khắp bốn phía, sau đó mang theo chó con đi ra sơn lâm, hắn hiện tại thân ở một tòa núi lớn bên trong. Hắn đã từng nhìn qua đại ngụy địa lý trí, đại ngụy diện tích bao la mênh mông, nhưng bởi vì quái dị tồn tại, đại ngụy diện tích chín thành đều là hoang dã, chỉ có một thành là người khu quần cư vực. Xung quanh hai cái nước láng giềng cũng là tình huống tương tự. Vì lẽ đó nếu là hắn vọng tưởng mình bị đưa đến nhân loại phụ cận khu quần cư, cái kia không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Hắn đầu tiên là ngồi xuống, nhìn xem đấm máu chính mình, hai vai ẩn ẩn có bạch cốt chảy ra. Trước đó tinh thần ở vào khẩn trương cao độ bên trong, còn không có cảm thấy cái gì, cái này kịch liệt đau nhức chuyển đến, đau đến sắc mặt hắn biến tái nhợt. Hắn lấy ra dự bị thuốc trị thương, trong uống ngoài môi. Nghỉ một lát, hai bờ vai vết thương ngay tại cấp tốc khép lại. Hắn tự lành quyết nhân tiên phú theo hắn cảnh giới để cao biến càng ngày càng mạnh, rõ ràng là trông thấy bạch cốt thương thế chỉ cần nửa ngày liền có thể khép lại. Chu Phàm mang theo chó con trong núi quay tới quay lui, giết một chút quái dị, nhưng vẫn là đi không ra ngọn núi lớn này. Bất quá trong lòng hắn không nóng nảy, bởi vì núi lớn cũng không tính nguy hiểm, hơn nữa hắn tại kiên nhận chờ lấy không chuyển động xuất hiện. Sau nửa canh giờ, Chu Phàm rốt cục nhìn thấy trước mặt một trượng núi đá nhô lên, trên đất cái đầu kia lớn tảng đá lại dâng lên. Chu Phàm lấy ra pháp tắc ổ quay, tỉnh táo chuyển động bàn quay. Bàn quay chậm rãi chuyển động, sau đó dừng lại, cái gì cũng không có phát sinh. Lại không trúng. Chu Phàm thở dài, chỉ có thể nhìn không chuyển động mở mắt ra, sau đó bốn phía cảnh vật không ngừng thay đổi. Chờ cảnh vật dừng lại lúc, không chuyển động biến mất. Chu Phàm sớm thành thói quen, hắn con mắt chuyển động, liếc nhìn một phía, rất nhanh toàn thân ẩn ẩn run lên. Dưới chân của hắn phủ kín hài cốt, người hài cốt, dã thú hài cốt còn có các loại nhận không ra sinh linh hài cốt. Mênh mông khắp nơi đều là trắng, hoàng, cháy đen xương cốt. Chương 1075. Hài cốt chương 1075, hài cốt hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy xương cốt. Dưới chân hắn xương cốt tầng tầng lớp lớp, theo xương cốt ở giữa khe hở nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy đen kịt ảnh, hoàn toàn không nhìn thấy mặt đất. Ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, còn có thể nhìn thấy chập trùng bất định xương tuyến. Dù cho mở ra nhãn thức, cũng không nhìn thấy cuối cùng. Hắn lâm vào một cái hải cốt chi địa. Chu Phàm đầu tiên ngay lập tức làm liền là mở ra lục thức, chờ phát hiện ý thức không có cảm ứng được bất kỳ nguy hiểm nào báo hiệu về sau, hắn mới tính thở phào. Dù cho nhiều như vậy hải cốt để người xem trong lòng bỡ ngỡ, nhưng chỉ cần ý thức không có cảm ứng được nguy hiểm, cái kia vấn đề cũng không lớn. Chó con lẻ lưỡi liếm liếm xương cốt, rất nhanh nó liền thấp sủa một tiếng, ho nhẹ, đem nước bọt ho ra tới về sau, liền rốt cuộc không có liếm xương cốt. Chẳng lẽ những này xương cốt ăn không ngon sao? Chu Phàm trong nội tâm hiện lên ý nghĩ như vậy, bất quá đây đều là việc nhỏ, hắn không có suy nghĩ nhiều. Cho dù hắn không làm rõ được tiểu muội trạng thái, nhưng hắn cho tới bây giờ không lo lắng tiểu muội sẽ bị hạ độc chết, hắn sẽ chết tiểu muội đều khó có khả năng sẽ chết. Tiểu muội thể nội đồ vật ngủ say trước đó, khẳng định nghĩ ra biện pháp bảo hộ tự thân an toàn. Bầu trời bị mây dày che khuất, âm phong gào thét đều. Chu Phàm nhấc lên chó con, hướng về một cái phương hướng cẩn thận từng ly từng tí chạy như bay, dù cho hiện tại không có cảm ứng được nguy hiểm, nhưng không có nghĩa là liền không có nguy hiểm. Không chuyển động sẽ đem người na di tiến càng ngày càng nguy hiểm địa phương. Đây cũng không phải là nói đùa. Coi như trải tại phía trên nhất xương cốt, Chu Phàm có thể nhận ra cũng không tính quá nhiều, tại ở trong đó, người xương cốt bất quá là một bộ phận nhỏ. Càng nhiều là không biết tên dị thú hải cốt, hoặc là cũng trộn lẫn không ít quái dị xương cốt. Có chút quái dị chết về sau, cũng sẽ giống như người dạng kia lưu lại xương cốt. Những này xương cốt bên trong, để Chu Phàm nhất là chú ý chính là phân chia tại đông bắc, tây bắc, tây nam ba nơi hẻo lánh to lớn hải cốt. Trong đó góc đông bắc rơi to lớn hải cốt là một đôi giao nhau hình dáng uốn lượn bạch cốt như liêm nào, chiếu sáng rạng rỡ. Uốn lượn bạch cốt có vài chục trượng cao. Nếu mà đến gần liền biết, bọn chúng cũng không có đứng ở đằng xa xem như vậy tinh tế, đoán chừng có rộng một trượng. Góc tây bắc to lớn hải cốt hẳn là một cái đầu lâu. Nói hẳn là Chu Phàm không thể xác nhận, đây không phải hắn gặp qua bất luận cái gì đã biết sinh vật đầu người, đỏ thâm hải cốt đầu người đồng dạng có vài chục trượng cao, trên đó mọc đầy bén nhọn cốt thứ, kỳ lạ chính là nó có một nửa là đỏ thâm yên khí, đồng thời sẽ không ngừng thay phiên, làm một nửa khác từ đỏ thâm yên khí chuyển hóa thành hải cốt lúc, một nửa khác hải cốt lại sẽ hóa thành đỏ thâm yên khí. Góc tây nam bộ thứ ba đen kịt hải cốt thoạt nhìn giống như một cái to lớn cốt chảo, nhưng bốn cái cốt chảo có từng cái tập trung lỗ tròn lộ ra màu lam, thoạt nhìn giống như khảm nạm tại cốt chảo bên trên bảo thạch. Cái này ba bộ to lớn hải cốt sừng sững tại hải cốt chi địa, Chu Phàm coi như muốn không nhìn thấy đều khó có khả năng. Hắn duy trì cẩn thận thái độ, hướng không có to lớn hải cốt đông nam phương hướng mà đi. Trong lòng của hắn muốn vì cái gì nơi này tụ tập nhiều như vậy hải cốt? Chỉ là hắn không thể nghĩ ra được vấn đề đáp án, hắn muốn mau sớm chạy khỏi nơi này. Chân của hắn không thể tránh né giống tại từng cố hải cốt phía trên, hải cốt càng nhiều là lấy trắng, hoàng, cháy đen làm chủ, cũng có chút khác biệt sắc thái hải cốt, nhưng loại này hải cốt rất ít. Hắn lục thức một mực mở ra, để mà để phòng nguy hiểm tình huống phát sinh. Chu Phàm đột nhiên dừng chân lại, bởi vì hắn mở ra nhãn thức rõ ràng nhìn thấy hắn bên ngoài trăm trượng hải cốt ẩn ẩn rung động. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, hắn rất nhanh cải biến một cái phương hướng, chỉ là hắn lại không thể không dừng chân lại, bởi vì bốn phía hải cốt đều rung động. Hải cốt từ dưới đất bò dậy, hoàn chỉnh hoặc không hoàn chỉnh hải cốt đều từ dưới đất bò dậy. Bọn chúng hướng về Chu Phàm bên này phi tốc chạy tới. Chu Phàm khẽ mắt nhảy một cái, hắn một bà nhấc lên tiểu muội, liền chuẩn bị hướng một cái phương hướng phá vây rời đi. Chỉ là hắn còn không có hành động, cái kia mấy trăm sông tới hải cốt tại trùng quanh hắn ngoài mới trượng dừng lại. Chu Phàm có chút nhíu mày, hắn ngăn chặn muốn lao ra xúc động, yên lặng theo dõi kỳ biến. Có khách nhân đến nha. Một tiếng nói giản mua vang lên. Chu Phàm hướng phương hướng của thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một bộ nhân loại hải cốt trên mặt đất đứng lên, xương cốt bắt đầu sinh trưởng ra màu đỏ huyết đục, đầu người bên trên đồng tử, mũi, lông mày, tóc đều đang không ngừng mọc ra. Chu Phàm nhìn xem sinh trưởng huyết đục hải cốt, máu của hắn giống như bị đông đồng dạng, hắn cấp tốc đem để tay nhập phủ túi bên trong, đem chuột mạng tiền bóp trong lòng bàn tay. Hải cốt cuối cùng sinh trưởng thành là một cái hạt phát đồng nhan lão nhân, từ xương cốt tạo ra trên người hắn huyền hóa ra một kiện hoàng ma y sam, lông mày của hắn đồng dạng là màu trắng, một đôi tròng mắt nhàn nhạt nhìn về phía Chu Phàm, hắn khẽ cau mày nói, ngươi liền đạo cảnh đều không có đạt tới, làm sao tới Tàng Cốt Sơn? Chu Phàm không có trả lời, cái này quỷ dị lão nhân khả năng là người cũng có thể là quái dị, nhưng liền xem như người, cũng không đại biểu hắn liền không có nguy hiểm. Lão nhân hơi híp mắt lại cười nói, cẩn thận tiểu tử, nhưng lão phu quên ngươi không nên suy nghĩ nhiều, lão phu nếu là thật đối với ngươi có ác ý, ngươi là trốn không thoát. Nói xong lão nhân chỉ một ngón tay bên cạnh hắn một bộ xương thú. Xương thú lập tức hóa thành màu trắng xương bụi, đang muốn tản đi thời điểm, hắn lại làm một ngón tay, màu trắng xương bụi lại ngưng tụ thành nguyên lai xương thú bộ dáng. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, lấy hắn hiện tại đối với đạo cảnh giải, đây không phải mới tiến vào đạo cảnh liền có thể làm được sự tình, lão nhân kia cảnh giới cao chỉ sợ đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Không chuyển đồng đem hắn chuyển nhập một cái vô cùng nguy hiểm địa phương. "Tiểu tử, ngươi nếu không nói, vậy lão phu cũng liền không quản ngươi mặc cho ngươi tại Tàng Cốt Sơn chết đi, biến thành một bộ hài cốt." Lão nhân rũi ngón trở về nói, "Vạn bối Triệu Bá, dám hỏi tiền bối cao tính đại danh." Chu Phàm đội vàng buông xuống cho con chắp tay nói, "Lão phu tên gọi Lý Cốt, các đạo hữu đều gọi lão phu vì lão cốt đầu." Lão nhân trầm rãi nói, "Vạn bối gặp qua Lý tiền bối." Chu Phàm lại là chắp tay nói, hắn tự nhiên không có khả năng nghe qua Lý Cốt danh tự. Lý Cốt thản nhiên nói, "Tiểu tử, ngươi còn chưa nói ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này?" Vạn bối vốn là đang cùng một cái không biết tên quái dị chiến đấu, chúng cái kia quái dị một chiều, cuối cùng không biết tại sao liền xuất hiện ở đây. Chu Phàm cười khổ một tiếng nói, Chu Phàm không có nói không chuyển động, trong nội tâm nghĩ đến chính là trước mắt lão nhân này không biết thiệt ác, nếu để cho lão nhân biết rõ hắn tao ngộ chính là không chuyển động, nói không chừng sẽ có ý nghĩ khác. Chỉ cần kéo dài thời gian, không chuyển động lần sau xuất hiện lúc, liền có thể đem hắn na gì đi, đến lúc đó cái này Tàng Cốt Sơn làm gì đều không có quan hệ gì với hắn. Ngươi nói cho ta nghe một chút cái kia quái dị bộ dạng. Lý Cốt chắp tay tại sau lưng nói. Chu Phàm trầm ngâm một cái, liền địa đặt vài câu cái kia quái dị bộ dạng. Lý Cốt sau khi nghe xong nói, cái kia quái dị ta cũng chưa từng nghe qua. Nhưng ngươi một cái nho nhỏ võ giả tiến vào Tàng Cốt Sơn, nếu như không thể lập tức rời đi, chỉ sợ cũng phải chết ở chỗ này. Tiền bối, nơi này đến tột cùng có cái gì nguy hiểm? Chu Phàm mặt lộ lo lắng hỏi. Ngươi hỏi Tàng Cốt Sơn có cái gì nguy hiểm? Lý Cốt sắc mặt ngưng lại nói, ngươi tiểu tử này đến tột cùng đến từ địa phương nào? Liên Tàng Cốt Sơn đều chưa từng nghe qua. Chương 1076. Tàng Cốt Sơn chương 1076, Tàng Cốt Sơn vạn bối đến từ Ngụy Quốc. Chu Phàm trả lời. Cái này hắn không dám xoa bậy, nếu như lão nhân kia vừa lúc biết hắn thuận miệng nói quốc gia kia, hỏi vài câu liền biết hắn đang nói láo, từ đó chọc giận lão nhân này. Ngụy Quốc. Lý Quốc khẽ cau mày nói, liền ta biết, Tàng Cốt Sơn phụ cận không có tên là Ngụy Quốc quốc gia, mà Man Tinh giới tất cả lớn nhỏ quốc gia liền có mấy trăm nhiều, tiểu tử ngươi nói đến tột cùng là cái nào Ngụy Quốc? Man Tinh giới. Chu Phàm lần đầu tiên nghe nói cái tên này, hắn thậm chí không biết Ngụy Quốc có phải là ngay tại cái gọi là Man Tinh giới, bởi vì ai cũng không biết không chuyển đồng Nazi đến tột cùng có thể đến tới cái gì khoảng cách. Lý Quốc thấy Chu Phàm không có trả lời, hắn lắc đầu nói, tính, hỏi cái này cũng không có ý nghĩa, thế sự biến hóa quá nhanh, ta rất ít trên thế gian hành động, coi như ngươi nói rõ ràng là quốc gia nào, ta cũng chưa hẳn biết rõ. Tiểu tử, ta vẫn là cho ngươi nói một chút Tàng Cốt Sơn đi. Tạ ơn tiền bối, vãn bối xin lắng hay nghe. Chu Phàm khách khí nói tạ. Vây quanh hài cốt không có tản ra ý tứ, những này hài cốt hiển nhiên là bị Lý Cốt khống chế, hắn ngồi xếp bằng xuống đến. Chu Phàm chú ý tới hắn là trần trụi hai chân. Tàng cốt sơn hình thành cùng hài ma có quan hệ. Lý Cốt chậm rãi nói ra, ngươi nghe qua hài ma sao?
Chưa từng nghe qua.
Chu Phàm lắc đầu, hắn đồng dạng ngồi xuống, chó con ngồi tại bên cạnh hắn. Lý Cốt chỉ là nhàn nhạt ngắm một cái chó con, liền không lại chú ý, sắc mặt hắn ngưng lại nói, hài ma là không thể biết cấp quái gì.
Không thể biết cấp quái gì?
Chu Phàm sắc mặt đại biến. Có thể được xưng là không thể biết cấp quái gì đều vượt quá dị thường cường đại. Nó thân cao 10 trượng, nhưng thân thể luôn luôn bao phủ tại màu trắng yên khí bên trong, từ xưa tới nay chưa từng có ai biết do nó lớn lên thành hình dáng ra sao. Nó có một cái đặc biệt yêu thích, tại tàn phá bừa bãi một chỗ về sau, thích đem bị nó giết chết sinh linh hoặc quái dị xương cốt mang về một chỗ đặt vào. Loại địa phương này chất đầy xương cốt, tên gọi là gì đều có, nhưng hình thành luôn luôn không thể rời đi hải ma, chúng ta nơi này được xưng là Hải Cốt Sơn. Ngươi xem ba cái kia to lớn hải cốt, bọn chúng có một cái là thập phần cường đại yêu thú, có hai cái là cường đại quái dị, nhưng đều bị hải ma giết chết, đưa đến Tàng Cốt Sơn đi lên.
Cái kia hải ma ở đâu?
Chu Phàm cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hải ma không tại, nó muốn trăm năm mới có thể mang theo hải cốt một lần trở về, mỗi lần hải ma trở về, Tàng Cốt Sơn mới có thể bị mở ra, khi đó chúng ta mới có thể tùy ý ra vào Tàng Cốt Sơn, nó rời đi, Tàng Cốt Sơn liền sẽ bị nó một lần nữa phong cấm.
Lý Cốt thở dài nói,
ý của tiền bối là chúng ta bây giờ vô pháp theo Tàng Cốt Sơn ra ngoài sao?
Chu Phàm đồng tử hơi co lại hỏi.
Không thể.
Lý Cốt thở dài nói, nhưng ngươi có thể đi vào, để ta có chút ngoài ý muốn, nếu như ngươi có biện pháp có thể để cho ta ra ngoài, ta nhất định trọng thủ một phen.
Vậy còn bao lâu nữa mới có thể ra đi?
Chu Phàm hỏi.
Khoảng cách lần trước hải ma rời đi, chẳng qua là qua 10 năm, chúng ta muốn đi ra ngoài, chí ít còn phải đợi 90 năm, đương nhiên cũng có rất nhỏ xác suất, hải ma vứt bỏ cái này Tàng Cốt Sơn, chúng ta cũng không còn cách nào từ nơi này ra ngoài.
Lý Cốt sắc mặt nặng nề nói.
90 năm.
Chu Phàm khỏe mắt hơi nhảy, nếu mà Lý Cốt không có nói sai, vậy hắn hiện tại vô cùng hy vọng không chuyển động sẽ xuất hiện lần nữa, đem hắn mang rời khỏi Tàng Cốt Sơn.
Liên Lý Cốt dạng này người đều muốn bị cầm tù ở đây, vậy hắn dựa vào cái gì có thể chạy đi?
Chu Phàm sắc mặt biến trở nên tế nhị, hắn đông nhiên lại nghĩ tới một vấn đề rất nghiêm trọng, Lý Cốt vô pháp ra ngoài, vậy hắn 10 năm này là dựa vào cái gì sống sót?
Liền xem như tu sĩ, trừ phi cảnh giới thật đạt tới trình độ nào đó, có thể không ăn không uống, nhưng Lý Cốt thật đến loại cảnh giới đó sao?
Hắn sẽ không phải là muốn coi ta là làm hắn đồ ăn a?
Chu Phàm trong lòng cảm thấy kinh sợ một hồi, nhưng hắn rất nhanh cảm thấy mình ý nghĩ này rất vô căn cứ, coi như đem hắn ăn, lại có thể chống đỡ bao nhiêu ngày?
Lý Cốt có thể ở đây sống 10 năm, khẳng định có biện pháp của mình, về phần là biện pháp gì liền không được biết.
Người đang suy nghĩ gì?
Lý Cốt hỏi.
Vãn bối đang suy nghĩ nên như thế nào từ nơi này ra ngoài, đừng nói ngao 90 năm, liền xem như 10 năm vãn bối cũng không có cách nào có thể giống như tiền bối như vậy sống sót.
Chu Phàm sầu mi khổ kiếm nói.
Ta có thể còn sống sót, là bởi vì ta đem chính mình hóa thân thành xương cốt, để cho mình rơi vào trong giấc ngủ sâu, nếu không phải ngươi xuất hiện, ta luyện chế những này cốt buộc cũng sẽ không tỉnh lại ta.
Lý Cốt cười nói, bất quá ngươi không cần nghĩ xa như vậy, bởi vì ngươi khả năng một ngày đều sống không nổi.
Chu Phàm sắc mặt biến hóa, hắn cảnh giác nhìn xem Lý Cốt, cho rằng Lý Cốt muốn động thủ với hắn, nhưng hắn đông nhiên nhớ tới Lý Cốt trước đó nói một câu, nói hắn một cái nho nhỏ võ giả, nếu như không thể mau chóng rời đi, sợ rằng sẽ chết ở chỗ này, hắn ổn định tâm thần nói, tiền bối, ta vì cái gì một ngày đều sống không nổi?
Tàng Cốt Sơn ở buổi tối sẽ xuất hiện một loại cốt hỏa, cái này cốt hỏa tại Tàng Cốt Sơn lan tràn, đốt cháy trừ ra hải cốt hết thảy đồ vật.
Lý Cốt giải thích nói, cốt hỏa sinh ra nguyên nhân có người hoài nghi cùng hải ma có quan hệ, cũng có người hoài nghi là bị giết chết sinh linh hoặc quái dị hoàn khí biến dị mà thành.
Nhưng vô luận như thế nào, cốt hỏa rất mạnh, đừng nói ngươi một cái võ cảnh tiểu tử, liền xem như tiến vào đạo cảnh tu sĩ cũng chưa hẳn có thể chống cự cốt hỏa, ta cũng là hóa thành xương cốt, mới không có lọt vào cốt hỏa nhằm vào, vì lẽ đó ngươi muốn ở chỗ này sống sót vấn đề lớn nhất liền là cốt hỏa.
Cốt hỏa sẽ kéo dài bao lâu?
Chu Phàm gấp giọng hỏi. Hắn dự đoán khoảng cách trời tối, tối đa cũng liền là một canh giờ.
Một đêm.
Lý Cốt nói.
Lý Cốt lời nói trực tiếp bóp chết Chu Phàm trong lòng một ít hy vọng, một đêm vậy hắn coi như sử dụng bị hại vô lượng thế có thể chống cự cốt hỏa, cũng không khả năng có thể chống đỡ lâu như vậy.
Vậy ta chẳng phải là chỉ có thể sống lâu một hồi.
Chu Phàm thở dài nói, nhưng hắn tâm tư thần tốc chuyển động.
Hắn không biết Lý Cốt nói lời câu nào là thật câu nào là giả, đó căn bản vô pháp phán đoán. Hắn cũng không khả năng có thể để cho Lý Cốt lập hệ, nhưng hắn lẩn lẩn cảm giác được Lý Cốt cùng hắn ở đây nói lâu như vậy, không thể nào là nhàn rỗi vô sự làm.
Bằng không đổi hắn, biết rõ một cái cũng nhanh phải chết người, mà hắn lại không có cách nào cứu người, thậm chí sẽ không đi ra thấy người kia.
Lý Cốt khẳng định có nó mục đích.
Ngươi cũng không cần quá lo lắng.
Lý Cốt ha ha cười nói, tiểu tử ngươi gặp gỡ ta là ngươi vận khí tốt, ta không cách nào làm cho ngươi chống cự cốt hỏa thiếu đốt, nhưng cũng không có cần thiết này, bởi vì ta có thể để ngươi tại trời tối trước theo Tàng Cốt Sơn ra ngoài.
Tiền bối có thể để cho ta theo Tàng Cốt Sơn ra ngoài.
Chu Phàm một mặt vui vẻ nói.
Chu Phàm nói là nói như vậy, nhưng hắn trong lòng ẩn ẩn cảnh giác lên, hắn biết rõ Lý Cốt muốn nói ra hắn mục đích. Về phần nói theo Tàng Cốt Sơn ra ngoài, Chu Phàm căn bản cũng không tin, nếu quả như thật có thể ra ngoài, Lý Cốt vì cái gì còn muốn ở đây ngao 10 năm?
Ngươi có phải là không tin ta có đi ra biện pháp?
Lý Cốt cười lên, hắn cười thời điểm, trên mặt cũng nhìn không ra bất kỳ nếp nhăn.
Vãn bối không dám.
Ngươi không tin cũng không lạ thường.
Lý Cốt phất phất tay, không để ý chút nào nói, ngươi khẳng định ở trong lòng nghĩ tới ta ở đây bị cầm tù 10 năm, nếu có thể có biện pháp, há lại sẽ đợi đến lúc này đâu? Chu Phàm trầm mặc nghe lấy. Ngươi cũng đã biết, ta tại sao muốn tiến vào Tàng Cốt Sơn. Lý Cốt hỏi một câu, nhưng hắn vẫn là chính mình trả lời. Bởi vì Tàng Cốt Sơn là một cái hiếm thấy bảo địa. Chương 1077. Tàng Cốt Bí Mật. Chương 1077. Tàng Cốt Bí Mật bảo địa. Chu Phàm mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cái gọi là bảo địa, liền là có được đông đảo bảo vật địa vực, những bảo vật này phần lớn là thiên tài địa bảo. Hơn nữa còn là một cái không tính nguy hiểm bảo địa. Lý Cốt tùy ý theo dưới chân hài cốt bên trong rỡ xuống một cây xương cốt nói, nó duy nhất nguy hiểm ở chỗ chúng ta nhất định phải tại Hải Ma rời đi Tàng Cốt Sơn trước đó rời đi. Hải Ma tại không có cần ăn lúc là sẽ rất ít công kích bất luận cái gì sinh linh hoặc quái dị, cho nên chúng ta có thể yên tâm tại Hải Ma trở về trước đó tiến vào Tàng Cốt Sơn. Chỉ cần tại Hải Ma trước khi rời đi liền không có việc gì. Nói đến đây Lý Cốt trên mặt khó mà ức chế hiện ra một tia oán hận ý tiền bối kia vì cái gì. Chu Phàm cân nhắc ngôn từ. Ta vì sao lại bị vây ở chỗ này đúng không? Lý Cốt thay Chu Phàm nói bổ sung, ta sẽ tại Hải Ma rời đi Tàng Cốt Sơn trước đó không hề rời đi, là bởi vì ta bị mấy cái tiểu nhân liên thủ tính toán. Nguyên lai là bị người tính toán. Chu Phàm bán tín bán nghi muốn. Bất quá đây đều là chuyện quá khứ, ta nghĩ ngươi hiện tại cũng không hứng thú biết rõ. Lý Cốt không nguyện ý nói chuyện nhiều, hắn lại là nói ra, chúng ta vẫn là nói về Tàng Cốt Sơn, ta nói Tàng Cốt Sơn là bảo địa, là bởi vì nó có đếm không rõ hải cốt. Sẽ đến Tàng Cốt Sơn đều là một chút giống như ta như vậy am hiểu luyện cốt chi thuật cốt tu. Chúng ta cốt tu một thân bản lãnh lớn nhiều tại chính mình luyện chế cốt buộc hoặc cốt khí cố bên trên. Cốt tu. Chu Phàm từng tại trên sách nhìn qua một chút cùng loại ghi chép, biết rõ đây là một cái hiếm thấy tu sĩ lưu phái, lấy hài cốt thuật pháp làm chủ, trừ cái đó ra cũng không phải là rất rõ ràng. Mà muốn lấy được một cái cường đại cốt buộc hoặc cường đại cốt khí, trừ ra bản thân tu vi bên ngoài, càng quan trọng hơn là xương cốt tài liệu. Lý Cốt trầm giai nói, chân quý xương cốt vật liệu khó tìm, mà hài ma tụ tập xương cốt địa phương liền là thụ nhất chúng ta cốt tu hoan nên tìm cốt địa. Hải ma giết chết sinh linh mạnh mẽ hoặc quái dị thực sự là quá nhiều, những sinh linh này hoặc quái dị sau khi chết lưu lại xương cốt đồng dạng đều là thượng hạng luyện cốt vật liệu. Rất tốt luyện cốt vật liệu. Chu Phàm tâm lạnh xuống, một chút sách nói cốt tu có không ít tà ác chi đồ. Chỉ là nói khác biệt, chúng ta cốt tu từ trước đến nay không cho rằng làm như vậy có vấn đề gì. Lý Cốt tựa hồ luôn có thể xem thấu Chu Phàm ý nghĩ trong lòng, hắn chậm rãi nói, trong nhân thế nguy hiểm như thế, chỉ là dùng một chút xương cốt, liền xem như người xương cốt, có thể tăng cường mình thực lực, đây cũng có lỗi gì? Tiền bối nói đúng lắm. Chu Phàm trầm mặc một cái nói, chỉ ít Lý Cốt thuyết pháp trình độ nhất định không có sai. Trừ ra một chút sẽ ảnh hưởng tâm tính công pháp võ kỹ thuật pháp không thể tu luyện bên ngoài, không gì kiêng kỵ. Xương cốt tài liệu khó tìm, thích hợp xương cốt tài liệu càng khó khăn. Lý Cốt dùng ngón tay chỉ nơi xa cái kia ba bộ to lớn xương cốt, trong mắt của hắn lộ ra cực nóng vẻ nói, giống như cái kia ba bộ xương cốt tài liệu liền là thế gian nhất đẳng xương cốt tài liệu, nhưng chúng nó quá lớn, lại ít có khí cụ có thể phía trên chúng lưu lại bất kỳ vết tích. Thêm nữa không có thích hợp phương pháp luyện chế, vì lẽ đó cốt tu coi như trông mà thèm cái kia ba bộ xương cốt tài liệu, cũng chỉ có thể xem mà thôi. Tiền bối, ngươi nói những này cùng ta có thể hay không rời đi nơi này có liên quan gì? Chu Phàm không hiểu hỏi. Đừng có gấp, còn có đoạn thời gian mới có thể trời tối. Lý Cốt không nhanh không chậm nói, ngươi biết chúng ta cốt tu là như thế nào tại Tàng Cốt Sơn tìm kiếm xương cốt tài liệu sao? Như thế nào tìm? Chu Phàm bị bốc lên hứng thú hỏi. Đầu tiên là hài ma trở về sau nó sẽ đem xương cốt ngã xuống, chúng ta ngay lập tức liền có thể tiến lên, xem phải chăng có thể nhặt được tốt xương cốt tài liệu. Lý Cốt thản nhiên nói, nếu như nhặt không đến, cái này cần nhiều đoạn. Nắm tay người nào lớn, có thể được đến thì càng nhiều, đương nhiên cũng phải đem nắm tốt tiêu chuẩn, nếu như quá tham lam, khả năng sẽ lọt vào một đám đấu kỵ người vây công. Thứ yếu là chạy tới đi đến tìm vận may xem có thể hay không tại cũ cốt bên trong có chỗ phát hiện, nhưng vô luận là loại kia, đều là tại Tàng Cốt Sơn mặt ngoài lục soát, liền xem như hải ma ngã xuống mới cốt cũng như thế, chúng ta cũng chỉ có thể cược vật khí, tại mới xuất hiện chồng chất như núi xương cốt núi mặt ngoài bốn phía tìm kiếm. Ngươi có biết hay không vì cái gì không thử nghiệm đào móc chỗ sâu? Chỗ sâu tích lũy tháng ngày, khẳng định vùi lấp rất tốt xương cốt tài liệu. Lý Cốt lại nhìn xem Chu Phàm hỏi. Chỗ sâu tốt xương cốt tài liệu nhiều, nhưng không tốt càng nhiều, giống như đáy biển bất kim, khẳng định là hạt cát so kim nhiều. Chu Phàm nghiêm túc nghĩ một hồi nói, mà thời gian của các ngươi cũng là có hạn, nếu như hải ma rời đi, vậy liền sẽ bị cầm tù ở đây, như vậy còn không bằng tại mặt ngoài tìm kiếm tới nhẹ nhõm dễ dàng. Đúng là như thế. Lý Cốt gật đầu nói, sự thật so với ngươi nghĩ càng khó khăn, chúng ta dù ai cũng không cách nào xác nhận hải ma lúc nào rời đi, hải ma đồng dạng tại ném mới cốt về sau một đoạn thời gian, liền sẽ rời đi, nhưng khoảng thời gian này có dài có ngắn, căn cứ kinh nghiệm của chúng ta, nếu như muốn an toàn rời đi Tàng Cốt Sơn, cuối cùng tại một nén hương bên trong rời đi. Tới Tàng Cốt Sơn tầm bảo nguy hiểm ở chỗ hải ma đột nhiên rời đi. Vì lẽ đó Tàng Cốt Sơn tầm bảo cũng không phải hoàn toàn không có nguy hiểm, nhưng đáng giá chúng ta bắt buộc mạo hiểm, chỉ cần không quá lòng tham liền không có vấn đề lớn. Chu Phàm kiên nhẫn nghe lấy, hắn vẫn là không biết rõ Lý Cốt nói với hắn những chuyện này mục đích là cái gì. Nhưng Lý Cốt sẽ không vô duyên vô cớ cùng hắn nói những này, khẳng định sẽ nói ra hắn mục đích. Chu Phàm ý thức một mực mở ra, Lý Cốt cũng tại Chu Phàm ý thức phạm vi bên trong, chí ít cho đến trước mắt, Lý Cốt đều không có lộ ra bất kỳ sát ý, đương nhiên cũng không bài trừ Lý Cốt biết rõ thứ 6 biết tồn tại, tận lực thu liễm sát ý của mình, khiến cho ý thức của hắn khó mà phát hiện. Ta bị vây ở Tàng Cốt Sơn, nếu mà không phải ta tu luyện có hóa thân thành cốt bí thuật, khả năng ta sớm đã chết, tuyệt sẽ không có thể ở đây sống trên thời gian 10 năm. Lý Cốt thở dài nói, nhưng đây cũng như thế nào? Ta ở đây cái gì cũng làm không, chỉ có thể dựa vào ngủ say sống sót. Lại đợi 90 năm, ta coi như có thể ra ngoài, số tuổi thọ cũng sắp đến cuối cùng. Chu Phàm nhíu mày nghe lấy, hắn muốn là hắn bị vây ở chỗ này, lấy hắn số tuổi thọ có thể sống không 10 năm, bất quá nếu là không có cốt hỏa, hắn đại khái có thể ở buổi tối thời điểm hướng dẫn đạo giả hoặc thuyền xin giúp đỡ, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị vây ở Tàng Cốt Sơn. Nhưng cốt hỏa nếu quả như thật tồn tại, hắn liền chờ không đến muộn tiến tới nhập Hôi Hà không gian, tháng này cơ hội đã sớm bị hắn dùng xong. Nhưng hắn chỉ có thể cầu nguyện không chuyển đồng sẽ tại ban đêm tiến đến trước đó xuất hiện đem hắn Na Di đi lại hoặc là Lý Cốt hỗ trợ. Về phần chuột mạng tiền, cũng có thể tại cốt hỏa thiêu chết lúc trước hắn, thử một chút xem có thể hay không đối với thoát vây tạo tác dụng. Tóm lại hắn không phải hoàn toàn không có cách, nhưng những biện pháp kia đều tồn tại không xác thực nhận tính. Nhưng đây không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Lý Cốt thanh âm đánh gãy Chu Phàm trầm tư. Chu Phàm nhìn về phía Lý Cốt, hắn nhìn thấy Lý Cốt trên mặt lộ ra hưng phấn cười. Ta vây ở Tàng Cốt Sơn, nhưng Tàng Cốt Sơn xương cốt tài liệu cũng tất cả đều là thuộc về ta. Lý Cốt cười nói, ta rơi vào trạng thái ngủ say lúc, liền để ta luyện chế cốt bộ xuống cấm chế ý niệm, để bọn chúng cho ta đào móc xương cốt tài liệu, cái này một đào liền là đào 10 năm. Chu Phàm mặt lộ vẻ ngạc nhiên, nếu quả như thật đào 10 năm, cái này Lý Cốt chỉ sợ được đến rất nhiều chân quý xương cốt tài liệu. Đây đúng là đủ để cho mặt khác cốt tu đỏ mắt được nổi điên chuyện tốt. Nhưng coi như được đến nhiều như vậy chân quý xương cốt tài liệu, muốn chờ 100 năm mới có thể ra đi, ở đây vô pháp tu luyện tương đương với không thấy 100 năm thời gian, dạng này đại giới thật đáng giá không? Tiểu tử, ngươi muốn rời đi nơi này, liền phải dựa vào ta đào đến tốt nhất xương cốt tài liệu. Lý Cốt lại là một mặt thần bí cười nói. Chương 1078. Toái không cốt chương 1078, toái không cốt tiền bối đào đến xương cốt tài liệu có thể trợ giúp ta rời đi nơi này. Chu Phàm mặt lộ vẻ kinh ngạc nói. Lý Cốt không có trả lời, hắn nhìn một chút bên người một người hình dáng hài cốt cốt buộc. Cốt buộc túi đầu, sau đó nó hóa thành cho cốt tán loạn trên mặt đất, hình thành một cái bán kính một thước lớn hình tròn trận pháp. Trận pháp tản mát ra sâm bạch quang mang, sau đó có một cái màu trắng hình chữ nhật hộp theo trong trận pháp phun ra. Chu Phàm nhìn xem cái này màu trắng hình chữ nhật hộp, nhận ra hẳn là đặc thù nào đó xương cốt tài liệu luyện chế mà thành. Lý Cốt cầm lấy hình chữ nhật cốt hộp, hắn cúi đầu xem cái hộp, mới một mặt không bỏ đem cái hộp đưa cho Chu Phàm nói, đồ vật bên trong có thể giúp ngươi rời đi. Chu Phàm tiếp nhận cái hộp, hắn không có tùy tiện mở ra, mà là hỏi, bên trong đến tột cùng là cái gì? Ngươi mở ra trước xem. Lý Cốt nói. Chu Phàm do dự một chút vẫn là quyết định đem cái hộp mở ra, lấy Lý Cốt biểu hiện ra thực lực, hắn không cho rằng Lý Cốt sẽ đối với chuyện như thế này động tay chân. Lại nói, nếu là hắn không mở ra, khả năng này sẽ chọc giận Lý Cốt, bất quá vì ngăn ngừa ngoài ý muốn, hắn vẫn là chuẩn bị một khi cái hộp có vấn đề phương án đương đối. Cái hộp bị mở ra, bên trong đặt vào chính là một bộ huyết hồng hài cốt thoạt nhìn dường như người hoặc dã thu xương sườn giá đỡ, chỉ do từng hàng xương sườn cùng một đầu cổ sống tạo thành. Khung xương huyết hồng thuần túy, đặc biệt địa phương ở chỗ, nó thỉnh thoảng lóe ra, giống như chỉ là hư ảo chiếu rọi vật. Đây là toái không cốt. Lý Cốt lúc này mới lên tiếng giải thích nói, chúng ta cốt tu đem xương cốt tài liệu chia làm một đến chín giai, cựu giai tối cao, trong đó toái không cốt liền là bát giai xương cốt tài liệu. Cái kia ba bộ to lớn hải cốt cũng chính là bắt dai mà thôi, toái không cốt cùng chúng nó giá trị tương đương. Đây là ta ở đây 10 năm tìm được tốt nhất xương cốt tài liệu. Lý Cốt cười lạnh nói, bình thường cốt tu en là cho dù tiến đến 100 lần, cũng không khả năng tìm tới toái không cốt. Bắt dai xương cốt tài liệu. Chu Phàm mắt lộ ra dị sắc nhìn xem huyết hồng khung xương, nếu như Lý Cốt không có nói sai, vậy cái này toái không cốt xác thực rất chân quý, nó như thế nào mới có thể mang ta rời đi nơi này. Toái không cốt chủ yếu tác dụng là nó có thể đi ngang qua không gian, chỉ cần không phải quá phức tạp tiểu không gian, nó đều có thể mang theo túc chủ thoát ly khỏi đi. Lý Cốt giải thích nói, ví dụ như trận pháp hình thành kết giới hay hoặc là mảnh không gian này đều có thể đi ngang qua ra ngoài. Chu Phàm sắc mặt biến có chút vi diệu, nếu như thế, vậy cái này toái không cốt quả thực liền là chạy trốn dùng đứng đầu khí cụ. Muốn sử dụng toái không cốt, vậy thì nhất định phải muốn đem nó dung nhập thân thể ngươi bên trong, để nó biến thành ngươi khí cốt. Lý Cốt nói đến đây thở dài nói, nếu không phải ta lúc tuổi còn trẻ tu luyện công pháp đặc thù, trong thân thể tồn tại một bộ vô pháp dỡ xuống khí cốt, ta sớm đã dùng toái không cốt thoát thân, mà không phải tiện nghi ngươi tiểu tử này. Chu Phàm bình tĩnh nhìn xem toái không cốt không nói gì, nhưng hắn minh bạch Lý Cốt đây là tại cùng hắn cố ý giải thích vì cái gì hắn không cần toái không cốt bảo vật như vậy thoát thân. Đây là dung hợp khí cốt chi thuật, dung hợp khí cốt rất đơn giản, liền xem như không phải là đạo cảnh tu sĩ cũng có thể làm đến. Lý Cốt lại lấy ra một bản thật mỏng điện tịch đưa cho Chu Phàm. Chu Phàm tiếp nhận điện tịch, hắn mới trầm giọng hỏi, đa tạ tiền bối, nhưng vô công bất thụ lộc, tiền bối tại sao muốn như vậy giúp ta? Ngươi tiểu tử này nếu như lại không hỏi, vậy ta liền muốn thất vọng. Lý Cốt cười ha ha nói, sắc mặt hắn ngưng lại nói, ta như thế giúp ngươi, là muốn ngươi thay ta làm một chuyện. Chuyện gì? Chu Phàm hỏi, là sau khi ra ngoài tìm người cứu tiền bối sao? Đúng vậy. Lý Cốt gật đầu nói, nếu không phải ngươi ở đây, ta khả năng sẽ bị lại buồn ngủ 90 năm, ngươi sau khi ra ngoài, thay ta tìm mấy vị hảo hữu, nói cho bọn hắn, ta trong Tàng Cốt Sơn, lấy bản lĩnh của bọn hắn, khẳng định có biện pháp đem ta cứu ra ngoài. Ngươi trước chờ một lát, ta viết tin còn có đem tín vật của ta giao cho ngươi, việc này liền nhờ ngươi, chỉ cần ngươi giúp ta thoát vây, trừ bái không cốt sẽ tặng cho ngươi, ta sẽ còn thâm tạ ngươi. Tiền bối không cần khách khí như thế, nếu là không có tiền bối hỗ trợ, ta cũng vô pháp rời đi nơi này. Chu Phàm bội nói, nơi này rất lớn, nhưng không có cái gì để mắt, thời gian so sánh khẩn trường, ngươi trước nghiên cứu kỹ dung cốt chi thuật, chuẩn bị dung hợp toái không cốt, chờ ngươi dung hợp toái không cốt, ta tin cũng kém không nhiều viết xong, nếu như có ngươi chỗ nào không hiểu, có thể tùy thời tới hỏi ta. Lý Cốt vừa nói chuyện, hắn cốt buộc lợi dụng lòng đất xương cốt cho hắn chế được một cái xương cốt làm bản gỗ, hắn bắt đầu ngồi xuống, theo phủ túi bên trong lấy ra bút mực viết thư. Chu Phàm đi tới một bên, hắn xuất ra điện tịch nhìn như nghiêm túc đang nhìn, nhưng trên thực tế, hắn căn bản một câu nói đều không có nhìn thấy. Hắn đang suy nghĩ Lý Cốt nói qua tất cả lời nói, tâm có chút trở nên lạnh. Lý Cốt đang nói láo, hắn lời nói tồn tại không ít lỗ thủng. Nếu hắn nửa thật nửa giả, nơi này đúng là Hải Ma ném cốt điện. Lúc trước hắn nói qua Tàng Cốt Sơn tại Hải Ma rời đi về sau không cách nào lại tiến vào hoặc rời đi, nếu là thật có thể tùy ý tiến vào rời đi, những cái kia cốt tu liền sẽ không trông mong chờ lấy trăm năm thời gian mở ra cơ hội. Chỉ ít Tàng Cốt Sơn khó mà tiến vào rời đi, hắn nói toái không cốt có thể ra ngoài, toái không cốt với tư cách hiếm thấy bắt dài xương cốt tài liệu, có thể làm được hay không, Chu Phạm cũng không dám khẳng định. Nhưng Lý Cốt nói bạn tốt của hắn có thể cứu hắn ra ngoài, kia tuyệt đối không có khả năng. Nếu như bạn tốt của hắn thật sự có loại bản lĩnh này, cái kia Lý Cốt liền sẽ không mượn hắn hảo hữu lực lượng, tiến vào Tàng Cốt Sơn đến tìm kiếm hy hữu xương cốt tài liệu, tại sao muốn chờ Hải Ma trở về mở ra Tàng Cốt Sơn? Vì lẽ đó Lý Cốt khẳng định là nói láo. Lý Cốt biểu hiện được quá tín nhiệm ta, hắn hẳn là để ta lập xuống quỷ thể sau khi ra ngoài đi thay hắn đưa tin mới đúng, nhưng hắn một câu nói đều không có đề cập quỷ thể, đoán chừng hắn là sợ ta nhớ tới có thể lập quỷ thể, sợ ta để hắn dùng đạo tâm lập xuống lời thề, cam đoan hắn nói hết thảy đều là thật, tuyệt không có hại ta ý. Như vậy coi như ta đưa ra để hắn đạo tâm lập thệ, đoán chừng hắn khẳng định sẽ giận dữ, sau đó chỉ trích ta không tin hắn, nếu như không tin coi như. Tại đêm tối tiến đến cốt hỏa cũng nhanh xuất hiện nguy hiểm áp bách trước đó, hắn khẳng định cho rằng coi như hắn không chịu lập xuống lời thề, ta cũng không thể không dựa theo hắn làm như vậy mà nghĩ cách sống sót. Trong lúc này khẳng định tồn tại vấn đề không nhỏ, Lý Cốt đang tính kế ta, Lý Cốt bây giờ muốn ta làm chính là tu luyện dung cốt bí thuật, dung hợp toái không cốt, cái kia vấn đề không phải xuất hiện ở dung cốt bí thuật liền là toái không cốt phía trên. Chu Phạm tâm tư chuyển động thời điểm, hắn lại nhìn một chút trong tay điện tịch cùng toái không cốt. Hắn cảm thấy mình nghĩ cách không có sai, nhưng cũng tồn tại hai cái không nhỏ điểm đáng ngờ. Thứ nhất, ý thức của ta một mực bao phủ Lý Cốt, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có biểu hiện ra sắc ý, vậy ta có phải hay không là hiểu lầm hắn đâu? Thứ hai, Lý Cốt biểu hiện ra tu vi cảnh giới vượt xa quá ta, chí ít mặt ngoài đến xem là như thế này, vậy hắn muốn đối phó ta, đại khái có thể hào phóng đi làm, tại sao muốn như thế đại phí khổ tâm? Điểm thứ nhất còn dễ dàng giải thích, nếu mà Lý Cốt biết rõ võ thức đoạn có lục thức, vậy hắn khả năng sẽ sử dụng một ít bí thuật tới thu liễm sát ý của mình, không cho ta nhìn thấy. Vấn đề là điểm thứ hai. Chương 1079. Gia sư nói chương 1079, gia sư nói Lý Cốt vì cái gì không trực tiếp sử dụng hắn thực lực cường đại áp chế ta đây? Chu Phạm suy nghĩ chuyển động hỏi lại chính mình. Chu Phạm nghĩ thật lâu, mới nghĩ ra hai cái giải thích hợp lý. Cái thứ nhất là Lý Cốt ở đây ngao 10 năm, hắn đã dầu hết đèn tắt, ngoài mạnh trong yếu, không dám bức hiếp ta, sợ ta một khi phản kháng, sự tình sẽ xuất hiện một loại nào đó khó mà dự liệu biến hóa. Thứ hai là cái này cái gọi là dung cốt bí thuật muốn người sử dụng tự nguyện mới có thể có hiệu quả, hắn hay là có thể chế trụ ta, nhưng ta nếu như ta không được tự nguyện, hắn cũng vô pháp đem thoái không cốt dung nhập thân thể ta bên trong. Chu Phạm cảm thấy nếu như cái thứ nhất còn tốt, hắn sợ chính là loại thứ hai khả năng, đến lúc đó nếu là hắn không đáp ứng, Lý Cốt khẳng định sẽ ra các loại thủ đoạn tra tấn hắn, buộc hắn đáp ứng. Đương nhiên những này chỉ là Chu Phạm suy đoán, chưa hẳn chính là chân thật. Thậm chí hắn không biết Lý Cốt nói tới câu nào mới là thật. Chu Phạm thu liễm tâm tư, hắn lật xem lên cái này dung cốt bí thuật, ý đồ theo dung cốt bí thuật bên trong tìm ra đáp án. Nếu như là hắn đoán loại thứ hai, cái kia dung cốt bí thuật khẳng định sẽ đề cập đến phương diện này vấn đề. Đây là Lý Cốt vô pháp lách qua địa phương. Chu Phạm xem một nửa, hắn hai mắt ngưng lại, phía trên nâng lên dung cốt bí thuật cần người tu luyện đem chính mình nhân hồn cấu kết xương cốt tài liệu, sau đó xương cốt tài liệu mới có thể bị người tu luyện nắm giữ. Quả là thế. Chu Phạm minh bạch Lý Cốt vì cái gì không có sử dụng thủ đoạn cứng rắn, loại sự tình này căn bản là bức bách không được. Hắn vẫn là thỉnh thoảng lật giấy làm bộ học tập điện tịch bên trên bí thuật, nhưng tâm tư đã không tại dung cốt bí thuật phía trên, hắn xác nhận Lý Cốt lòng mang ác ý, nhưng bây giờ làm sao bây giờ? Hắn vô pháp xác nhận Lý Cốt đến tột cùng nói bao nhiêu nói thật, nếu mà đêm tối đến về sau, nơi này thật sẽ dâng lên kinh khủng cốt hỏa, vậy hắn gặp phải tình huống liền rất nguy cấp. Hắn chẳng những muốn đối mặt Lý Cốt uy hiếp, còn muốn nghĩ cách tránh đi cốt hỏa nguy hiểm. Thời gian không nhiều. Chu Phạm biết rõ thời gian đang nhanh chóng trôi qua, sắc mặt bình tĩnh trong lòng của hắn điên cuồng chuyển đủ loại nghĩ cách. Hắn không có khả năng thật đem tất cả hy vọng đặt ở không biết lúc nào sẽ xuất hiện không chuyển đồng trên thân, chờ lấy không chuyển đồng đem hắn mang đi. Lý Cốt thiết kế hắn mục đích là cái gì đây? Chu Phạm căn bản cũng không khả năng đoán được bên trong, nhưng Lý Cốt không dám đối với hắn nói ra, hắn hiểu được khẳng định là sẽ để cho hắn nỗ lực to lớn đại giới sự tình. Chu Phạm trong lòng dây cung kéo căng, hắn biết do nếu như là như vậy, vậy hắn cùng Lý Cốt căn bản lại không tồn tại có thể chỗ thương lượng. Đối phương nói không chừng muốn liền là mệnh của hắn, cũng không đúng. Chu Phạm mặt lộ dị sắc, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái cực kỳ lớn gan biện pháp. Ta tin biết xong, bí thuật ngươi có vấn đề sao? Ngươi phải nhanh một chút, bằng không trời liền muốn đen. Lý Cốt thúc giục thanh âm truyền đến. Chu Phạm ngẩng đầu ngắm Lý Cốt một cái, thấy Lý Cốt quả nhiên chuẩn bị tam phong tin cùng ba kiện xương cốt lệnh bài. Xem hết. Chu Phạm nói, cho dù hắn tâm tư không hoàn toàn tại dung cốt bí thuật bên trên, nhưng giống như Lý Cốt nói như vậy, dung cốt bí thuật cũng không khó, chỉ cần ý theo bí thuật tới làm, rất dễ dàng liền hoàn thành tam cốt. Cái kia nhanh bắt đầu, chỉ cần ngươi dung hợp thoái không cốt, liền có thể ra ngoài. Thay ta đem thư giao cho ta mấy vị kia hảo hữu, bọn hắn địa phương không khó tìm. Lý Cốt trên mặt lộ ra mỉm cười. Tiền bối như thế tín nhiệm văn bối, thực sự để văn bối cảm động không thôi, không bằng văn bối lập xuống quy thể, chỉ cần tiền bối mấy vị kia hảo hữu còn tại chỗ cũ, văn bối sau khi rời khỏi đây nhất định không phụ nhờ bà, đem tin đưa đến trong tay của bọn hắn. Chu Phàm chậm rãi nói, không cần. Lý Cốt trầm mặc một cái cười nói, ta tự nhận xem người luôn luôn rất chuẩn, biết rõ ngươi không phải nói không giữ lời tiểu nhân vô sỉ. Tín nhiệm về tín nhiệm, nhưng vạn bối lập xuống quy thể, tiền bối không phải càng yên tâm hơn sao? Chu Phàm lại là một mặt trịnh trọng nói, ta cảm thấy không quan trọng, nhưng ngươi nghĩ lập thể liền lập thể đi. Lý Cốt lắc đầu tùy ý nói. Chu Phàm cười nói, tại lập thể trước đó, ta có một cái yêu cầu quá đáng, mong rằng tiền bối đáp ứng ta. Nói nghe một chút. Lý Cốt cao mày nói, vạn bối cùng tiền bối dù sao quen biết không lâu, sư phụ đã từng đối với vạn bối nói qua, vẽ hổ khó vẽ xương, biết người biết mặt không biết lòng. Hắn nói coi ngươi nhìn thấy một cái người xa lạ lúc, ngươi không cần tùy ý tin tưởng người xa lạ, nhất là tại một ít sự tình bên trên, nếu quả như thật phải tin tưởng, ngươi cuối cùng để người xa lạ kia lập xuống một cái lời thề. Chu Phàm bình tĩnh nói, vì lẽ đó vạn bối lập xuống quỷ thề an toàn sau khi rời khỏi đây thay tiền bối đưa tin, nhưng còn phiền phức tiền bối lấy đạo tâm lập xuống một cái lời thề, chứng thực tiền bối vừa rồi đối với vạn bối lời nói hết thảy không phải là hư, đồng thời đối với vạn bối không có bất kỳ cái gì làm hại chi tâm, dùng cái này để vạn bối an tâm. Đạo cảnh tu sĩ thế nhưng là có biện pháp lách qua quỷ thể phù quỷ thể, nhưng đạo tâm phát thể liền không giống, cái này liên quan đến đạo cảnh tu sĩ đạo tâm, đây là dẫn đạo giả cùng Chu Phàm nhắc tới, Chu Phàm mới có thể cố ý yêu cầu là đạo tâm phát thể. Lý Cốt sắc mặt trầm xuống, mặt lộ tức giận nói, ngươi người này thật là không biết tốt xấu, ta tin tưởng ngươi, nhưng ngươi thế mà hoài nghi ta mang trong lòng ác ý. Lấy thực lực của ta, một cái ngón tay liền có thể nhẹ nhõm nghiền chết ngươi, ta cần đối với ngươi dùng những này tiểu tâm tư sao? Không phải vãn bối không tin tiền bối, mà là sư phụ bàn giao vãn bối không thể không tuân theo, còn xin tiền bối nhiều hơn thông cảm. Chu Phàm lại là một mặt hổ thẹn nói, nhưng trong lời nói không có bất kỳ cái gì nhượng bộ ý. Lý Cốt trên mặt tức giận càng nặng, hắn cười lạnh nói, ta cuộc đời thống hận nhất liền là người khác để ta lập thệ, ngươi không tin coi như, đợi đến trời tối cốt hỏa dâng lên thời điểm, ngươi tin tưởng cũng trễ. Tiền bối, chẳng qua là lập một cái đơn giản lời thề mà thôi, ngươi nếu như không được lập xuống lời thề, để vãn bối như thế nào tin tưởng ngươi? Chu Phàm thở dài nói, cái này dung hợp toái không cốt, vãn bối là tuyệt đối không dám dùng, nhưng cốt hỏa dâng lên, vãn bối mất mạng coi như, tiền bối liền thiếu đi một cái người đưa tin. Chẳng lẽ tiền bối muốn ở chỗ này cố gắng nhịn bên trên 90 năm sao? Làm gì vì việc nhỏ như vậy, làm ra hại người không lợi mình hành vi đâu? Lý Cốt có chút trầm mặc, trên mặt hắn tức giận biến mất, thở dài, xem ra ngươi biết nha. Vãn bối không rõ, vãn bối cái gì cũng không biết. Chu Phàm cố ý giả bộ hồ đồ nói, nếu không phải đoán được, ngươi làm sao có thể bốc lên chọc giận ta, nhất định muốn ta lập xuống lời thề. Lý Cốt mặt lộ cười khẩy nói, đã ngươi không tính đần, vậy liền không nên nói nữa dạng này lời nói ngu xuẩn, có một số việc ta nhưng không có nói dối, chờ trời tối, ngươi là vô pháp tại cốt hỏa đốt cháy phía dưới sống tiếp. Vãn bối chỉ là đoán được một chút, nhưng càng nhiều chuyện hơn xác thực không được biết. Chu Phàm hai hàng lông mày trao lên nói, ngươi lại như thế nào xem thấu ta sao? Lý Cốt hỏi, tiền bối không nghĩ tới ta sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, vì lẽ đó tiền bối chuẩn bị cực kỳ vội vàng, có mấy lời lời mở đầu không đáp sau ngữ, cho nên vãn bối liền nhìn ra trong đó một vài vấn đề. Chu Phàm giải thích nói, xác thực như lời ngươi nói dạng kia, ta cho tới bây giờ không có nghĩ qua sẽ có người tại Táng Cốt Sơn không có mở ra trước đó tiến đến. Lý Cốt mặt lộ tiếc nuối nói, bằng không ta nhất định có thể lập ra lỗ thủng càng ít một bộ thuyết pháp đến. Coi như thật thiên y vô phùng, ta cũng sẽ không tùy tiện tín nhiệm một cái người xa lạ. Chu Phàm trong lòng yên lặng nói, đã ngươi biết rõ, vậy ta cho ngươi hai lựa chọn, cái thứ nhất ngươi ngoan ngoan theo ta nói đi làm như vậy sẽ để cho ngươi bứt bỏ nửa cái mạng, nhưng ta sau khi ra ngoài, khẳng định sẽ đem ngươi cứu trở về. Lý Cốt sắc mặt hờ hững nói, lựa chọn thứ hai đâu? Chu Phàm hỏi, nếu như ngươi không chịu, vậy ta liền để ngươi nhận hết ngũ quỷ vệ tâm nỗi khổ. Lý Cốt cười gằn, không che giấu nữa hắn áp ý nói, chương 1080, bắt không được chương 1080. Bắt không được không có tu sĩ tại ngũ quỷ vệ tâm phía dưới có thể kiên trì thời gian 3 cái hô hấp. Lý Cốt lạnh lùng nói cho ta ngươi chuẩn bị như thế nào tuyển. Rất xin lỗi, hai cái này lựa chọn ta cũng sẽ không cân nhắc. Chu Phàm lắc đầu nói, tiền bối có thể nghe vãn bối một lời. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Lý Cốt trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, ỷ vào một điểm nhỏ thông minh, liền cho rằng có thể cùng ta bàn điều kiện sao? Ngươi tất nhiên không nguyện ý chọn cái thứ nhất, cái kia đợi ta bắt ngươi, để ngươi thử một chút ngũ quỷ vệ tâm nỗi khổ. Lý Cốt vừa mới dứt lời, hắn liền một ngón tay hướng về Chu Phàm điểm tới. Mà Chu Phàm thân thể tuấn gian di động, biến mất tại nguyên chỗ. Bởi vì bốn phía đều có cốt buộc vây quanh, Chu Phàm chỉ có thể chuyển cánh mặt, đổi một cái phương vị về sau hắn hai chân đạp mạnh, mới hướng về cốt buộc phóng đi. Phanh một thanh âm vang lên. Cốt buộc bị xông đến 7088, Chu Phàm đã xuất hiện tại 10 trượng bên ngoài. Tuấn di cấp thân pháp. Lý Cốt mặt lộ kinh hãi, hai tay của hắn thần tốc bắt lấy một cái dạ thú hình thái cốt buộc. Bị hắn bắt lấy cốt buộc, phu một tiếng hóa thành màu vàng bột xương tản ra, hình thành màu vàng bụi. Trở lại cho ta. Lý Cốt cổ vũ sĩ khí thổi. Màu vàng đuổi huyên hóa thành đặc tính phù văn. Đã chạy ra xa xa, Chu Phàm cảm thấy mình đang không ngừng rút lui hướng Lý Cốt phương hướng. Sắc mặt hắn khẽ biến, biết rõ là tu sĩ thuật pháp đưa đến. Hắn hừ lạnh một tiếng, thân thể long thần huyết sôi trào lên, bao phủ hắn thân thể đặc thù lực lượng nháy mắt băng tán, hắn lại tiếp tục hướng phía trước thuần di, rời xa Lý Cốt. Lý Cốt nhìn xem chậm rãi tiêu tán bụi phù văn, hắn trên mặt kinh hãi càng ngày càng đậm, một cái nho nhỏ võ giả thế mà bài trừ hắn thuật pháp. Lý Cốt thi triển thân pháp hướng Chu Phàm đuổi theo, mà hắn mấy trăm cốt buộc đã tư tán mở, ý đồ vòng vây Chu Phàm. Về phần tiểu muội đi theo phía sau sổ loạn, nhưng là không có ai để ý nó. Lý Cốt nhìn xem đã nhanh chạy mất tâm Chu Phàm, sắc mặt hắn âm tình bất định, hắn biết rõ thuấn di cấp thân pháp, nhưng cũng không đại biểu hắn liền sẽ, đây là tốc độ đoạn mới có thể học được đặc cấp thân pháp. Liền xem như tu sĩ một chút đột pháp, đều rất khó đuổi được loại thân pháp này, trừ phi hắn có thể hao hết tiểu tử này chân khí trong cơ thể, nhưng lúc này lãng phí không ít thời gian. Hắn nhất định phải nhanh chế trụ tiểu tử này mới được, hắn cốt bộ tuy nhiều, nhưng tốc độ quá chậm, liền Chu Phàm tay áo đều không dính nổi. Kéo một hồi, hắn khẽ cắn môi, miệng bên trong phun ra một ngụm máu đen, hắn đưa tay bắt lấy đoàn kia ngưng tụ không tan máu đen, một bên chạy trước một bên ở lòng bàn tay lợi dụng máu đen khắc họa lên đến. Đây là huyết cấm thuật. Lợi dụng thi thuật giả tâm huyết, có thể để cho thi thuật đối tượng biến suy yếu, liền xem như đạo cảnh tu sĩ nếu là không có ứng đối phương pháp, cũng khó có thể theo suy yếu chúng tránh ra. Liên là sử dụng tâm đầu huyết đối với một cái tu sĩ mà nói, là một loại không nhỏ hao tổn. Lý Cốt hai tay tản mát ra nhàn nhạt huyết quang, hắn cười lạnh nói, ta xem ngươi còn thế nào trốn. Lý Cốt hai tay huyết quang tản đi, Chu Phàm phát hiện chính mình thân thể bị từng vòng huyết quang bao phủ lại, hắn hiểu được hắn lại trúng Lý Cốt thuật pháp. Chu Phàm tiếp tục hướng phía trước tuấn di thời điểm, cả người hắn khí thế trở nên mênh mông. Quỷ hải vô lượng thế. Nguyên bản Chu Phàm cảm thấy có chút ngưng trệ động tác lại khôi phục linh hoạt, hắn thở phào, biết rõ vô lượng thế tạo tác dụng, dù sao vô lượng thế có đôi khi đối với một ít thuật pháp khó mà đưa đến tác dụng, nhưng huyết quang vẫn không có tàn đi. Chu Phàm do dự một chút, hắn lần nữa để cho mình bên trong thân thể long thần huyết sôi trào lên. Hắn chỉ là suy đoán lấy máu đối với máu nói không chừng hữu dụng. Rất nhanh sôi trào long thần huyết khiến cho Chu Phàm toàn thân toát ra kim sắc liệt diễm tiêu đốt được cái kia huyết quang tán làm màu đen yên khí. Huyết quang biến mất, Chu Phàm trên mặt vui mừng, quả nhiên hữu dụng, hắn trầm xuống tâm, tiếp xuống liền xem Lý Cốt sẽ còn ra chiêu gì. Một bên khác Lý Cốt mặt lộ ngạc nhiên, hắn cảm ứng được chính mình huyết cấm thuật thất bại, tiểu tử kia thật chỉ là võ giả, mà không phải ẩn tàng bước vào đạo cảnh thực lực. Liền xem như bước vào đạo cảnh tu sĩ, chỉ cần không bằng Lý Cốt cảnh giới cao, hắn đều không cảm thấy sẽ như vậy khó đối phó. Tiểu tử này thật quá chơ tay. Lý Cốt sắc mặt trở nên rất khó coi, theo tới gần trời tối, hắn cũng càng ngày càng khẩn trương, nếu như bỏ lỡ cơ hội này, hắn khả năng liền vĩnh viễn đợi không được cơ hội tốt như vậy. Hắn bỗng nhiên quát to, ngươi trốn thì có ích lợi gì? Chờ trời tối cốt hỏa, ngươi chính là tự tìm cái chết mà thôi. Lý Cốt thanh âm tại Tàng Cốt Sơn quen quẩn, truyền vào Chu Phàm trong tai. Ngươi nói cốt hỏa ta liền sẽ tin sao? Chu Phàm bước chân không ngừng lạnh giọng cười khẩy nói, không trốn chẳng lẽ rơi trên tay ngươi sống không bằng chết. Chu Phàm thanh âm đồng dạng thi triển chân khí kỹ xảo, khuyết tán rơi vào Lý Cốt trong lỗ tai. Ta không đuổi, ngươi trước dừng lại, ngươi không phải có chuyện cùng ta nói sao? Lý Cốt hô. Nói chuyện, Lý Cốt liền dừng bước lại. Chu Phàm nhĩ thức một mực tại nghe Lý Cốt động tĩnh, hắn chậm rãi ngừng lại thân thể, nhìn phía xa Lý Cốt. Lý Cốt phất tay, để đuổi theo Chu Phàm cốt bộ cũng dừng lại. Hắn đây là biểu thị thành ý không cần đùa nghịch cái gì tâm kế, bằng không, ta liền tự sát, ta nếu như chết, ngươi liền không chiếm được bất cứ thứ gì, nói không chừng ngươi sẽ chết tại Tảng Cốt Sơn bên trong. Chu Phàm lạnh lùng cảnh cáo nói, ngươi trốn có làm được cái gì, chỉ là một con đường chết mà thôi, ta có thể lập xuống lời thề, cam đoan cốt hỏa sự tình ta tuyệt đối không có lừa ngươi. Lý Cốt trầm giọng nói, ngươi chỉ có cùng ta hợp tác, đem phái không cốt dung nhập bên trong thân thể của mình, sau đó chúng ta cùng rời đi nơi này. Ngươi vì cái gì không đem phái không cốt dung nhập bên trong thân thể của mình? Đừng có lại cùng ta nói dối, đợi chút nữa ta có thể muốn ngươi lập xuống lời thề. Chu Phàm ý thức mở ra, cảnh giác cảm ứng đến bốn phía, lo lắng Lý Cốt còn đánh lấy ý định quỷ quái gì, muốn đem hắn bắt được. Nếu mà bị bắt được, vậy liền phiền phức. Nhắc lên cái này, Lý Cốt ra mặt khẽ run một cái nói, phái không cốt tác dụng thật là có thể đi ngang qua không gian, nhưng nó tại đi ngang qua không gian trước đó, cần hấp thu khổng lồ sinh mệnh năng lượng với tư cách đi ngang qua không gian lực lượng, loại này hấp thu sẽ đem một người hút sạch, nghiêm trọng sẽ lập tức chết đi, nhẹ cũng sẽ trở thành một cái xác chết di động. Nhưng ngươi đừng lo lắng, ta có thể lập thể. Ta sẽ tận lực bảo trụ mạng của ngươi, coi như ngươi biến thành xác chết di động, ta cũng sẽ nghĩ cách đưa ngươi chữa khỏi, như vậy dù sao cũng tốt hơn ngươi ở đây bị thiêu chết. Chỉ có biện pháp này có thể rời đi sao? Chu Phàm sắc mặt biến hóa hỏi. Ta chỉ có biện pháp này, ngươi cho rằng nơi này là nơi nào? Đây chính là Hài Ma Tàng Cốt Sơn. Lý Cốt sắc mặt nặng nề nói, nếu như có những biện pháp khác, ngươi cho rằng ta sẽ bị vây ở chỗ này 10 năm sau. Chu Phàm lại hỏi mấy vấn đề, Lý Cốt đều từng cái trả lời. Quả nhiên giống như hắn suy nghĩ dạng kia, Lý Cốt cảnh giới cỡ này tu sĩ chẳng những biết rõ thứ 6 biết tồn tại, thậm chí còn biết rõ có chút tu sĩ tu luyện cảm ứng nguy hiểm báo hiệu thuật pháp, vì lẽ đó giống như bọn hắn người kiểu này, sẽ có thuật pháp hoặc khí cụ có thể thu liễm chính mình ác ý, nhưng đây cũng không phải là trọng điểm là nên như thế nào chạy đi. Người trước lập thệ, chứng minh nói tới sự tình không có gạt ta. Chu Phàm không hỏi càng nhiều vấn đề, mà là nhìn xem Lý Cốt nói. Lý Cốt lần này không tiếp tục thoái thác, hắn lập tức nhấc tay dùng đạo tâm thể. Đạo tâm thể liền xem như dẫn đạo giả đều không thể tránh đi. Điều này nói rõ Lý Cốt thật không có lừa hắn. Chương 1081. Dung hợp chương 1081, dung hợp đương nhiên không bài trừ có chút tu sĩ trước đó chuẩn bị, có thể lấy một chút đặc thủ thủ pháp làm ra một chút hư giả lời thể tới lừa bịp Chu Phàm cái này cảnh giới thấp tu sĩ. Nhưng Lý Cốt có thể làm như vậy khả năng rất thấp, bằng không hắn đã sớm tại vừa rồi Chu Phàm lần đầu muốn hắn lập thể thời điểm, tình nguyện bị Chu Phàm chọc thủng hắn hoang luôn, cũng không nguyện lập thể. Chu Phàm thấy Lý Cốt lập xuống lời thể, tâm tình của hắn càng trở nên nặng nề. Lý Cốt nói tới hẳn là thật, nếu như vậy thời gian không nhiều. Chu Phàm ngẩng đầu nhìn một cái tựa hồ có chút trở tối trời. Đây là chúng ta hy vọng duy nhất, ngươi nhanh dung hợp thoái không cốt, vậy chúng ta liền có thể chạy khỏi nơi này. Lý Cốt đội vàng khuyên nói ra, ta hứa hẹn chuyện của ngươi chắc chắn làm được. Kỳ thật ta còn có một cái biện pháp. Chu Phàm liếc một cái Lý Cốt nói. Biện pháp gì? Lý Cốt khó có thể tin nhìn xem Chu Phàm, hắn không tin Chu Phàm còn có biện pháp tốt hơn. Ngươi dung hợp toái không cốt, mang ta ra ngoài, sau khi ra ngoài ta hứa hẹn khẳng định nghĩ cách chữa khỏi đã trở thành xác chết gì động ngươi. Chu Phàm nói. Ngươi điên sao? Lý Cốt sắc mặt tái xanh nói, ta tu vi cảnh giới cao hơn ngươi, khẳng định là ta càng có hy vọng chữa khỏi ngươi, ngươi một cái võ giả có thể trị hết ta. Căn bản là chuyện không thể nào. Nhưng ta so ngươi tuổi trẻ, so ngươi có thiên phú. Chu Phàm chậm rãi nói. Ngậm miệng. Lý Cốt sắc mặt âm lãnh quát. Chu Phàm không tiếp tục nói, chỉ là trên mặt rêu cợt nhìn xem Lý Cốt. Ai cũng không phải người ngu, ai không quý giá mạng của mình. Một khi biến thành xác chết di động, biến số quá nhiều. Lý Cốt đối với cái này đương nhiên lòng dạ biết rõ, hắn âm thanh lạnh lùng nói, chỉ có ngươi dung hợp với không cốt loại khả năng này, nếu không trời tối cốt hỏa dâng lên ngươi sẽ chết, mà ta sẽ không, cùng lắm thì ta cố gắng nhịn 90 năm, cũng tuyệt không nguyện ý biến thành xác chết di động. Cốt hỏa sẽ đem ngươi nhân hồn đều đốt cháy hầu như không còn, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Nói chuyện Lý Cốt ngồi xếp bằng xuống đến, nhìn chăm chú lên Chu Phàm. Hắn tin tưởng tại biến thành xác chết di động cùng tử vong ở giữa, Chu Phàm sẽ biết như thế nào tuyển. Toái không cốt cùng dung cốt bí thuật đều tại Chu Phàm trong tay, hắn cảm thấy Chu Phàm khẳng định sẽ trước lúc trời tối không chịu được nổi, dung hợp bí thuật. Hắn hiện tại chỉ có thể chờ đợi, hắn từ bỏ bắt được Chu Phàm, dùng hình mức. Bách Chu Phàm khuất phục nghĩ cách, đừng nói Chu Phàm khó bắt ở, coi như có thể bắt được, vạn nhất Chu Phàm chống đỡ không chịu hắn lại nên làm cái gì? Làm như vậy thực sự quá lãng phí thời gian, biến số quá nhiều. Chu Phàm tại cảnh giác Lý Cốt thời điểm, đầu óc chuyển động, hắn nhất định phải trước lúc trời tối nghĩ đến biện pháp. Không nhất định phải theo không gian bên trong đào thoát, chỉ cần kéo dài thời gian kéo tới không chuyển động xuất hiện, nếu mà không chuyển động không xuất hiện, vậy hắn lại nghĩ biện pháp chính là. Vì lẽ đó chỉ cần hắn có thể chống cự cốt hỏa đốt cháy, vậy thì không phải là không có hy vọng, coi như không chuyển động không xuất hiện, vậy hắn cũng có thể về trên thuyền, hướng Chu Tiểu Miêu xin giúp đỡ. Ta cần một đêm thời gian hảo hảo suy nghĩ một chút, ngươi có hay không biện pháp có thể để cho ta bình yên vượt qua một đêm? Chu Phàm mở miệng nhìn xem Lý Cốt hỏi. Ngươi cảm thấy nếu như có biện pháp như vậy, ta sẽ như thế nói chuyện với ngươi sao? Lý Cốt mặt âm trầm nói, nếu không phải sợ ngươi tại đêm nay chết, thời gian nếu như sung túc, ta có thể nghĩ ra vô số biện pháp đưa ngươi thể nội chân khí tiêu hao hầu như không còn, lại đem ngươi bắt được, dày vò đến ngươi muốn sống không được muốn chết không xong, đến lúc đó ta còn sợ ngươi không đáp ứng sao? Đừng lãng phí thời gian, ta lập xuống lời thề, ngươi dung hợp toái không cốt, chúng ta cùng đi ra, bằng không chờ chút ngươi muốn đi cũng đi không. Chu Phàm sắc mặt trầm xuống, xem ra Lý Cốt cũng không có cách nào, vậy hắn liền không thể lừa gạt Lý Cốt đến giúp đỡ. Vậy nên như thế nào làm đâu? Tiểu muội lúc này cũng đuổi theo, nó vòng quanh Chu Phàm lắc đầu vẫy đuôi. Hướng Lý Cốt nghe răng trợn mắt sủa loạn không thôi. Lý Cốt có chút tiếc nuối nói, ngươi vì cái gì nuôi như thế phổ thông một con chó? Nếu như cái này cậu là linh thú, ngươi là chủ nhân của nó, ngươi có thể mệnh lệnh nó để nó nghe lời dung hợp toái không cốt, linh thú sinh mệnh khí tức có lẽ có thể trèo chống toái không cốt hấp thu, từ đó mang bọn ta rời đi. Nhưng đây chẳng qua là một đầu chó đất, sinh mệnh lực của nó quá yếu. Chu Phàm nao nao, đồng tử của hắn bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy mở rộng. Chu Phàm không nói gì, hắn chỉ là tùy ý xoa xoa chó con đầu, qua một lát hắn thở dài nói, ta lại không trốn thoát được, nhưng ngươi nhìn ta như vậy, ta rất khó nghiêm túc suy nghĩ đề nghị của ngươi, ngươi có thể hay không trước quay lưng lại đi, để ta yên tĩnh suy nghĩ một cái. Lý Cốt nhíu mày nghĩ một hồi trầm giọng nói, chớ ở trước mặt ta đùa nghịch trò răng gì, ngươi coi như bỏ xuống ta mượn toái không cốt chạy đi, đó cũng là một cái xác chết di động, không có ta chiếu cố, ngươi rất nhanh liền sẽ chết. Lý Cốt nói xong, liền xoay người đi qua, đưa lưng về phía Chu Phàm. Chu Phàm nhìn chằm chằm Lý Cốt phía sau lưng, hắn đưa tay bỏ vào phù túi bên trong lấy ra hai đạo phù lục, dán tại trên đất. Phù lục rơi xuống đất, hình thành nhìn không thấy cái giới, chung quanh hết thảy đều an tĩnh lại. Cái này hai đạo phù lục bên trong một đạo là tiêu trừ chung quanh thanh âm phù lục. Chu Phàm nhìn chằm chằm tiểu muội, trên mặt lộ ra vẻ chần chờ. Lý Cốt điểm tỉnh hắn, tiểu muội tự nhiên không phải một đầu phổ thông chó đất. Dung cốt bí thuật cần linh thú đồng ý, tiểu muội có thể hay không nghe hiểu hắn, lại có hay không có đầy đủ sinh mệnh năng lượng tới chống đỡ lấy dạng này một lần không gian đi ngang qua. Nếu như muốn lấy tiểu muội sinh mệnh trả giá đắt, không phải nói hắn cùng tiểu muội tình cảm cỡ nào thâm hậu, mà là hắn sợ như vậy sẽ ảnh hưởng tiểu muội thể nội ngủ say cái kia nó, đến lúc đó nói không chừng sẽ thẹn quá hóa giận cho hắn một móng vuốt, vậy hắn liền muốn xong đời. Tiểu muội, ngươi nghe ta nói. Chu Phàm sợ Lý Cốt phát hiện, hắn chỉ là bờ môi khẽ nhúc đích, nhẹ giọng thần tốc nói. Ngươi mặc vào toái không cốt sau có thể bình yên vô sự mang ta ra ngoài sao? Chu Phàm sau khi nói xong ngẫm lại nói, nếu mà có thể, cái kia mời sủa 3 tiếng. Chó con trông mong nhìn xem Chu Phàm, nó nháy một cái nhỏ bé mắt đen, sau đó sủa 3 tiếng. Là ngươi nói làm được, nhưng không liên quan chuyện ta. Chu Phàm ho nhẹ một tiếng, hắn một mực cảnh giác Lý Cốt, sợ Lý Cốt đột nhiên đối với hắn tiến hành tập kích. Nhưng Lý Cốt vẫn là quay lưng lại. Chu Phàm để lộ phù lục thức điều tra mở ra. Lý Cốt hẳn không phải là huyễn ảnh, hắn không chút do dự lấy ra toái không cốt, hắn đem chân khí phi tốc quán chú tiến toái không cốt bên trong, dựa theo dung cốt bí thuật lợi dụng chính mình nhân hồn kích hoạt toái không cốt. Toái không cốt phát ra ánh sáng màu đỏ. Chu Phàm đem toái không cốt thả hướng chó con. Chó con không nhúc nhích, nó chỉ là hiếu kỳ nhìn xem toái không cốt bắn ra một đạo quang mang chui vào đầu chó bên trong. Chó con toàn thân phát ra huyết hồng quang mang. Chu Phàm thấy hết mang không tiếp tục bắn ra đến, hắn biết rõ thành công, lập tức buông tay. Cùng người xương sườn lớn đỏ thẫm khung xương tại bao phủ lại chó con nháy mắt thu nhỏ. Xích sao ghìm chặt chó con lưng eo, xâm nhập huyết đục của nó bên trong. Chó con giống như mặc vào một bộ bức hải. Cái này thế mà không phải phổ thông chó đất, là linh thú. Chu Phàm phía sau truyền đến Lý Cốt cuồng tiếu thanh âm. Chu Phàm nhấc lên tiểu muội, hướng phía trước một cái tuấn di, chỉ là đụng vào một cái bạch cốt hình thành cốt vách tường, bọn hắn không thể không dừng lại. Bạch cốt hình thành cốt vách tường hiện hình mà ra, đem nơi này bao phủ lại. Ngươi tiểu tử này, thật cho là ta sẽ cái gì đều không làm, chờ ngươi quyết định sao? Lý Cốt thân ảnh nổi lên, hắn nhìn xem Chu Phàm trong tay chó con mắt lộ nóng rực vẻ nói, đem nó cho ta, sau đó ta cho ngươi một cái thông khoái. Ngươi có thể không cho, dù sao toái không cốt đã tại hấp thu nó sinh mệnh, hai người các ngươi cùng chết cũng không có việc gì. Lý Cốt hoàn toàn không lo lắng Chu Phàm mượn toái không cốt đi ngang qua không gian ra ngoài, bởi vì toái không cốt còn có một đoạn thời gian mới có thể hấp thu đầy đủ năng lượng, cái này đầy đủ hắn đem làm xong việc. Ta đương nhiên sẽ không cho là ngươi sẽ tin tưởng ta. Chu Phàm không có bối rối, hắn vẫn là bình tĩnh nói. Chương 1082. Thoát đi chương 1082, thoát đi chờ ta đem ngươi giết chết, ngươi miệng lại cứng rắn cũng vô dụng. Lý Cốt sắc mặt lạnh lùng, hắn một tay chụp vào bên người cốt buộc, bộ xương khô kia lập tức không ngừng biến hình, biến thành một cây cốt thương. Đối với hắn mà nói, Chu Phàm hiện tại đã là cá chậu chim lồng, thuấn di cấp thân pháp có thể lên tác dụng đã suy yếu rất lớn. Ngươi dám động thủ với ta, ta liền đem nó đầu chó kéo đứt. Chu Phàm để tay tại tiểu muội đầu chó lên mặt sắc lạnh lùng nói. Tiểu muội. Lý Cốt trong tay cốt thương chỉ vào Chu Phàm cười nhạo nói, cái này tùy ngươi thích, toái không cốt hấp thu sinh mệnh lực lượng là không thể nghịch, coi như cái này linh thú chết cũng không có ảnh hưởng chút nào. Tất nhiên như vậy, vậy ngươi còn chờ cái gì? Chu Phàm lạnh mặt nói, ngươi là cốt tu, nhưng toái không cốt loại này chân quý xương cốt tài liệu ngươi thật rất dài sao? Chỉ cần ta đem ta linh thú giết chết, nói không chừng toái không cốt liền đỉnh chỉ hấp thu sinh mệnh lực lượng, ngươi có thể tiếp nhận dạng này đại giới sao? Lý Cốt sắc mặt âm tình bất định, hắn quả thật có dạng này lo lắng, hắn được đến toái không cốt có một đoạn thời gian rất dài, nhưng đối với toái không cốt dài càng nhiều lúc trước nhìn qua điện tịch, hắn không thể thừa nhận mất đi toái không cốt đại giới. Lý Cốt rũ tay xuống bên trong cốt thương, hắn nhìn chằm chằm Chu Phàm chậm rãi nói, ta thừa nhận ngươi dọa ta, nhưng ta cùng ngươi không cựu không đoán, không cần thiết nhất định muốn điểm một cái ngươi chết ta sống. Hiện tại có linh thú bị toái không cốt hấp thu sinh mệnh lực lượng, ngươi minh bạch điều này có ý vị gì sao? Ý vị này hai chúng ta đều có thể ra ngoài, đây không phải rất tốt sự tình sao? Đúng là đạo lý này. Chu Phàm gật đầu nói, nhưng ta không tin ngươi. Lý Cốt ánh mắt rơi vào Chu Phàm đặt ở đầu chó trên tay phải, khoảng cách gần như thế, chỉ cần Chu Phàm nhẹ nhàng chân khí phun một cái liền có thể giết chết đầu này linh thú, coi như hắn là đạo cảnh tu sĩ cũng không khả năng nhanh như vậy cứu được ra đến. Ta có thể lập xuống lời thề, cam đoan không giết ngươi. Lý Cốt lại là trầm giọng nói, so với giết chết cái này khiến hắn cảm thấy đáng hận võ giả, hắn quan tâm hơn chính mình có thể hay không từ nơi này chạy đi. Sau khi ra ngoài có thể lại nghĩ biện pháp, đạo tâm lập thể quân không ra, nhưng bây giờ muốn trước làm yên lòng người này. Tốt, ngươi thề. Chu Phàm nhìn xem Lý Cốt không chút do dự nói. Lý Cốt lại liếc một cái cho con trên thân toái không cốt tản ra nhàn nhạt đỏ thâm hào quang, chỉ có hào quang triệt để thu liễm, dung cốt mới tính hoàn thành. Lý Cốt lại bắt đầu lập thể tuyệt không tổn thương Chu Phàm. Chu Phàm vừa ra nói để Lý Cốt bổ sung mấy đầu, Lý Cốt từng cái làm theo. Ta đã lập thể, lần này ngươi dù sao cũng nên tin tưởng ta đi. Lý Cốt nhìn xem Chu Phàm nói, bất quá ta không tin ngươi, ta muốn ngươi lập thể, thế nhất định muốn mang ta ra ngoài, bằng không chờ ngươi linh thú dung hợp toái không cốt, sau đó bỏ xuống ta rời đi, ta làm sao bây giờ? Ta ngay tại ngươi bố trí trận pháp bên trong, ta liền muốn tính lợi dụng toái không cốt chạy trốn, đều không có thời gian này, ta còn cần lập thệ. Chu Phàm cao mày nói, ngươi không dám lập thệ, đó chính là không có thành ý muốn mang ta đi. Lý Cốt trên mặt lộ ra vẻ hung ác nói, chớ ép ta đối với ngươi độc thủ. Lý Cốt cũng không đần, hắn vừa rồi lập xuống lời thề là tại Chu Phàm nguyện ý dẫn hắn rời đi điều kiện tiên quyết mới thành lập, nếu như Chu Phàm không nguyện ý dẫn hắn rời đi, hắn đồng dạng có thể xuất thủ đối phó Chu Phàm. Ngươi muốn giết ta, ta đương nhiên không muốn mang ngươi đi, nhưng không muốn về không muốn, cũng không đại biểu ta có thể tại ngươi mí mắt nội tình xuống làm như vậy. Chu Phàm thở dài nói, muốn ta lập thể có thể, ngươi trước tiên đem ngươi trận pháp triển hồi, ta liền lập thể. Ngươi coi ta ngốc sao? Lý Cốt mặt lộ giọng điệu mai nói, trận pháp vừa rút lui, lấy ngươi tốc độ, ta nghĩ lại đối phó ngươi liền khó khăn. Lý Cốt nói đến đây, hắn mặt lộ vẻ vui mừng, bởi vì toái không cốt đỏ thấm hào quang toàn bộ thu liễm tiến chó con thể nội, liền toái không cốt cũng dung nhập chó con thể nội. Toái không cốt hoàn thành. Bất quá hắn rất nhanh mặt lộ vẻ ngạc nhiên, bởi vì con chó nhỏ này không có bất kỳ cái gì muốn chết mất dấu hiệu. Con chó nhỏ này thật mạnh sinh mệnh lực. Nhưng Lý Cốt không hỏi, mà là cảnh giác nhìn xem Chu Phàm, hắn hướng Chu Phàm chạy tới, ngươi thế nhưng là đáp ứng mang ta rời đi, chúng ta bây giờ liền đi. Hoàn thành nha. Chu Phàm mặt lộ ý cười nhìn xem chó con nói, tiểu muội, tiếp xuống xem ngươi, ngươi nhanh thôi động thoái không cốt, chúng ta rời đi nơi này. Chó con mắt mang vẻ nghi hoặc gâu một tiếng. Lý Cốt trong chớp mắt vọt tới Chu Phàm trước người. Ngươi sẽ không phải là không hiểu sao? Chu Phàm có chút giật mình một cái, hắn đều kém chút quên tiểu muội chỉ là chó thường, nó có đôi khi có thể nghe hiểu mệnh lệnh của hắn, nhưng có chút mệnh lệnh quá phức tạp, nó chưa hẳn liền có thể nghe hiểu được. Để ta thử một chút, nó nếu như nghe không hiểu, vậy liền giết nó, đem toái không cốt lấy ra. Lý Cốt đưa tay nhanh như gió tác hướng chó con chụp tới, hắn lập thể không thể thương tổn Chu Phàm, nhưng cũng không có đề cập qua cái này linh thú. Hắn muốn đem linh thú khống chế trong tay của mình mới hoàn toàn yên tâm. Hắn như vậy vừa ra tay, liền đã làm tốt Chu Phàm có lẽ sẽ thuấn di tránh đi các loại chuẩn bị, hắn muốn tại mấy chiêu ở giữa đem cái này linh thú đoạt lại. Hắn một chảo chụp tới, Chu Phàm cùng chó con đều là phù một tiếng, hóa thành khói mù màu vàng tiêu tán, hắn bắt được là một tấm màu xanh lá bùa phù tuyến đang nhanh chóng biến mất. Huyền thân phù. Lý Cốt đồng tử đông nhiên trừng lớn, hắn mắc lửa, hắn biết rõ Chu Phàm khẳng định là tại hắn quay người cuốn tới thời điểm sử dụng loại này hiếm có ngân cấp hạ phẩm phù lục. huyễn thân phù có thể phục chế nơi xa người sử dụng nhất cử nhất động, đồng thời sinh động như thật, rất khó coi phá. Nhưng hắn nghĩ không hiểu là, hắn liền là chuyển một cái thân, coi như Chu Phàm sử dụng huyễn thân phù, như thế nào trốn được vô tung vô ảnh. Liền xem như Tuấn Di cũng không có nhanh như vậy, đây cũng là hắn nghĩ không ra Chu Phàm sử dụng huyễn thân phù một cái trọng yếu nguyên nhân. Nhưng những này không trọng yếu, Lý Cốt nhanh chóng giải trừ chính mình trận pháp, hắn như điên tìm kiếm lên Chu Phàm thân ảnh, hét lớn, đi ra cho ta, ngươi không thể làm như vậy, không thể. Xa xa Chu Phàm đang đứng ở ẩn giáp trạng thái, hắn nhìn xem nổi điên đồng dạng tại tìm hắn Lý Cốt, không ngừng thúc giục chó con, tiểu muội, ngươi thời khắc mấu chốt cũng đừng như xe bị tuột xích, bằng không hai chúng ta liền thảm, ngươi nhanh ngẫm lại làm sao thôi động vài khúc cốt, mang ta rời đi nơi này. Chó con thấp sủa vài tiếng, nó trong mắt đảo quanh. Đỏ thâm sáng lạn hào quang từ nhỏ cầu thân thể nội tuôn ra, đem hai người bao vây lại, hào quang vặn bẹo lên tiêu tán. Lý Cốt cũng nhìn thấy cái này màn, hắn phát ra thê lương cực hạn tiếng la, nhưng cũng tiếc Chu Phàm vĩnh viễn nghe không được Lý Cốt thanh âm. Sắc trời muốn lũ ám lúc, Chu Phàm cùng chó con từ giữa không trung xuất hiện, sau đó ngã xuống đất. Chu Phàm ôm chó con, hắn cười ha ha, hắn rốt cục tại trời tối trước chạy ra Tàng Cốt Sơn. Lúc trước hắn ném ra hai đạo phù lục, một đạo là tiêu trừ thanh âm phù lục, mà đổi thành một đạo là hắn theo Nghi Loan Ti phủ hối đoái tới Huyễn Thân phủ. Huyễn Thân phủ hay là không có sức chiến đấu gì, nhưng lại có thể lừa gạt vào ở nhập đạo cảnh tu sĩ. Đương nhiên chỉ dựa vào Huyễn Thân phủ là không đủ, tại sử dụng Huyễn Thân phủ nháy mắt, hắn liền mở ra ẩn giáp trạng thái, đem hắn cùng chó con cùng một chỗ ẩn thân phi tốc rời đi tại chỗ, lúc này mới giấu giếm được Lý Cốt. Chương 1083. Bắt giữ phụ thân. Chương 1083. Bắt giữ phụ thân. Tại sắc trời triệt để tối xuống trước đó, Chu Phàm đầu tiên là xác nhận chỗ này tính an toàn. Có lục thức phụ trợ, hắn rất nhanh liền xác nhận nơi này cũng không phải là rất nguy hiểm địa phương, về phần phái không cốt đem hắn đưa đến địa phương nào, Chu Phàm cũng khó có thể xác nhận. Dù sao dùng phái không cốt chính là một con chó. Chu Phàm nhặt được củi lửa, lại săn một cái lợn rừng, nướng chín về sau cùng chó con, tiểu quyển mỹ mỹ bắt đầu ăn. Chỉ là Chu Phàm còn không có ăn no, hắn bên trái nham thạch đột nhiên nô lên một khối, đầu người lớn tảng đá theo nham thạch bên trong chui ra. Là không chuyển động. Chu Phàm một mực thai ngay bắt phương, tại có động tĩnh ngay lập tức, hắn liền phát hiện không chuyển động. Hắn lập tức trầm mặt cầm lấy đặt ở bên cạnh pháp tắc ổ quay một nhóm động. Pháp tắc ổ quay chuyển động, lần này bàn quay bên trên từng vòng phù văn màu vàng tản mát ra phù văn màu vàng, cuối cùng duy trì có còn lại một vòng phù văn màu vàng toàn bộ sáng. Chu Phàm mặt lộ vẻ mừng như điên, pháp tắc ổ quay khởi động. Phù văn màu vàng chui ra ngoài, lại hình thành một cái phát ra ngân quang bàn tay. Lúc này không chuyển động con mắt cũng mở ra, ngân quang bàn tay chỉ là một cái thuần gì, liền đến không chuyển động bên người, nó phi tốc trở nên lớn, đem không chuyển động bao phủ lại. Không chuyển động tản ra hỏa ánh cam mang rằng co. Nhưng nó đối mặt thế nhưng là Chu Tiểu Miêu phát tắc, loại này dây rủa nháy mắt liền bị tăng dã, ngân quang bàn tay bao trùm nó, ở đầu đại bản con mắt bên trên hóa thành một tầng phát ra ánh sáng bạc màng. Không chuyển động hỏa cam con mắt ảm đạm xuống, giống như bị đọc lại đồng dạng. Nó bị cầm tù lại. Chu Phàm thấy này cũng là thở phào một hơi, cho dù hắn minh bạch làm pháp tắc ổ quay chuyển tới tàng pháp lúc, lấy Chu Tiểu Miêu phát tắc, chắc chắn sẽ không phạm sai lầm, nhưng nếu như không tận mắt nhìn thấy, vẫn là tránh không lo lắng. Hiện tại cuối cùng yên tâm lại, cái này mấy lần để hắn lâm vào trong nguy hiểm không chuyển động rốt cục bị khống chế lại. Chu Phàm đem không chuyển động ôm, bị Chu Tiểu Miêu pháp tắc cầm tù ở pháp tắc hình quái dị, chó con cùng tiểu quyển đều hiếu kỳ nhìn chằm chằm. Phát tài, không biết cái này quái dị có thể bán bao nhiêu cái chân vịt. Tiểu quyển chảy nước bọt nói, nó có thể bán bao nhiêu cái chân vịt ta không biết, nhưng ngươi hẳn là giá trị 100 cái chân vịt. Chu Phàm liếc tiểu quyển một cái nói, chủ nhân muốn bán đi trong thiên hạ đáng yêu nhất tiểu quyển sao? Tiểu quyển run lẩy bẩy vô cùng đáng thương nói, nếu như là, vậy có thể hay không trước hết để cho tiểu quyển đem những cái kia bán tới 100 cái chân vịt ăn xong lại đi. Chu Phàm bất đắc dĩ. Hắn đem ánh mắt rời về không chuyển động bên trên, có chút trầm mặc. Hắn đêm qua cùng Chu Tiểu Miêu chỗ hiệp nghị, nếu mà hắn bắt được không chuyển động, vậy sẽ phải gọi Chu Tiểu Miêu phụ thân. Hắn lo lắng lấy phụ thân khả năng phát sinh các loại tình huống, trước hết để cho tiểu quyển trở lại trên người hắn, hắn lại nhìn về phía chó con. Chó con hướng hắn lung lay ngắn nhỏ cái đuôi. Chu Phàm không tiếp tục xem chó con, hắn không thèm để ý chó con nhìn thấy hắn phụ thân, hắn đã sớm biết rõ, chỉ cần không phải hướng người khác nói thuyền tồn tại, liền không có việc gì. Tiểu quyển đã sớm chú ý tới Chu Phàm những ngày dị thường, Chu Phàm cũng một mực không có chuyện. Về phần chó con có thể hay không nhìn ra thuyền tồn tại, loại sự tình này xác suất quá nhỏ, dù sao trên thuyền có nhiều như vậy dẫn đạo giả, còn không phải bị cầm tù đến không cách nào từ đó đi ra ngoài. Chu Phàm minh bạch, một khi bị phụ thân, vậy hắn làm lại nhiều chuẩn bị, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đây là dẫn đạo giả cùng thuyền ở giữa đấu tranh, hắn càng nhiều thời điểm chỉ là một cái người đứng xem. Vì lẽ đó trên thực tế hắn có thể làm chuẩn bị cũng không nhiều. Chu Phàm làm đơn giản một chút chuẩn bị về sau, thần sắc ngưng trọng ở trong lòng yên lặng la lên Chu Tiểu Miêu danh tự. Như thế ba lần về sau, Chu Phàm nhân hồn thoát ly lùi về hồn hải bên trong. Hắn khẽ thở dài, nhìn ra phía ngoài. Chu Tiểu Miêu chậm rãi mở mắt ra, nàng đầu tiên là bình tĩnh nhìn một chút hai tay dâng không chuyển động, hài lòng gật gật đầu, sau đó nàng đảo mắt một vòng tình huống chung quanh, nhìn về phía dưới chân chó con. Chó con hướng nàng vui sướng ngoắc ngoắc cái đuôi. Chu Tiểu Miêu ánh mắt ngưng lại, nàng đương nhiên nhìn ra, bất quá nàng rất nhanh hừ một tiếng nói, chẳng cần biết ngươi là ai, kia là cậu hậu bối sự tình, chỉ cần ngươi không quấy nhiễu ta, ta cũng lười để ý đến ngươi. Chu Tiểu Miêu nhìn xem không chuyển động, nàng buông hai tay ra, không chuyển động liền nổi giữa không trung. Bàn tay màu bạc là nàng phát tác, coi như nàng đi ra chỉ là một sợi phân hồn, nhưng cũng có thể điều khiển tự nhiên, để không chuyển động nổi giữa không trung, căn bản tính không được cái gì. Trở về, nàng nhẹ nói, mở ra tay trái, bao trùm lấy không chuyển đồng bạc màng phân ra một đạo ngân quang rơi vào nàng tay trái phía trên. Bạc màng lấy mắt người tốc độ rõ rệt biến thành thật mỏng một tầng. Chu Tiền Bối, ngươi cũng đừng quên ngươi đã đáp ứng ta, để ta trở lại bị chuyển di địa phương. Tại hồn hải bên trong Chu Phàm đội và nói, hắn sợ Chu Tiểu Miêu đợi chút nữa liều đến quá ác, đem hắn sự tình quên đi, không có lưu lại bất kỳ dư lực tiện hắn trở về, đến lúc đó hắn liền đi bộ 43, nói không chừng không biết muốn đi lên 1 năm nửa năm thậm chí 3 năm, vậy liền khó chịu. Chu Tiểu Miêu động tác đình trệ một cái, nàng lạnh lùng nói, biết rõ. Nàng tay phải tại không chuyển đồng bên trên khắc vẽ lên đến, bạc màng bên trên rất nhanh liền nhiều một đạo phức tạp phù văn. Phù văn lấp lóe lúc, hoàn cảnh chung quanh không ngừng biến động. Cho đến dừng lại lúc, tựa hồ cái gì cũng chưa từng xảy ra. Đống lửa vẫn là đống kia đống lửa, dưới chân chó con cũng tại. Nhưng trên thực tế Chu Phàm biết rõ hắn đã trở lại Nhân Tức Sơn, dù cho chung quanh một mảnh đen kịt, hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Chu Tiểu Miêu làm xong việc này về sau, nàng lại đem lực chú ý đặt ở nàng tay trái đoàn kia ngân quang bên trên, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Kỳ thật không chuyển đồng không tính trọng yếu, coi như không có không chuyển đồng, nàng cũng còn có những biện pháp khác, chân chính trọng yếu là nhờ vào đó để nàng pháp tắc thuận lợi theo trên thuyền đi ra. Có chính mình trưởng khống cường đại pháp tắc, cái kia nàng liền có thể đánh cược một keo. Nàng cố ý ở trên thuyền biểu hiện ra đối với không chuyển đồng coi trọng bất quá là vì lừa dối thuyền, dù cho khả năng hiệu quả rất nhỏ, nhưng nàng vẫn là nguyện ý thử một chút. Nàng tâm tư chuyển động thời điểm, tay phải đồng thời chỉ tại tay trái bạch viết, theo nàng mỗi một bút lật dưới, tay trái ngân quang liền phân ra một tia, hình thành một viên nòng nọc đại quyển thành một đoàn dây nhỏ. Từng đoàn dây nhỏ nổi đồng bền giữa không trung. Nàng đến tột cùng tại làm cái gì? Chu Phàm thấy một mặt mơ hồ. Chó con đã thối lui đến một bên, cặp mắt của nó tựa hồ có chút ngây dại ra, nhưng ẩn ẩn chảy ra màu đỏ làm quan mang. Chu Tiểu Miêu tay trái tất cả ngân quang đều hóa thành từng đoàn nòng nọc màu bạc dây nhỏ, khoảng chừng mấy chục đoàn. Bọn chúng giống như cực kỳ xinh đẹp tiểu sinh mạng. Phiêu đang tại không trung màu bạc nòng nọc hướng về không chuyển đồng mới đi, bọn chúng còn quấn không chuyển đồng nốt chừng. Không chuyển đồng một điểm phản ứng đều làm không ra, màu bạc nòng nọc cực nhỏ, nhưng gặm ăn tốc độ cực nhanh, rất nhanh không chuyển đồng liền nuốt trống không. Mỗi đoàn màu bạc nòng nọc đều biến có người lớn bằng ngón cái, bọn chúng hướng về Chu Tiểu Miêu phiêu đi qua. Chu Tiểu Miêu bình tĩnh nhìn xem những này nòng nọc, nàng hơi suy nghĩ, màu bạc nòng nọc dây nhỏ liền tản ra biến thành từng đầu con quấn ngân tuyến. Không trung ngân tuyến quá nhiều, tầng tầng lớp lớp, đã khó mà nhìn ra là cái nào đoàn dây nhỏ. Chu Tiểu Miêu nhắm mắt lại, ngân tuyến rũi ra từng cây đầu sợi hướng nàng đâm tới. Chương 1084. Ngày vui chương 1084, ngày vui hồn hải bên trong Chu Phạm nhìn xem vô số như châm đồng dạng ngân tuyến hướng về hắn thân thể đâm tới, sắc mặt hắn khẽ biến. Bất quá hắn chưa kịp suy nghĩ nhiều, ngân tuyến theo hắn thân thể xuyên qua, hắn lại một chút việc đều không có. Chu Tiểu Miêu lập xuống qua lời thể không thể thương tổn hắn, Chu Phạm ổn định tâm thần về sau, hắn ngược lại là hiếu kỳ những này ngân tuyến đến tổn cùng có làm được cái gì. Hồn hải bên trong hắn coi như không cần ánh mắt của mình, cũng có thể nhìn thấy chúng quanh thân thể tình huống, rất nhanh hắn đã nhìn thấy những cái kia đâm qua hắn thân thể ngân tuyến chui vào không gian bên trong. Về sau liền rốt cuộc không có dị thường. Chu Tiểu Miêu vẫn một mực nhắm mắt lại. Một lát nữa, ngân tuyến đầu sợi lại theo không gian bên trong vươn ra, những này ngân tuyến lại cuộn thành một đoàn đoàn nòng nọc hình, tại không trung tản ra nhàn nhạt ngân quang. Chu Phạm chẳng qua là cảm thấy không hiểu đấu, đây là kết thúc sao? Chu Tiểu Miêu mở to mắt, trên mặt nàng lộ ra cực kỳ vẻ phẫn nộ, như thế sẽ tránh, người lão gia hỏa này là rùa đen sao? Nàng vừa rồi làm hết thể rất phức tạp, nhưng nói đến rất đơn giản, liền là lợi dụng pháp tắc của mình chìm vào không gian bên trong, tìm kiếm chính mình bản thể. Đây là nàng pháp tắc, nàng một sợi phân hồn cũng ở nơi đây, hai bên kết hợp, theo lý mà nói, vô luận nàng bản thể giấu ở nơi nào, cũng có thể làm cho nàng thi triển thuật pháp tại trong khoảnh khắc tìm được, có thể tìm được nàng bản thể, nàng kế hoạch liền thành công một nửa. Chỉ là nàng căn bản là tìm không thấy thuyền vị trí, chớ nói chi là cứu ra bản thể. Nhưng coi như tức giận nữa cũng vô dụng, trên mặt nàng phẫn nộ cuối cùng hóa thành không hiểu, hóa thành tiếc nuối, hóa thành lệ bại. Đây đã là nàng trước mắt có thể nghĩ tới nhiều như vậy biện pháp bên trong tốt nhất một cái. Ai biết liền thuyền vị trí đều tìm không đến, ngân tuyến ở trong không gian du tẩu, nhưng không có bất kỳ cái gì phương hướng cảm giác, nàng bản thể giống như không tồn tại đồng dạng. Nàng khó có thể tưởng tượng thế gian có đồ vật gì có thể che đậy ngân tuyến cảm giác nàng bản thể tồn tại, hẳn không có đồ vật có thể làm được mới đúng. Nhưng nàng rất nhanh minh bạch, thuyền vốn cũng không phải là lẽ thường có thể phòng tồn tại, nàng hiện tại cũng xem không rõ, lao ra hỏa này đến tột cùng là cái gì, lại là cái gì lai lịch. Thất bại cũng không kỳ quái. Tất nhiên đều thua, cái kia hấp thụ giáo huấn, đợi chút nữa một lần phụ thân lại đến nếm thử, nói không chừng có thể thành công đâu. Chu Phàm cẩn thận từng ly từng tí an ủi. Hắn sợ Chu Tiểu Miêu cam chịu nổi điên, cái kia đến lúc đó cái gì lời thề đều vô dụng, nàng nói không chừng muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Ngươi đây là tại đối với ta châm chọc khiêu khích sao? Chu Tiểu Miêu giận dữ hô. Không phải, kỳ thật ta là rất hy vọng ngươi có thể thành công, dù sao ngươi thành công, sau đó nói không chừng ta cũng có thể căn cứ ý nghĩ của ngươi thoát ly thuyền không chế, nhưng ngươi cũng biết, loại sự tình này là rất khó, lần này không được, lần sau lại đến chính là. Chu Phàm ho nhẹ một tiếng nói. Hiện tại hắn hận không thể Chu Tiểu Miêu xéo đi nhanh lên, đem hắn thân thể trả lại hắn, tuyệt đối không nên làm cái gì mất lý trí sự tình. Ta còn có thời gian. Chu Tiểu Miêu cười lạnh nói, đừng nghĩ ta cứ như vậy trở về, đã nói xong phụ thân, chỉ cần thời gian không đến, thời gian này chính là ta. Cái này đương nhiên. Chu Phàm vẻ mặt đau khổ nói, thời gian không tới, hắn cũng đuổi không đi Chu Tiểu Miêu. Chu Tiểu Miêu nói là nói như vậy, nhưng nàng trong lòng phiền muộn, kỳ thật nàng minh bạch còn dư lại những thời giờ này, nàng cái gì cũng làm không. Chỉ cần nàng còn muốn trở lại trên thuyền, nàng cũng không dám làm ra bất luận cái gì trái với thuyền quyết định quy củ, bằng không chỉ là tự tìm đường chết mà thôi. Nàng đưa tay cầm lấy Chu Phàm phù túi, đem Chu Phàm phù túi lảo lại, đem đồ vật bên trong từng kiện tất cả đều đổ ra. "Này này, ngươi cái này quá phận nha, tại sao có thể xoay loạn ta đồ vật?" Chu Phàm phát ra kháng nghị thanh âm. Nhưng Chu Tiểu Miêu không nhìn hắn kháng nghị, Chu Phàm để nàng lập xuống lời thề, nhưng không có không thể mượn dùng hắn lực lượng và đồ trên người hắn. Cho nên nàng muốn nhìn liền xem. Chu Phàm kháng nghị vô hiệu, chỉ có thể khỏe mắt kịch liệt nhảy lên mấy lần, trầm mặc nhìn xem, nhưng hắn nghĩ thầm, chính mình những vật này Chu Tiểu Miêu cũng chướng mắt, coi như coi trọng, cũng mang không đi. Nàng thích xem liền xem thôi, nếu là dám hư hao, cái kia nàng liền muốn bồi thường. Liên quan tới bồi thường, thế nhưng là tại Chu Phàm yêu cầu lập xuống trong lời thề, hắn để dẫn đạo giả hướng thuyền thề cùng dùng đạo tâm của bọn họ lập thệ, những lời thề kia càng ngày càng rườm rà, có thể nói dính đến các mặt nội dung. Bởi vì dẫn đạo giả cũng không chịu lập xuống không thể mượn dùng hắn lực lượng và đồ trên người hắn, vì lẽ đó Chu Phàm liền buộc bọn họ lập xuống bồi thường điều khoản. Chu Phàm phù túi đồ vật đều là một chút phù lục cùng đan dược, bắt mắt nhất liền là chữa vật chi thư. Ngươi lại có cái đồ chơi này? Chu Tiểu Miêu mặt lộ dị sắc cầm lấy chữa vật chi thư. Chu Phàm đối với cái này nhíu nhíu mày nói, đây là theo trong sông câu lên tới, rất lạ thường sao? Chỉ là một kiện chữa vật khí cụ, có cái gì đáng phải Chu Tiểu Miêu như thế kỳ quái? Nếu như là trong sông câu lên tới, vậy liền không có chút nào lạ thường. Chu Tiểu Miêu nhìn xem chữ vật chi thư thản nhiên nói, mở ra chữ vật chi thư. Sách nhỏ vạn phần cao hứng vì thích sách người phục vụ, xin hỏi, hồ ly vì cái gì không đứng lên? Chữ vật chi thư truyền đến tựa hồ có chút thận trọng thanh âm. Tiểu Quyền đã sớm được đến Chu Phàm căn dặn, lúc này cũng không dám nhảy ra. Hồ ly vì cái gì không đứng lên? Chu Tiểu Miêu sắc mặt lạnh lùng nói, ngươi lại không mở ra, ta liền đem ngươi hủy đi. Đừng, kỳ thật đáp án là bởi vì nó rất giàu hạn. Chu Phàm vội vàng nói cho Chu Tiểu Miêu đáp án. Chỉ là Chu Tiểu Miêu không để ý đến Chu Phàm, nàng chỉ là lạnh lùng nhìn xem chữ vật chi thư. Chúc mừng thích sách người, đáp án chính xác, chữ vật chi thư đã mở ra. Chữ vật chi thư truyền ra thanh âm đáp. Chu Phàm, hắn dám khẳng định chữ vật chi thư hẳn là không có cách nào nghe được hắn nói chuyện, chẳng lẽ cái này chữ vật chi thư cũng hiểu được lẫn yếu sợ mạnh. Cái này chữ vật chi thư cũng quá kỳ quái. Chu Tiểu Miêu minh bạch là chuyện gì xảy ra, nàng chỉ là hừ lạnh một tiếng, liền bung ra chữ vật chi thư xem lên Chu Phàm đồ cất giữ. Chu Phàm nhìn xem Chu Tiểu Miêu đang nhìn hắn đồ vật, hắn thẳng thở dài, cái gì tư ẩn đều không có, may mắn Chu Tiểu Miêu không phải biến thái, bằng không nàng muốn đùa giỡn hắn thân thể một ít không thể nói nói bộ vị. Vậy liền thảm. Không được, chờ lần sau ta muốn đem cái này gia nhập trong lời thề, bằng không thật gặp phải biến thái dẫn đạo giả, cái kia. Trong lòng của hắn ẩn ẩn buồn nôn nghĩ. Hắn phát hiện Chu Tiểu Miêu rất nhanh dừng lại lật giấy động tác, hắn thuận Chu Tiểu Miêu ánh mắt nhìn lại. Một trang này cất giữ đồ vật không ít, nhưng muốn nói có thể gây nên Chu Tiểu Miêu lực chú ý đồ vật là viên kia trứng rồng. Không đúng, chuẩn xác hơn tới nói đây cũng là Long Tố Đản mới đúng. Chu Tiểu Miêu quả nhiên đưa tay nhẹ nhàng chạm đến chữ vật chi thư Long Tố Đản đồ án. Long Tố Đản rất nhanh liền thực hóa xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng đưa tay đi nâng Long Tố Đản, nàng nhìn xem ố vàng vỏ trứng hỗn hợp có như hoàng kim đường vân Long Tố Đản, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, đây là Long thần nhất tộc Long Tố Đản bí thuật sao? Người cũng biết Long Tố Đản? Chu Phàm mặt lộ kinh ngạc nói, hắn vốn đang cho rằng loại bí thuật này, Long thần nhất tộc sẽ không truyền ra ngoài mới đúng. Thần Long kiến thủ bất kiến vĩ, Long thần nhất tộc xưa nay tăm hơi khó tìm, trong trí nhớ của ta chưa từng gặp qua bất luận cái gì thần long, nhưng không có nghĩa là ta đối bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả. Chu Tiểu Miêu nhìn xem Long Tố Đản chật chật ngợi khen nói, lấy ngươi cảnh giới sẽ có Long Tố Đản, cái này vốn là tuyệt đối là chuyện không thể nào, bất quá ngươi có Long thần huyết, hiển nhiên cái này Long Tố Đản là cái kia gọi Long chủ dẫn đạo giả chỗ làm ra. Sự tình xác thực liền là như ngươi nghĩ. Chu Phàm không có dấu diếm nói, hắn nhìn xem Long Tố Đản, khóe miệng giật nhẹ, hắn lại nghĩ tới Bạch Lãnh Tôn cùng Lý Trùng Nương, những người này làm sao vốn là như vậy nha. Nàng sẽ lưu lại Long Tố Đản, hẳn là muốn cho chính mình lưu một cái cơ hội. Chu Tiểu Miêu lại là cảm thán chỉ ra Hắc Long mục đích, chỉ là như vậy cùng chết có cái gì khác nhau. Chu Phàm rất nhanh lại kinh hồn táng đảm. Cái này sẽ không cho Chu Tiểu Miêu mang đến một ít gợi ý à? Nàng sẽ không phải làm muốn. A. Chu Tiểu Miêu đông nhiên khẽ di một tiếng, nàng xích lại gần Long Tố Đản mạnh người, không đúng, làm sao có người khí tức, âm dương tương hợp, này khí tức làm sao quen thuộc như vậy? Chu Tiểu Miêu giật mình một cái, nàng rất nhanh tỉnh ngộ lại giận tím mặt nói, đây là Chu. Là ngươi cái này cầu hậu bối sinh mệnh khí tức, thật là thật to gan. Chu Phạm. Ngươi đây là mũi chó sao? Cái này đều có thể ngửi ra đến, liền xem như ta sinh mệnh khí tức lại thế nào? Cái kia tức giận chính là ta mới đúng. Chu Phàm cảm thấy Chu Tiểu Miêu thật là thay đổi thất thường, cái này tính tình tới quá kỳ quái. Đây là ngươi tự nguyện đưa cho nàng? Chu Tiểu Miêu quyết định trước hỏi rõ sở lại nói. Cái gì tự nguyện, nàng là không hỏi mà lấy, ta lúc ấy muốn ngăn đều ngăn không được. Chu Phàm vừa nghe thấy lời ấy, liền có chút nổi nóng trả lời. Chu Tiểu Miêu trên mặt lạnh như xương lạnh, nàng đột nhiên cười nhạo nói, ngươi muốn làm Long Tố Đản kia là ngươi sự tình, nhưng là ngươi không thể tính toán Chu. Đã ngươi dám làm như vậy, ta liền muốn để ngươi hối hận cả một đời. Cái này đều lộn xộn cái gì? Chu Phàm sững sờ, Chu Tiểu Miêu nói mỗi một chữ hắn đều hiểu, nhưng là hợp lại hắn cũng chỉ nghe hiểu một nửa, trong lòng của hắn dâng lên cực kỳ cảm giác không ổn. "Uy, đều là chuyện quá khứ, tính, ta cũng không tức giận, ngươi cũng chớ làm loạn." Chu Phàm đội và quên. Thế nhưng là Chu Tiểu Miêu căn bản cũng không để ý đến hắn, nàng chỉ là mở ra tay trái, không chung một mực lơ lửng tất cả màu bạc nòng nọc toàn bộ tụ tại trong tay nàng. "Nếu như không có ta pháp tắc tại, ta hay là không làm gì được ngươi, nhưng bây giờ..." Chu Tiểu Miêu cười lên ha hả, nàng tay trái màu bạc nòng nọc hóa thành ngân dịch. Ngân dịch không ngừng biến ảo làm từng mai huyền ảo phù văn. Ngân dịch áp xúc thành tinh tế một dọn, bị Chu Tiểu Miêu ấn vào lòng tố đạn bên trong. Lòng tố đạn thỉnh thoảng tản mát ra kim hoàng quang mang, thỉnh thoảng tản mát ra bạc trắng hào quang. Kim hoàng bạc trắng lưỡng sắc quang mang kêu gọi kết nối với nhau, biến càng lúc càng nhanh. Cho đến cuối cùng hào quang hoàn toàn biến mất, dọn kia ngân dịch theo lòng tố đạn bên trong bay ra. Chu Phàm ẩn ẩn nhìn thấy ngân dịch bên trong còn ẩn chứa kim sắc mảnh điểm. Ngân dịch bay khỏi lòng tố đạn về sau, rất nhanh liền phù một tiếng tản ra, biến mất vô tung vô ảnh. Chu Tiểu Miêu trong tay lòng tố đạn bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rạn. Chu Phàm thấy tựa hồ phá sắc mà ra lòng tố đạn trợn mắt hốt mồm. Chu Tiểu Miêu cười khanh khách, nàng rất vui vẻ nói ta lại giúp ngươi một tay. Nàng nâng lên miệng, thổi một hơi, màu bạc khí tức dung nhập lòng tố đạn bên trong. Chu Phàm lúc này phát hiện chính mình rốt cục nắm giữ quyền khống chế thân thể, Chu Tiểu Miêu rời đi. Hắn đần độn nhìn trong tay mình bưng lấy lòng tố đạn, nhìn xem nó phía trên vết nứt càng ngày càng lớn, sau đó răng rắc một tiếng phá tan đến. Hắn trước nhìn thấy chính là thằn lằn đen cái đuôi chuyển động, theo trứng bên trong trứng nở đi ra tiểu gia hỏa cái đầu nhỏ còn nhìn chằm chằm sát tiêm, hoàn toàn không nhìn thấy nó cái đầu nhỏ. Nhưng rất nhanh nó liền có chút túi đầu, sát tiêm rụng xuống. Nó thoạt nhìn chỉ có Chu Phàm nửa cái lớn cỡ bàn tay, toàn thân lân phiến đen kịt, trên lưng có mảnh màu đen hai cánh khép tại trên lưng, một đôi thanh tịnh hoàng kim dựng thẳng đồng tử đang tò mò nhìn chằm chằm Chu Phàm. Chu Phàm miệng khẽ nhếch. Chó con tựa hồ thật cao hứng, nó ngoắc ngoắc cái đuôi phát ra gâu một tiếng kêu. Tiểu Hắc Long bị tiếng kêu này hấp dẫn, nó cũng là lay động một cái đuôi rồng, gâu. Chu Phàm trợn mắt hốt mồm, ngươi thế nhưng là trong Long tộc thần long, học chó sủa, ngươi làm như vậy thật thích hợp sao? Tiểu Hắc Long bay nhảy một cái hai cánh, những cái kia vỡ vụn vỏ trứng bỗng nhiên toàn bộ hóa thành hào quang màu vàng nóng hút vào trong miệng của nó, sau đó bụng của nó hơi căng, lại là đánh cái no bụng ách, hiển nhiên là ăn no. Chu Phàm ngơ ngác nhìn xem Tiểu Hắc Long, hắn vẫn là không cách nào lấy lại tinh thần, đây coi là chuyện gì? Chu Tiểu Miêu đây là muốn làm cái gì? Nàng trứng nở đi ra Tiểu Hắc Long là muốn làm gì? Đầu này Tiểu Long cùng ta còn có quan hệ sao? Hắn cảm thấy mình đầu muốn nổ. Hắn đã từng nhớ kỹ Hắc Long nói qua, trừ phi nàng chết, bằng không Long Tố Đạn tuyệt đối sẽ không trứng nở mới đúng. Nhưng bây giờ, Tiểu Hắc Long dùng nó cái kia có chút tròn cái đầu nhỏ chống đỡ một hồi Chu Phàm bàn tay, lại là phát ra ông ông hai tiếng, đối với Chu Phàm lộ ra rất thân mật. Chu Phàm nhìn xem Tiểu Hắc Long, hắn không khỏi dâng lên một loại huyết mạch giao hòa cảm giác. Loại cảm giác này rất kỳ lạ, tựa hồ là trong cõi u minh liền chú định. Hắn có chút ngộng, cái này tựa hồ thật là hắn. Nữ nhi, nữ nhi của hắn là một con rồng. Tiểu Quyền cũng không nhịn được theo Chu Phàm trên đầu chui ra ngoài, nàng liếc thấy Tiểu Hắc Long. Hoa một tiếng kêu, chủ nhân, tiểu chủ nhân xuất thế, chúc mừng chủ nhân. Thật đáng yêu tiểu chủ nhân. Tiểu Quyền cười khanh khách nói, ta liền biết chủ nhân trước đó là gạt ta, nói cái gì không ấp ra đến, bây giờ không phải là đi ra sao. Ngươi đừng nói. Chu Phàm có chút tâm tắc nói. Chủ nhân, xem ở hôm nay là ngày vui phân thượng, ta hy vọng ăn 30 chân vịt. Tiểu Quyền vô vô cẩn thận miệng nói, sau đó tiểu chủ nhân liền giao cho Tiểu Quyền tới chiếu cố. Ngươi ngậm miệng. Chu Phàm sắc mặt biến thành màu đen nói. Tiểu Quyền xẹp xẹp miệng, nàng thuận Chu Phàm bả vai cánh tay chạy chậm đến Chu Phàm trên bàn tay, nàng cẩn thận từng ly từng tí đưa tay nghĩ đụng vào Tiểu Hắc Long, nhưng lại có chút bận tâm Tiểu Hắc Long không chịu. Kết quả Tiểu Hắc Long cái đầu nhỏ liền đỉnh tới, nó không chút nào sợ người lạ đè vào Tiểu Quyền trên bàn tay, vương vương kêu. Chu Phàm dưới chân cậu cũng là đi theo gọi vài tiếng. Tiểu Quyền có chút kỳ quái xem Chu Phàm một cái, nàng không dám nói lời nào, nhưng trong mắt lộ ra ý tứ rất rõ ràng, nguyên lai Long cứ gọi tiếng là cùng cầu đồng dạng nha. Chu Phàm khẽ miệng giật nhẹ, hắn lười nhắc lại để ý tới Tiểu Quyền. Muốn đem Tiểu Hắc Long để dưới đất cùng Tiểu Quyền cùng nhau đùa giỡn, hắn phải thật tốt tỉnh táo ngẫm lại. Ai biết Tiểu Hắc Long vừa rơi xuống đất, cặp kia hoàng kim đồng lập tức bao tô ra từng khỏa nhỏ bé long nước mắt, mắt ông ông nhìn xem Chu Phàm, cánh nhỏ bay nhảy, vụt về bay lên, lại rơi xuống Chu Phàm trên bàn tay. Hiển nhiên là một khắc đều không muốn rời đi Chu Phàm. Chu Phàm. Chương 1085. Đệ nhị phụ tá chương 1085, đệ nhị phụ tá Chu Phàm đối với rồng rất không minh bạch, hắn không biết là bởi vì huyết mạch nguyên nhân, còn là bởi vì Tiểu Hắc Long mở mắt ra nhìn thấy cái thứ nhất là hắn, cho nên mới sẽ như thế giận hắn. Hắn chỉ có thể duỗi ra một đầu ngón tay một chút Tiểu Hắc Long cái đầu nhỏ, gượng cười nói, ta lại không chạy, ngươi sợ cái gì sao? Tiểu Hắc Long nước mắt rưng rưng nhìn xem Chu Phàm, nó hiện tại nghe không rõ Chu Phàm, dùng cái đầu nhỏ đỉnh đỉnh Chu Phàm ngón tay, vương vương kêu. Ngươi cũng không phải chó. Chu Phàm bất đắc dĩ nói, hắn lần nữa đem Tiểu Hắc Long vung xuống đất, lại dùng ngón tay chỉ điểm Tiểu Hắc Long, bồi tiếp Tiểu Hắc Long chơi đùa một hồi, Tiểu Hắc Long mới quen thuộc rơi xuống đất. Tiểu Quyền cùng Tiểu Hắc Long cùng nhau chơi đùa, Chu Phàm ở một bên nhìn xem, Tiểu Hắc Long thỉnh thoảng quay đầu dùng hoàng kim thụ đồng tử xem Chu Phàm, tựa hồ là sợ Chu Phàm đi, ở xác nhận Chu Phàm thật sẽ không sau khi đi, nó mới yên tâm cùng Tiểu Quyền cùng nhau chơi đùa. Tiểu Muội lúc đầu không có gia nhập, chỉ là ở một bên hiếu kỳ nhìn xem, nhưng Tiểu Quyền mang theo Tiểu Hắc Long hướng Tiểu Muội bên này chạy, một chó một quẹt một rồng rất nhanh liền sung sướng chơi thành một đoàn. Ta lúc nào biến thành chăm sóc ba cái tiểu hài bú em? Chu Phàm cố nén che mặt xúc động nghĩ. Ở đêm dài lúc, Chu Phàm đem Tiểu Quyền gọi tới, hắn dặn dò, ngươi nhìn xem nó, ta đi ngủ, nếu như có chuyện gì đánh thức ta. Chủ nhân ngươi yên tâm, có ta đây. Tiểu Quyền vỗ cẩn thận miệng tràn đầy tự tin nói. Chu Phàm nhìn một chút hắn bố trí trận pháp cùng tuần tra Tiểu Quyền, nghĩ đến vấn đề cũng không lớn, nhưng đối với Tiểu Quyền hắn thực sự không yên lòng, nghiêm mặt nói, vậy liền giao cho ngươi, nếu như náo ra cái gì nhiễu loạn lớn, ta liền đem ngươi bắn đi. Chu Phàm thường xuyên dùng cái này uy hiếp Tiểu Quyền cũng sợ nhất cái này, nàng lại là liền vội vàng gật đầu nói, ta đêm nay không ngủ, cũng muốn nhìn kỹ tiểu chủ nhân. Chu Phàm lại là dùng ngón tay điểm nhẹ điểm tiểu Hắc Long, nói cho nó biết hắn muốn ngủ, cũng không quản nó có nghe hay không hiểu, liền mang theo phức tạp tâm tình ngủ thật say. Trong lòng của hắn có quá nhiều chuyện muốn hỏi Chu Tiểu Miêu, bằng không hắn cũng không biết nên xử lý như thế nào tiểu Hắc Long mới tốt. Chu Phàm một ngủ, tiểu Hắc Long đương nhiên cũng là nháy mắt mấy cái, nó lung la lung lay bay đến Chu Phàm trên ngực, cũng là ngủ say sưa đi qua. Tiểu Quyền đối với cái này nao nao, bất quá tiểu Hắc Long ngủ, nàng liền không có tỉnh lại tiểu Hắc Long, mà là phồng lên con mắt nhìn chằm chằm tiểu Hắc Long. Nàng cũng không muốn bị chủ nhân bán đi. Chó con nửa ngồi, nó ngoắc ngoắc cái đuôi, đem đầu để dưới đất, cũng là híp lại mắt, nó cả ngày hôm nay đều không có ngủ, cũng là buồn ngủ. Trên thuyền sương mù xám phiêu đãng, Chu Phàm vừa mở mắt ra liền liếc nhìn một phía, nhìn thấy thực phụ chỉ là khẽ gật đầu, hắn thần tốc tìm kiếm Chu Tiểu Miêu thân ảnh, nhưng hắn nghe được dưới chân truyền đến ông ông gọi tiếng. Cái này khiến Chu Phàm kinh ngạc, hắn còn không có cúi đầu, tiểu Hắc Long liền bổ nhào vào trên lồng ngực của hắn, thân mật ông ông kêu. Cái này đồng dạng hấp dẫn thực phụ ánh mắt, nàng nhỏ miệng khẽ nhếch nói, đây là rồng, vẫn là chó. Nàng trước đó chưa từng gặp qua rồng, nhưng cũng theo ma chi nhất tộc cấp tới nhân loại một chút trong điện tịch nhìn qua rồng đi chép, cái này ngoại hình hẳn là rồng, nhưng tại sao là chó gọi tiếng? Chu Phàm trợn mắt hốc mồm nhìn xem tiểu Hắc Long, liền thực phụ đều không có trả lời. Nó làm sao tiến đến? Chu Tiểu Miêu theo sương mù xám bên trong đi tới, nàng cũng là mặt lộ kinh ngạc nhìn chằm chằm tiểu Hắc Long, qua một hồi lâu mới thu liễm trên mặt thần sắc bình tĩnh nói, "Chúc mừng, đây là ngươi cái thứ hai phụ tá giả." "Phụ tá giả?" Chu Phàm bộ mặt cứng ngắc nhìn trong tay mình tiểu Hắc Long nói, "Ngươi nói nó là ta phụ tá giả?" Thực phụ cũng là một mặt kinh ngạc, nàng với tư cách cái thứ nhất phụ tá giả, nhưng không nghĩ tới Chu Phàm còn sẽ có cái thứ hai phụ tá giả. "Đây là có chuyện gì?" Chu Phàm trầm mặt nói, "Nó làm sao lại biến thành ta cái thứ hai phụ tá giả?" "Ta đây làm sao biết?" Chu Tiểu Miêu lắc đầu nói, "Đây là thuyền nói cho ta cái này dẫn đạo giả, để ta chuyển cáo ngươi, thuyền lao ra hỏa này không có nói cho ta lý do, ngươi hẳn là đến hỏi thuyền." Chu Phàm lập tức túi đầu hỏi thăm về đến, nhưng thuyền không có bất kỳ cái gì đáp lại, Chu Phàm không cảm thấy kỳ quái, bởi vì lần trước thực phụ với tư cách phụ tá giả sự tình cũng là thuyền thông qua dẫn đạo giả nói cho hắn biết. Cái này tựa hồ là một loại nào đó quy củ. "Ta cảm thấy đầu này tiểu Hắc Long có thể trở thành ngươi phụ tá giả, khả năng là bởi vì nó là ngươi hậu đại nguyên nhân, tiểu gia hỏa không phải liền là nữ nhi của ngươi sao?" Chu Tiểu Miêu khẽ miệng hơi bệnh nhìn một chút thực phụ đối với Chu Phàm nói, "Chu Phàm, đầu này tiểu Hắc Long là ngươi?" Thực phụ triệt để kinh sợ. "A, xem ra ngươi còn không biết, đầu này tiểu Hắc Long là muội muội của ngươi." Chu Tiểu Miêu đối với thực phụ cười nói, "Muội muội?" Thực phụ nhìn về phía tiểu Hắc Long, đây cũng quá đột nhiên. Tiểu Hắc Long cũng nghiêng đầu hiếu kỳ nhìn xem thực phụ. "Tiểu nha đầu, ngươi nghe ta nói, chuyện này chủ yếu là nàng làm ra." Chu Phàm chột dạ trốn tránh trách nhiệm chỉ vào Chu Tiểu Miêu nói. Chu Tiểu Miêu sắc mặt bình tĩnh không có phản bác. "Muội muội là ngươi cùng nàng hải tử." Thực phụ con mắt trừng lớn nói. Chu Tiểu Miêu sắc mặt lập tức lạnh xuống, "Ngươi còn dám nói hiệu nói vượng, ta liền xé nát miệng của ngươi." "Không phải, ngươi trước hết nghe ta giải thích, ngươi còn nhớ hay không phải, trước đó Triệu cô nương nói ta để cái chức dẫn đạo giả mượn giống sinh con sự tình." Chu Phàm cái chán chạy ra mồ hôi. Thực phụ gật gật đầu, "Nàng nhớ tới, Triệu cô nương đúng là như vậy ngần một câu, nàng lúc ấy không quá lưu ý Chu Phàm lại đem Long Tố Đản còn có Long Tố Đản đột nhiên bị Chu Tiểu Miêu chứng nợ sự tình hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói ra." Thực phụ lúc này mới biết rõ ràng tất cả mọi chuyện, nàng sau khi nghe xong, nhìn về phía Chu Phàm trong lòng bàn tay tiểu Hắc Long cười hỏi, "Chu Phàm, ta có thể ôm một cái muội muội sao? Nó nếu như nguyện ý ta không có vấn đề." Chu Phàm nhìn xem bàn tay của mình bên trong tiểu Hắc Long, hắn nói thầm một câu, tại sự tình không có biết rõ ràng trước đó, nó chưa chắc là muội muội của ngươi. Thực phụ đưa tay tới, chờ mong nhìn xem tiểu Hắc Long nói khẽ, "Muội muội, đến chỗ của ta." Tiểu Hắc Long quả nhiên rụt rè duỗi ra móng vuốt, giẫm tại thực phụ trên bàn tay, nó quay đầu nhìn một chút Chu Phàm. "Đi thôi." Chu Phàm dùng tay đẩy đẩy tiểu Hắc Long nói. Tiểu Hắc Long mới yên tâm lớn mật vượt qua đi, cả con rồng đều đến thực phụ trên bàn tay. "Muội muội ngươi tốt, ta là tỷ tỷ của ngươi." Thực phụ cười ha hà nói. Tiểu Hắc Long gâu một tiếng, dùng cái đầu nhỏ đỉnh đỉnh thực phụ trong lòng bàn tay, chọc cho thực phụ cười khinh khách. Nếu để cho Long Thần nhất tộc biết rõ hậu duệ của bọn nó học chó sủa, không biết bọn chúng là biểu tình gì. Chu Tiểu Miêu nhìn có chút hả hê nói, "Ngươi còn không biết xấu hổ nói, nó là chuyện gì xảy ra?" Chu Phàm lúc này mới nổi giận đùng đùng đối với Chu Tiểu Miêu nói, "Nếu không phải Chu Tiểu Miêu, tiểu Hắc Long liền sẽ không xuất sinh. Cái gì chuyện gì xảy ra?" Chu Tiểu Miêu hừ lạnh một tiếng nói, "Ngươi cái này chó hậu bối, cho ta thái độ tốt một chút. Ta nói là nó làm sao lại xuất sinh? Nó không phải một viên long tố đàn sao?" Chu Phàm nói ra trong lòng mình nghi vấn, "Chẳng lẽ ngươi giết chết long chủ?" Chương 1086. Phụ tá giả quy tắc chương 1086, phụ tá giả quy tắc Hắc Long cũng chính là long chủ đã từng nói, long tố đàn là nàng sau cùng thủ đoạn. Chỉ có nàng chết, long tố đàn mới có thể nở đi ra, nếu như nàng không chết, mãi mãi cũng nở không ra. Chu Phàm hoài nghi, long chủ tại long tố đàn nở nháy mắt đã chết. Vì lẽ đó Chu Phàm mới có thể nói Chu Tiểu Miêu giết chết Long chủ. "Ngươi thật là ngu xuẩn." Chu Tiểu Miêu mặt lộ cười khẩy nói, "Có thể trở thành Long tộc chi chủ thần long, thực lực so với ta chỉ sợ cũng không sai biệt nhiều ít, lâm vào ngủ say nàng lại có thuyền bảo hộ, ngươi cảm thấy loại sự tình này khả năng sao? Thế nhưng là chứng nợ đi ra." Chu Phàm cảm thấy cái này hoàn toàn là tự mâu thuẫn sự tình. "Nợ đi ra nguyên nhân rất đơn giản, ta lợi dụng ta phân hồn cùng pháp tắc hút ra Long tố đàn bộ phận pháp tắc, khiến cho nó biến thành một viên phổ thông trứng rồng, nó liền không còn là cái kia Long chủ Long tố đàn, có thể nợ đi ra lại có cái gì lạ thường?" Chu Tiểu Miêu nghĩ đến việc này, nàng mặt lộ vẻ đắc ý nói, Việc này nói đến đơn giản, nhưng nếu không phải ta tu vi cảnh giới đầy đủ cao, pháp tắc lại rất đặc thù, cái này căn bản liền vô pháp làm được. Nàng khẳng định không nghĩ tới sẽ có ta như vậy tồn tại tại hỏng chuyện tốt của nàng. Chu Tiểu Miêu càng nghĩ nụ cười trên mặt càng đượm. Vậy cái này viên trứng rồng? Chu Phàm nghe đến đó triệt để kinh sợ. Ngươi hoàn toàn có thể đem coi như là cái kia long chủ thay ngươi sinh hạ nữ nhi. Chu Tiểu Miêu mặt lộ cười xấu xa nói, ngươi phải cảm ơn ta mới đúng. Ngươi suy nghĩ một chút, xưa nay cao ngạo long tộc, cho tới bây giờ không cùng không phải là long sinh linh thông hôn long tộc, vẫn là huyết thống cao quý nhất long thần nhất tộc, thay ngươi lão Chu gia sinh một đầu thần long. Loại sự tình này, ta dám cam đoan từ xưa đến nay, ngươi lão Chu gia tuyệt đối là phần độc nhất, ngươi đây là làm dạng dỡ tổ tông a. Chu Phàm ngây ra như phỗng, hắn cùng Hắc Long nữ nhi. Nếu như tính tỉnh táo bạo Hắc Long đột nhiên tỉnh lại biết rõ việc này, hình ảnh kia quá đẹp, hắn quả thực không còn dám nghĩ tiếp. Bất quá ngươi phải cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng để long thần nhất tộc thần long biết rõ, bằng không ta cũng không dám tưởng tượng bọn chúng sẽ đối với ngươi khai thác như thế nào biện pháp. Chu Tiểu Miêu lại là khẽ cười một tiếng nói, để long thần nhất tộc biết rõ sẽ như thế nào. Tiểu Hắc Long sẽ bị tiếp về long tộc vẫn là bị giết chết, đều là có khả năng sự tình, nhưng Chu Phàm dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, về phần hắn khẳng định là muốn chơi xong. Vừa nghĩ tới phô thiên cái địa đám cự long hướng hắn vọt tới, nói hắn biến thành long chủ đại nhân long kỵ sĩ, còn để long chủ sinh hạ tiểu long nữ, để long tộc bị kín to lớn nhục nhã. Chu Phàm liền nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi tại sao muốn làm như thế? Ngươi đây là muốn báo thù ta vẫn là cùng long chủ có thù? Ta tại sao muốn làm như thế? Chu Tiểu Miêu khẽ cười nói, bởi vì ta thích ta vui lòng, ngươi quản được sao? Chu Phàm biết rõ sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy, hắn nhíu mày nói, ta nhớ được, ngươi tựa hồ rất phẫn nộ long chủ mượn dùng ta sinh mệnh tinh hoa hoàn thành long tố đàn một chuyện, chẳng lẽ ngươi thích ta sao? Phi. Chu Tiểu Miêu sắc mặt lạnh lùng nói, ngươi cái này không phân tôn ti hậu bối, ngươi cũng không cầm khối tấm gương chiếu vừa chiếu, ngươi cho rằng ngươi là lòng tiền bối sao? Chu Phàm nhíu mày, hắn cũng cảm thấy Chu Tiểu Miêu sẽ thích hắn loại sự tình này khả năng rất thấp, bởi vì hắn cho tới bây giờ không có loại cảm giác này. Cái kia Chu Tiểu Miêu tại sao phải làm như vậy đâu? Chu Tiểu Miêu không chịu nói, Chu Phàm cũng không khả năng đoán được, hắn luôn cảm thấy Chu Tiểu Miêu nhằm vào hắn có chút cử động để hắn nhìn không thấu. Ta muốn nói với ngươi phụ tá giả sự tình vẫn chưa nói xong. Chu Tiểu Miêu không kiên nhẫn nói, đây là thuyền bàn giao, dẫn đạo giả cần thiết hướng đăng thuyền giả giải thích gia tăng cái thứ hai phụ tá giả về sau quy tắc. Cái gì? Chu Phàm ngẩng đầu, tinh thần lập tức tập trung lại. Cái thứ hai phụ tá giả xuất hiện về sau, cái thứ nhất phụ tá giả nhất định phải xuống thuyền. Chu Tiểu Miêu chậm rãi nói, xuống thuyền, xuống thuyền. Câu đầu tiên là Chu Phàm nói, câu thứ hai là thực phù nói. Chu Phàm mặt lộ kinh ngạc, vốn là cùng Tiểu Hắc Long đang chơi thực phù cũng là một mặt kinh ngạc. Ngươi nói xuống thuyền là có ý gì? Chu Phàm gấp giọng hỏi. Sự tính liên quan tiểu nha đầu, không phải do Chu Phàm không lo lắng, hắn sợ hai cái gọi là xuống thuyền sẽ thương tổn đến thực phù. Xuống thuyền liền là tiểu gia hỏa tại đêm nay qua đi, không thể lại xuất hiện ở trên thuyền. Chu Tiểu Miêu giải thích nói, thuyền nói tối nay là lệ riêng, mới cho phép hai cái phụ tá giả đồng thời xuất hiện, đêm nay về sau liền không thể như vậy. Thuyền nói quy củ là trên thuyền chỉ cho phép xuất hiện một cái dẫn đạo giả, một cái đăng thuyền giả, một cái phụ tá giả. Về phần lý do nó không có nói. Như vậy còn tốt. Chu Phàm thở phào, chỉ cần thực phụ không có việc gì liền tốt. Vậy ta sau đó chẳng phải là không thể mỗi ngày nhìn thấy Chu Phàm? Thực phụ trên mặt lộ ra khổ sở vẻ, nàng đã thành thói quen Chu Phàm mỗi đêm làm bạn. Chu Phàm có chút đau lòng vừa định an ủi thực phụ vài câu, nhưng Chu Tiểu Miêu lại ngắt lời tiếp tục nói, thuyền nói cái thứ nhất phụ tá giả mặc dù không cách nào lại ở trên thuyền xuất hiện, nhưng nàng mỗi ngày được đến lớn sóng trùng, y nguyên sẽ trở lại trên thuyền đến. Nói cách khác nàng phụ tá giả thân phận cũng không có vứt bỏ, mà là tiếp tục duy trì phụ tá giả thân phận, nàng thực hiện nghĩa vụ, đăng thuyền giả cũng có thể thông qua trên thuyền xương mù xám cùng vô pháp xuất hiện ở trên thuyền phụ tá giả tiến hành giao lưu, đồng thời vẫn như cũ có thể cấp cho phụ tá giả đan dược công pháp khí cụ phụ lục loại hình trợ giúp. Những này ban cho đồ vật, thuyền sẽ thay đăng thuyền giả đưa đến phụ tá giả bên người. Chu Phàm nghe đến đó trong lòng dễ chịu không ít, như vậy nói cách khác loại biến hóa này tối đa liền là không thể nhìn thấy thực phụ, nhưng mặt khác hết thảy đều không có bao nhiêu biến hóa. Thực phụ cảm thấy không có khó qua như vậy, nàng chí ít không cùng Chu Phàm cắt ra liên hệ, liền là không thể gặp mặt, nhưng mỗi ngày còn có thể trò chuyện một hồi, cái kia cũng không tính quá kém. Đại khái liền là những thứ này. Chu Tiểu Miêu ngẫm lại nói, có thể hay không đổi một cái, không cho đệ nhị phụ tá giả tiền đến, để đệ nhất phụ tá giả tiền đến. Chu Phàm nhìn một chút Tiểu Hắc Long nói, Tiểu Hắc Long mỗi ngày đi theo bên cạnh hắn, có vào hay không tới có cái gì khác nhau? Hơn nữa Tiểu Hắc Long tuổi quá nhỏ, Chu Phàm rất lo lắng cho mình một chút mất tập trung. Tiểu Hắc Long hướng trong sông nhảy một cái. Cái kia đến lúc đó sẽ xuất hiện lão phụ thân sơ ý chủ quan, nữ nhi không cẩn thận chết mất nhân gian bi kịch, lại nói Tiểu Hắc Long ở đây, ta ban ngày muốn làm vũ em coi như, ban đêm cũng muốn làm vũ em, không biết ngày đêm đều muốn làm vũ em, trên đời có thảm như vậy vũ em sao? Chu Phàm lặng lẽ nghĩ, vì lẽ đó tốt nhất đem Tiểu Hắc Long đổi đi. Thực phù cũng là vội vàng một mặt chờ mong nhìn xem Chu Tiểu Miêu. Chu Tiểu Miêu khẽ nhíu mày, nàng rất nhanh lông mày giãn ra nói, thuyền vừa mới nói cho ta nói không thể. Vậy ngươi thay ta hỏi một chút thuyền, vì cái gì Tiểu Hắc Long có thể trở thành phụ tá giả? Nó có thể giúp ta cái gì bận điệu? Chu Phàm cười khổ nói. Chu Tiểu Miêu cho hắn làm ra đầu này Tiểu Hắc Long đã đủ hắn phạm, không nghĩ tới thuyền cũng tới tham gia náo nhiệt. Chu Tiểu Miêu đối với vấn đề này cũng cảm thấy rất hứng thú, nàng đợi một hồi mới chờ đến thuyền trả lời. Thuyền nói, phụ tá giả tác dụng liền là phụ tá đăng thuyền giả. Chu Tiểu Miêu nói. Chương 1087. Long chi truyền thừa chương 1087, Long chi truyền thừa phụ tá giả tác dụng coi như phụ tá đăng thuyền giả. Đây chính là một câu không có chút nào dinh dưỡng nói nhảm. Chu Phạm nổi nóng nói. Thuyền chính là như vậy nói. Chu Tiểu Miêu cười lạnh nói, nó vốn chính là cái dạng này, nếu không phải một cái dám không thả nếu không phải là nói chút nói nhảm, nhưng ngươi lại có thể cầm nói như thế nào? Ai cũng không thể cầm thuyền làm gì. Chu Phạm mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, hắn đêm nay phải hiểu rõ sự tình còn có không ít, hắn lại là vội vàng nói, ngươi biết như thế nào nuôi lòng sao? Hắn nhưng cho tới bây giờ không có nuôi qua lòng, tiểu hắc long ăn hết nó vỏ trứng, nhưng nó bình thường ăn chút gì, lại muốn như thế nào chiếu cố nó. Đối với mấy cái này Chu Phạm không hiểu ra sao, hắn hoàn toàn là một mặt ngộng bức trạng thái. Nuôi long. Chu Tiểu Miêu liếc một cái tiểu hắc long, nàng ngẫm lại nói, thần long hiếm thấy, ta cũng không biết thần long nên như thế nào nuôi, nhưng phổ thông long thích ăn thứ gì lại nên như thế nào mới có thể càng nhanh trưởng thành, những này điển tịch đều có, ngươi nếu như muốn. 100 đầu lớn sám trùng tốt. Chỉ là 100 đầu lớn sám trùng, Chu Phạm lập tức đáp ứng, thần long cùng phổ thông long hẳn là không sai biệt lắm, dù sao hiện tại trước không cần bị đói tiểu hắc long mới được. Chu Tiểu Miêu phất phất ống tay áo, để Chu Phạm hòn bi hiện hiện ra, nàng lấy đi 100 đầu lớn sám trùng về sau, mới từ trong xương mủ lấy ra một bộ thật dày điển tịch đưa cho Chu Phạm. Chu Phạm không có xem điện tịch, dù sao hắn sau khi trở về, liền có thể hấp thu những kiến thức này, lại từ từ tiêu hóa liền tốt. Giải quyết vấn đề này, Chu Phạm xem như thở phào, hắn lại là nhìn xem đang bị thực phù đùa với chơi tiểu hắc long, hắn có chút lo lắng nói, nó dù sao không phải phổ thông thần long, nó là người cùng long hôn huyết, sau đó có thể hay không tồn tại cái gì thiếu hụt. Trước kia xuất hiện qua nhân long hôn huyết sao? Chu Tiểu Miêu cũng là một mặt cảm thấy hứng thú nhìn xem tiểu hắc long nói, nhân long hôn huyết, ta trước kia tại một chút điện tịch bên trên nhìn qua, nhưng thần long cùng người hôn huyết, ta vẫn là lần thứ nhất thấy. Nhân long hôn huyết chỉ cần có thể ổn định ra đời, tại số tuổi thọ cùng thiên phú trời sinh đều so tuyệt đại đa số người phải cường đại hơn, nhưng lại kém xa tít tắp thuần chính long tộc. Ý theo như vậy tới suy luận, ngươi cái này nữ nhi, chỉ sợ là sử thượng yếu nhất thần long. Sử thượng yếu nhất thần long. Chu Phàm nhẹ ách một tiếng. Bất quá liền xem như yếu nhất thần long, đó cũng là thần long, không phải mặt khác long tộc có thể so. Hơn nữa thiên phú chẳng qua là thiên phú. Chu Tiểu Miêu ngược lại nói, sử thượng cũng không thiếu thiên phú không đủ, lại có thể trở thành cường giả đỉnh cao sinh linh. Kỳ thật ngươi càng hẳn là lo lắng chính là nó có hay không thu được long truyền thừa. Cái gì là long truyền thừa? Chu Phạm nao nao. Long cùng người khác biệt, loài long vừa ra đời bọn chúng liền có thể theo huyết thống bên trong kế thừa đại lượng long tộc tri thức. Những này long tộc tri thức bao quát long ngữ chờ một loạt tri thức. Đây là long tộc trời sinh liền có long tộc truyền thừa, không cần giống như người đồng dạng thông qua hậu thiên nghĩ cách học tập tri thức. Chu Tiểu Miêu giải thích nói. Bình thường mà nói, thuần chính long theo phá sắc mà ra bắt đầu từ thời khắc đó liền thu được long truyền thừa, có chút long khả năng vô pháp thu được, mà hôn huyết long có thể thu được long tộc truyền thừa liền càng ít. Đây không tính là gì đại sự. Chu Phạm có chút nhíu mày nói, chỉ cần hậu tiên học tập, cái kia hẳn là hậu tiên học tập. Chu Tiểu Miêu cười nhạo nói, ngươi đối với long tộc thật là hoàn toàn không biết gì cả. Long tộc là không cho phép đối với có thể theo huyết thống bên trong kế thừa long tộc chi thức tiến hành bất kỳ văn tự ghi chép, bọn chúng thờ phụng đời đời truyền lại, không có thu được kế thừa long tộc chi thức được xưng là ngớ ngẩn long hoặc phế bật long. Những này long bị cho rằng là nhận long thần nguyền rủa chẳng lành, ai cũng không cho phép truyền thụ bọn chúng bất luận cái gì long tộc truyền thừa. Bọn chúng may mắn nhất cũng chỉ có thể ở tại long tộc thánh vực, cả một đời cũng không thể rời đi, không may mắn sẽ bị giết chết. Hôn huyết càng là như vậy, đây là đối với long tộc huyết thống hoan ố, đối với hôn huyết, long tộc từ trước đến nay là đuổi tận giết tuyệt. Chu Phạm giật mình một cái nói cách khác ngươi nơi này cũng không có bất kỳ cái gì long chi truyền thừa, phổ thông long đều không có, chớ nói chi là long thần nhất tộc long chi truyền thừa. Chu Tiểu Miêu lắc đầu nói, coi như ngẫu nhiên có long tộc bí điện chạy ra, cũng không khả năng là hoàn chỉnh. Chu Phạm có chút trầm mặc, hắn từng chiếm được long thần ngữ điện nhưng long thần ngữ điện chẳng qua là long thần truyền thừa một bộ phận cực nhỏ, cái này không đúng lắm đi. Nếu như hôn huyết bị long tộc coi là vô cùng nhục nhã, cái kia long chủ vì cái gì còn muốn dùng ta sinh mệnh tinh hoa? Chu Phạm không hiểu hỏi. Cái này không rõ ràng, bất quá ta nhớ nàng lúc ấy không có càng nhiều lựa chọn, ngươi cho rằng nàng có thể lập tức tìm tới một đầu hùng long sinh mệnh tinh hoa sao? Chu Tiểu Miêu chậm rãi nói, so sánh biến thành long tộc vô cùng nhục nhã, nếu mà có thể thoát ly, điểm ấy đại giới căn bản tính không cái gì. Lại nói nàng là long thần nhất tộc tộc trưởng, long tộc chí cao chúa tể, có đầu nào long dám ở trước mặt nàng kỳ bai bai. Chu Phạm cho rằng Chu Tiểu Miêu nói rất có đạo lý, chí ít hắn nhận biết hắc long, tuyệt sẽ không quan tâm chút chuyện nhỏ này, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thảy quy củ đều có thể bị toàn đuổi. Nếu là không có long tộc truyền thừa, Chu Tiểu Miêu lại quay lại đề tài mới vừa rồi nói, vậy ngươi cái này nữ nhi coi như thiên phú cho dù tốt, nàng cũng vô pháp đạp lên con đường tu luyện. Nàng không phải nhân long hôn huyết sao? Có thể hay không để nàng theo chúng ta nhân loại biện pháp tới tu luyện? Chu Phạm hỏi. Vậy ngươi liền muốn để nàng đến nhất định tuổi hóa hình mới được. Chu Tiểu Miêu nhíu mày nói, hóa thành nhân hình, nàng liền có thể giống như người dạng kia tu luyện, nhưng nàng long tộc thiên phú coi như cơ bản lãng phí, ngươi nhất định phải làm như vậy. Không nói những cái khác, trong cơ thể nàng kế thừa long thần huyết so với trong cơ thể ngươi long thần huyết cần phải thuần khiết nhiều. Chu Tiểu Miêu nói đến đây dừng lại một cái trên mặt hiện lên vẻ quái dị nói, ta kém chút đều quên, ngươi người này thông qua thay máu thu được long thần huyết, nhưng coi như có được long thần huyết, ngươi có thể nắm giữ long thần ngữ, nói rõ vấn đề này là bị giải quyết đúng không? Đúng thế. Chu Phạm cười nói, chỉ cần có long thần huyết cùng đặc thù bí thuật, người cũng có thể nắm giữ long thần nhất tộc long thần ngữ. Nếu như là như vậy, cái kia vấn đề cũng không lớn, long tộc dùng đến tối đa trừ ra bọn chúng cường hãn long thân bên ngoài, tối cường liền là bọn chúng long ngữ có thể để cho long nắm giữ một loại hoặc nhiều loại pháp tắc. Chu Tiểu Miêu thản nhiên nói, nếu mà ngươi để nó đi nhân tộc tu luyện lộ tuyến, tổn thất kia đồ vật cũng không tính nhiều đến không thể thừa nhận. Chu Phàm mặt mày hớn hở, so sánh Long Hình Thái, hắn cảm thấy mình nữ nhi tốt nhất vẫn là biến thành một người tương đối tốt. Nghĩ tới đây, sắc mặt hắn ngưng trọng, tranh thủ thời gian đưa ra chính mình một mực vấn đề lo lắng nhất. Ngươi cũng biết ta khẳng định là muốn về thế giới loài người, nhưng nó là một đầu long. Ngươi có hay không biện pháp thay ta che lấp nó tồn tại, không khiến người ta phát hiện? Long loại này sinh vật cường hãn, nhưng đối với nhân loại tu sĩ mà nói, long nguy hiểm nhưng tương tự toàn thân là bảo. Một khi có thể giết chết một đầu đều có thể thu được khó có thể tưởng tượng lợi nhuận. Mà có thể bắt sống một đầu đấu long, loại này hấp dẫn liền lại càng không cần phải nói. Nếu để cho người biết hắn nuôi một đầu tiểu hắc long, cũng không biết bao nhiêu người sẽ mắt đỏ muốn đoạt tới. Chương 1088, thân ẩn thất cước trùng cùng khí linh. Chương 1088, thân ẩn thất cước trùng cùng khí linh muốn che lấp nó tồn tại, không khiến người ta phát hiện. Chu Tiểu Miêu lộ ra vẻ do dự, trong lúc nhất thời không nói gì. Nếu như Chu Tiểu Miêu không có cách nào thay hắn che lấp tiểu hắc long tồn tại, cái kia Chu Phàm chỉ có thể nghĩ cách đem tiểu hắc long trước đặt ở hoang dã bên ngoài nuôi, nhưng như vậy đồng dạng sẽ có không ít khó giải quyết vấn đề cần hắn tới ứng phó. Như ai nuôi nấng tiểu hắc long, ai tại hoang dã bên ngoài bảo hộ tiểu hắc long? Chu Phàm, ta có thể chiếu cố muội muội. Thực Phu ngẩng đầu nói, nàng tại hoang dã bên ngoài, hiện tại biến thành ma chi nhất tộc thủ lĩnh, nàng muốn chiếu cố muội muội không có vấn đề quá lớn. Chu Phàm đối với đề nghị này rất tâm động. Tiểu hắc long nghe không hiểu lắm, chỉ là vương vương tê. Nhưng bây giờ vấn đề là hắn tại Nhân Tức Sơn, hắn muốn trở về tìm Thực Phu, lại muốn lãng phí không ít thời gian. Hắn đột nhiên linh cơ khẽ động, hắn có thể hay không thông qua ban thưởng phương thức đem tiểu hắc long ban cho Thực Phu đâu? Nếu như vậy, cái kia hết thể liền biến đơn giản rất nhiều. Chu Phàm vội vàng túi đầu hỏi thăm về thuyền tới, chỉ là hắn rất nhanh đến mức đến thuyền trả lời, sinh linh không thể thông qua ban thượng phương thức đưa tạo. Chu Phàm một mặt thất vọng. Chu Tiểu Miêu một mực không nói gì, lúc này nàng đỗng nhiên mở miệng nói, biện pháp không phải là không có. Nói nghe một chút. Chu Phàm vội vàng nói. Hắn vừa rồi hỏi thăm Chu Tiểu Miêu, liền là nghĩ đến mỗi một cái dẫn đạo giả đều là kinh nghiệm phong phú bác học hàng người. Ta có ba cái biện pháp, mỗi một cái biện pháp đều cần sử dụng phụ trợ vật mới có thể làm đến. Chu Tiểu Miêu chậm rãi nói. Biện pháp thứ nhất đơn giản nhất, kia chính là ta cho ngươi một kiện ẩn nấp khí cụ, ngươi đem tiểu hắc long nuôi dưỡng ở ẩn nấp khí cụ bên trong, không ai có thể phát hiện nó, nhưng vấn đề là cái kia ẩn nấp khí cụ tương đối lớn, khó mà di động, hơn nữa nuôi sinh linh ẩn nấp khí cụ cũng vô pháp thu nhập ngươi quyển kia chữ vật chi thư bên trong. Chu Phàm khẽ nhíu mày, cái này cùng hắn đặt ở hoang dã bên ngoài chỉ sợ cũng liền tốt một chút điểm. Biện pháp thứ hai chính là ta cho ngươi một cái túi linh thú, ngươi đưa nó để vào túi linh thú bên trong chăn nuôi, chỉ cần không đem nó thả ra, vậy ai cũng không biết ngươi nuôi một đầu long. Đây cũng là tu sĩ chúng ta nuôi linh sủng thường dùng phương pháp, túi linh thú có thể mang theo trong người, cũng tương đối nhẹ nhàng. Chu Tiểu Miêu nói ra biện pháp thứ hai. Chu Phàm mặt lộ vẻ vui mừng, cái này túi linh thú phương pháp rất thích hợp. Biện pháp thứ ba so sánh ít gặp, cần dùng một kiện gọi thần ẩn thất cước trùng khí cụ, nó có thể ẩn tàng ngươi muốn ẩn tàng hết thể sinh linh, chỉ cần đeo lên nó, sinh linh kia giống như bị trên đời này xóa đi đồng dạng, hết thể sinh linh đều nhìn không thấy nó phát ra bất kỳ thanh âm gì cũng vô pháp bị nghe được. Đương nhiên, tại đeo thần ẩn thất cước trùng thời điểm, người đeo cũng vô pháp đối với bất luận cái gì vật phẩm gây ảnh hưởng. Đơn giản tới nói, người đeo coi như muốn cầm lên một thứ gì đó đều không thể làm được, người đeo ở vào hoàn toàn trong suốt trạng thái, nhưng phải chú ý là tại ẩn hình trạng thái nó vô pháp miễn dịch tổn thương. Thu được thần ẩn thất cước trùng một đầu cước chi người liền có thể nhìn thấy người đeo, mỗi một cái thu được cước chi sinh linh đều có thể nhìn thấy người đeo, cũng có thể chạm đến người đeo, bảy chân vậy liền tối đa chỉ có 7 cái sinh linh có thể nhìn thấy thần ẩn người đeo. Biện pháp này ít gặp, nhưng thắng ở bí mật nhất, so với túi linh thú còn muốn ẩn nấp, liền xem như giống như chúng ta cái này đứng đầu tu sĩ, nếu không phải trước thời hạn biết rõ ngươi nuôi có một đầu long, mở rộng tương ứng pháp tắc điều tra, cũng khó có thể phát hiện. Chu Tiểu Miêu như thế tổng kết nói, đều là giá cả bao nhiêu? Chu Phàm hỏi. Biện pháp thứ nhất ẩn nấp khí cụ đơn giản nhất, chỉ lấy 5000 đầu lớn sáng trùng, cái thứ hai túi linh thú cần 1 vạn 5000 đầu lớn sáng trùng, biện pháp thứ ba thần ẩn thất cước trùng cần 3 vạn đầu lớn sáng trùng. Chu Tiểu Miêu báo ra giá cả. Chu Tiểu Miêu mở ra giá cả cũng không quý, coi như hợp lý, ẩn nấp khí cụ cùng túi linh thú ngoại giới có lẽ có, nhưng Chu Phàm cần thời gian đi tìm, hắn nơi đó có nhiều thời gian như vậy chậm rãi đi tìm. Về phần thần ẩn thất cước trùng như vậy ít lưu ý khí cụ ngoại giới khẳng định khó mà tìm được đến. Ta muốn thần ẩn thất cước trùng. Chu Phàm nghiêm túc suy tư một cái nói. Đối với hắn mà nói, thần ẩn thất cước trùng chỗ tốt ở chỗ hắn không cần nghĩ pháp bức tiểu hắc long giấu vào túi linh thú bên trong. Tiểu hắc long tuổi nhỏ như vậy, nó cũng không phải những cái kia không có quá nhiều trí tuệ linh thú, nó chưa hẳn nguyện ý giấu vào túi linh thú bên trong. Thần ẩn thất cước trùng giải quyết tốt đẹp vấn đề này, hắn có thể để tiểu hắc long tùy thời đi theo chính mình, mà lại không cần lại lo lắng người khác phát hiện nó. Hơn nữa hắn cảm thấy thần ẩn thất cước trùng như vậy đặc thù ẩn thân khí cụ, hắn cũng có cần dùng đến cái này khí cụ thời điểm. Đối với Chu Phàm lựa chọn, Chu Tiểu Miêu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nàng lại đưa tay đem không trung lơ lửng hòn bi bên trong lấy đi 3 vạn đầu lớn sáng trùng, mới chộp tới một sợi xương mù xám huyện hóa thành một cái gỗ lim cái hộp đưa cho Chu Phàm. Chu Phàm mở ra gỗ lim cái hộp, trong hộp nằm là một cái toàn thân đen kịt tiểu trùng thân thể hình tròn, có ngắn ngủi xúc tu và 7 cái dài nhỏ trùng đủ. Đây quả thật là khí cụ, mà không phải sống côn trùng sao? Chu Phàm xem tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Hắn biết rõ đây cũng là khí cụ, thuyền bị phòng ngừa dẫn đạo giả chạy đi, trừ đăng thuyền giả cùng phụ tá giả, hết thảy vật sống đều không thể theo trên thuyền ra ngoài. Thân ẩn thất cước trùng vốn là một loại cực kỳ hi hữu linh trùng, bị bắt đến về sau, liền thông qua thuật luyện khí luyện thành đặc thù khí cụ. Chu Tiểu Miêu đơn giản giải thích một câu, nàng tâm tình coi như không tệ, dù cho nàng phụ thân kế hoạch thất bại, nhưng dù sao trả thù cái kia long chủ, hiện tại lại thu hoạch một bút lớn sáng trùng. Nàng lại đem thần ẩn thất cước trùng như thế nào sử dụng biện pháp nói cho Chu Phàm, Chu Phàm từng cái nghiêm túc nhớ kỹ. Chu Phàm mặt lộ ý cười, kể từ đó, hắn liền không cần quá lo lắng sẽ có người phát hiện tiểu hắc long tồn tại, hắn lại quan tâm lên một cái khác không lớn không nhỏ vấn đề, quyển kia chữ vật chi thư là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ngươi uy hiếp nó liền có thể mở ra nó? Chẳng lẽ trong sách cất giấu một cái vật sống? Vấn đề này Chu Phàm không thể không coi trọng, bởi vì hắn của cải đều đặt ở chữ vật thư bên trong, nếu như chữ vật thư ai tới uy hiếp nó một câu đều có thể mở ra, vậy hắn đồ vật chẳng lẽ có thể tùy ý lấy đi? Cái thứ hai liền là nếu mà đây là vật sống, ai biết nó có thể hay không làm hại ta? Chu Phàm sắc mặt ngưng lại nghĩ. Vừa rồi tại phía ngoài thời điểm, hắn rất bình tĩnh thu hồi chữ vật chi thư, dù cho chú ý đặt ở tiểu hắc long sự tình bên trên nhưng trong nội tâm thế nhưng là một mực ghi nhớ lấy chuyện này. Ngươi chữ vật chi thư có một cái khí linh, ngươi sớm hẳn phải biết mới đúng. Chu Tiểu Miêu thản nhiên nói. Cái này ta đương nhiên biết rõ, nhưng khí linh không phải có một chút linh trí tử vật sao? Nó sẽ không có sinh linh e ngại cảm xúc mới đúng. Chu Phàm nhíu mày nói, hắn đương nhiên biết rõ chữ vật chi thư hoàn toàn dựa vào khí linh mở ra đóng kín. Nhưng khí linh không tính là chân chính sinh linh, nó không có chân chính linh trí. Ngươi đây liền sai, khí linh cũng là có thể có được sinh linh linh trí, biến thành chân chính sinh linh. Chu Tiểu Miêu bốn nắng Chu Phàm nói chuyện nói, bất quá loại tình huống này rất ít gặp mà thôi. Chữ vật chi thư khí linh chẳng lẽ đã trở thành chân chính sinh linh? Chu Phàm ngạc nhiên hỏi.